Chương 2301, chẳng lẽ hắn là 2301. A nguyên lai thứ này gọi cộng công thần châu, Diệp Phàm nói thầm. Nói đến, căn cứ giao nhân trưởng lão nói, này Tị Thủy Châu là cộng công nhất tộc chế tạo. Cộng công không phải trong truyền thuyết thủy thần sao? Tiêu Hinh Nhi hiếu kỳ nói. Vu Dạ gật đầu, cộng công cùng Trúc Dung, giống như ở cái thế giới này, cũng là hai đại thị tộc, bất quá bọn hắn thừa hành thiếu mà tinh truyền thừa phương thức. Bọn họ ít người, lại nhiều thợ khéo, không tranh quyền đoạt thế, thực lực cũng không yếu. Thế lực khắp nơi đều sẽ trêu chọc bọn hắn, ngược lại đều so sánh hữu hảo. Tứ đại thị tộc cùng Cửu Lê đối kháng thời điểm, cái này lưỡng tộc ngược lại không có bị tác động đến. Theo ta được biết, cái này lưỡng tộc có điểm giống là trung lập thị tộc. Vậy cái này Mai Cộng Công Thần Châu, là có chỗ lợi gì? Diệp Phàm hỏi. Vu Dạ lắc đầu, ta đây cũng không rõ ràng, Vu Dạ Lung Nguyệt chỉ là để cho ta tới lấy. Hạt châu này hẳn là dựa vào thiên âm tuyệt mạch hàn khí, tầm bổ hoàn thành. Nhưng hạt châu này cũng không phải là Vu Dạ Lung Nguyệt cùng Dạ Quan Tinh muốn, mà chính là bọn họ lấy ra cho một cái Trúc Dung Thị Công Tượng. Cái kia Trúc Dung Thị Công Tượng, giống như chính là vì hạt châu này, mới đáp ứng bang Dạ Quan Tinh đúc lại thiên tinh lệnh. Đúc lại thiên tinh lệnh mọi người đều kinh hãi. Vu Dạ mấy phần ảo não đường vâng, mà lại là ta thân thủ đem ba khối thiên tinh lệnh trộm được về sau, giao cho bọn hắn, thật sự là tức chết ta. Nghe xong Vu Dạ giảng thuật, chúng người mới biết, Tô gia khối kia, một mực đặt ở Hoàng Lăng. Hai tên trấn thủ Hoàng Lăng lão tổ bị giết về sau, Vu Dạ liền đã từ đó đem thiên tinh lệnh trộm ra. Đồ gia khối kia tại Thúy Ngọc Thành, cũng là Vu Dạ biến ảo thành Đồ gia trưởng lão, thông qua một số cơ quan về sau, đem đánh cắp. Đồ gia đến bây giờ đều không phản ứng, cụ thể là giả ngu vẫn là không có phát hiện, ai cũng không biết. Mà Thần Long Thị, tự nhiên là Vu Dạ đóng vai thành Phong Thanh Lan, từ Phong gia lấy đi. Tính cả Dạ Quan Tinh tay mình nắm một khối, bây giờ trừ Hổ Bí Hầu Trắng Vô Kỵ trên thân cất giấu khối kia, còn lại mấy khối, toàn đều đã bị đúc lại, Vu Dạ thở dài nói. Bọn họ đúc lại thiên tinh lệnh, chẳng lẽ là dự định khống chế thiên tinh thần tướng? Không thể nào, đây chính là Hiên Viên Đế lưu lại đồ vật ta, Ninh Tử Mạch không tin nói. Vu Dạ cười khổ, kiếm là Hiên Viên kiếm không sai, nhưng chú tạo thiên tinh lệnh, là Trúc Dung Thị Tổ Tiên A. Diệp Phàm tâm lý thêm một câu, mà lại bọn họ còn cầm Minh Hồng Đao. Còn tốt, chí ít còn có một khối, bị Bạch Hổ Thị cầm, Ninh Tử Mạch nói. Lăng Vũ Vi lại là lắc đầu, nếu như ta đoán được không sai, sau cùng một khối, Dạ Quan Tinh căn không cần cầm tới. Đó là một cái chìa khóa, một cái dùng để câu thông thiên tinh thần tướng cầu đối. Tại kỳ môn thuật pháp bên trong, cũng có cùng loại kỹ xảo, dùng để một lần nữa xây dựng một số đại trận lúc, hội cố ý giữ lại một cái cửa. Dạng này không đến mức nhượng đại trận mất đi hiệu lực, nhưng lại có thể tiến hành biến hóa khác. Trách không được cái này Dạ Quan Tinh tin tưởng như vậy, dám cùng phu quân khiêu chiến. Nguyên lai hắn là muốn dùng thiên tinh thần tướng tới đối phó phu quân. Nghiệm Như Kiều mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng nói. Diệp Phàm ngược lại là thờ ơ cười cười, không cần phải lo lắng, ta sớm đã co đoán trước, ngày này tinh lệnh ta nếu muốn ngăn cản, cũng sẽ không để hắn toàn bộ nắm bắt tới tay. Ngược lại là cái này Cộng Công Thần Châu, Dạ Nhi, ngươi biết có biện pháp nào lấy ra, cũng sẽ không làm bị thương Khinh Tuyết sao? Vu Dạ lắc đầu, nói xin lỗi, theo ta được biết, ngoại nhân muốn lấy đều sẽ làm bị thương tỷ tỷ. Chỉ có tỷ tỷ chính mình đem khống chế, mới có thể an toàn lấy ra. Mọi người nghe xong, đều có chút tiếc nuối, nhưng đến cũng liền không coi ôm hy vọng quá lớn, chỉ cần Tô Khinh Tuyết tại dần dần khôi phục, mọi người liền đã rất hài lòng. Tuy nhiên Vu Dạ có không ít lời nói muốn giảng, nhưng Diệp Phàm cũng không quên trước cho Tô Khinh Tuyết qua nấu thuốc trị liệu. Cho Tô Khinh Tuyết đổi một gian mới phòng ngủ về sau, Diệp Phàm bưng thuốc, đi vào. Đến, Tiểu Tuyết, đem thuốc uống, sau đó hảo hảo tu luyện đi. Vừa rồi ngươi cũng nghe đến, hạt châu này, chỉ có dựa vào chính ngươi mới có thể lấy ra, Diệp Phàm cười nói. Tô Khinh Tuyết gặp nam trên mặt người vẻ vui thích, không khỏi mỉm cười nói, phu quân, vị kia Dạ Nhi muội muội, lại là phu quân lúc nào nhận biết nha. Thanh Khâu thị có thể chỉ có tại yêu thần nhân tài của đất nước có đâu, lại là Vu Dạ Lung Nguyệt đồ đệ niên kỷ nhưng so sánh phu quân phần lớn đi. Diệp Phàm gãi gãi đầu, ta biết rất lợi hại khó lý giải, nhưng Tiểu Tuyết ngươi tin tưởng ta, chờ ngươi cai trị hết bệnh, tự nhiên là đều hiểu. Tô Khinh Tuyết như có điều suy nghĩ nhìn nam nhân một hồi, sau cùng nhàn nhạt cười, gật gật đầu, phu quân, thiếp thân đã biết do nói sao uống thuốc, luyện thế nào công. Phu quân cũng có việc cần hoàn thành, mà lại Dạ Nhi muội muội có không ít lời nói muốn nói với ngươi, ngươi đi giúp ngươi đi. Diệp Phàm xác thực còn có rất nhiều sự tình muốn theo Vụ Dạ nghe ngóng, xác thực cũng rất muốn niệm nữ hải. Nghe Tô Khinh Tuyết nói như vậy, hắn cũng sẽ đồng ý nói. Vậy thì tốt, có chỗ nào không thoải mái, lập tức nói cho ta biết. Ừ, Tô Khinh Tuyết ứng thanh. Diệp Phàm thân nữ người một thành, cái này mới ra khỏi phòng. Chờ nam nhân đi xa, Tô Khinh Tuyết nụ cười trên mặt, dần dần tiêu tán, thanh lệ thoát tục trên dung nhan, lộ ra một vòng phức tạp vẻ u sầu. Nàng nhìn xem trong chén thuốc, hốc mắt dần dần ướt át. Đứng dậy, đi đến trong phòng vệ sinh, Tô Khinh Tuyết đem trong chén rượu thủy, khuynh đảo không còn. Một bên khác, Diệp Phàm cùng các nữ nhân, vì Vụ Dạ hảo hảo tổ chức một đoàn tròn yến. Thêm một cái người nhà trùng phùng, liền đối tìm tới những người khác, càng nhiều liếm một phần lòng tin. Trên bàn rượu, các nữ nhân liễu díu, nói không ngừng, đơn giản có thể đem nóc nhà cho lật tung. Diệp Phàm nhìn lấy náo nhiệt bầu không khí, ngược lại là một người vui tươi hớn hở, chỉ là Sở Vân Giao một mặt thụ không bộ dáng, dứt khoát đeo ống nghe lên. Dạ Nhi ngươi làm sao một chút cũng không thay đổi, lão nha làm sao còn cùng tiểu cô nương giống như yêu thần nước bên kia như thế nuôi người sao? Liên đúng vậy a, khuôn mặt như thế thủy nộn dáng người ngược lại là khoa trương hơn tốt quá phận. Nào có đâu các tỷ tỷ cũng không thay đổi a, đều từng cái như thế tới nhuần, không ít cùng Diệp Phàm ca khoái hoạt đi. Vừa nhắc tới cái này xấu hổ sự tình, Diệp Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhướng mày. Chúng nữ trừ niệm như kiểu, tựa hồ cũng sững sờ dưới, ánh mắt có chút lo âu nhìn lấy Vụ Dạ. Vụ Dạ thì là cảm giác được bầu không khí biến hóa vi diệu về sau, nháy mắt mấy cái, vội vàng hai tay lúc lắc giải thích nói ta ở bên kia không chút dạng. Nay Vụ Dạ Lung Nguyệt chỉ là dạy ta làm sao nắm giữ thanh khâu thị huyết mạch thiên phú, hắn không đối ta làm cái gì. Trọng yếu nhất là, hắn căn liền không thích nữ nhân A. Diệp Phàm ca ngươi phải tin tưởng ta rất lợi hại trong sạch. Diệp Phàm tâm lý thở phào, kỳ thực coi như Vụ Dạ thật thế nào, hắn cũng sẽ không trách tội nữ hài. Dù sao cũng là hắn làm nam nhân không thể bảo vệ tốt nữ hài. Bất quá, Vụ Dạ không có bị người nhúng chàm, vậy hắn tự nhiên càng vui vẻ hơn. Có thể kỳ tha chúng nữ, thì là quan tâm hơn một chuyện khác. Cái gì Vụ Dạ Lung Nguyệt không thích nữ nhân? Chẳng lẽ nói hắn là? Vụ Dạ hì hì cười một tiếng, đúng a, các ngươi muốn không sai các ngươi coi là, hắn cùng Dạ Quan Tinh quan hệ thế nào nha? Chúng nữ nhất thời khanh khách cười không ngừng, cảm thấy phát hiện thiên đại tin tức. Liền cả Sở Vân Giao đều lộ ra một bộ ngoài ý liệu thần sắc. Diệp Phàm thì là phủ che chắn đầu, cảm thấy lần này đối thủ, khả năng có chút cay con mắt. Sau đó, Vụ Dạ biết được gân sư Asmua, Ngả Nhi bọn họ, đều tại ổ đỉnh đế quốc bên kia, cũng là mừng rỡ. Sung sướng bầu không khí, ngược lại để mọi người nhìn trời tinh thần đem sự tình, đều lo lắng giảm bớt. Vào đêm thời điểm, Diệp Phàm là lòng ngứa ngáy mà dự định cùng Vụ Dạ thân mật một phen. Đối nữ hải nắm giữ mê hoặc thiên phú, hắn thật đúng là muốn thể nghiệm thể nghiệm. Dạ tiệc thời điểm, Vụ Dạ kỳ thực liền đã vứt bị nhãn, kỳ tha các nữ nhân tuy nhiên cũng đều cảm giác được, nhưng dù sao vừa đoàn tụ, mọi người cũng đều ăn ý dự định nhường ra đêm nay. Thế nhưng là, không đợi Diệp Phàm qua Vụ Dạ trụ sở, Trúc Quang lại gọi điện thoại tới. Chương 2302, ngươi đừng quá mức. 2302. Diệp Phàm lấy vì nữ nhân này lại muốn làm gì lớn mật sự tình, không nghĩ, lại là bởi vì Vân Tùng Hạc cùng A Tử đối với khổ mệnh nguyên ương. Kỳ thực Diệp Phàm đều đã lười nhác quảng cái này Vân Tùng Hạc sự tình, nhưng bởi vì hắn dù sao nắm qua Diệp Văn Tình, tựa hồ Trúc Quang cũng không dám tùy tiện thả bọn họ đi. Về phần Vân Tùng Hạc cùng A Tử, đến một lần tại Hoa Tư Môn trên tay cũng rất lợi hại khó chạy thoát, thứ hai Diệp Phàm không phát lời nói, bọn họ tóm lại e ngại. Diệp Phàm do dự dưới, đáp ứng qua gặp mặt một lần. Đi vào Thải Vân Phường, Trúc Quang trong lầu các. Diệp Phàm cất bước đi vào, bên trong tâm thần bất định bất an Vân Tùng Hạc cùng Nô Niệm Tử hai người, lập tức quỳ xuống tới. Kiếm thần các hạ, là ta mạo phạm ngài, như ngài còn có khí, ta nguyện ý một người gánh chịu. Vân Tùng Hạc bây giờ cũng không có mang mặt nạ, một mặt thành khẩn. Không. Kiếm thần các hạ. Tùng Hạc cũng là cửa nát nhà tan. Khổ quá lâu, hắn mới nhất thời hồ đồ a. Chúng ta là phu thê, nếu như ngài muốn nguôi giận, vậy liền ngay cả chúng ta cùng một chỗ trừng phạt đi, Ngô Niệm Tử kích động nói. Diệp Phàm mặt không chút thay đổi nói, các ngươi coi là, ở trước mặt ta trình diễn phu thê tình thâm, ta liền sẽ bị các ngươi cảm động a. Ta chúng ta không phải ý tứ này, Vân Tùng Hạc lắc đầu. Diệp Phàm ngồi xuống, tiếp nhận Trúc Quang Hầu hạ lên nước trà, uống miệng, nói, Vân Tùng Hạc, ngươi dự định tiếp tục tìm vụ Dạ Lung Nguyệt báo thù sao? Vân Tùng Hạc nói, muốn nhưng là, coi như ta không đi giết vụ Dạ Lung Nguyệt, hắn cùng Dạ Quan Tinh làm những sự tình kia, chắc hẳn kiếm thần các hạ cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Vậy ngươi tiếp theo muốn làm gì? Diệp Phàm hỏi. Vân Tùng Hạc mắt nhìn A Tử, đầy mắt ôn nhu, nếu có quãng đời còn lại, chỉ muốn cùng A Tử, thoái ẩn sơn lâm, nam cày cấy nữ dệt vải. Một bên Trúc Quang nghe được loại lời này, trong mắt lộ ra một vòng khinh thường. Diệp Phàm nghiền ngẫm cười cười, ngươi cảm thấy nói ra những lời này đến, ta sẽ tin a. Kiếm thần các hạ, tại ngài trong mắt, chúng ta bất quá là một chân liền có thể giết chết con kiến hôi, ta Vân Tùng Hạc nói cái gì kỳ thực ngài cũng căn sẽ không để ý thật giả đi, Vân Tùng Hạc nói. Diệp Phàm chật chật miệng, không nhìn ra, ngươi cái tên này còn có chút vuốt ngông ngựa thiên phú. Vân Tùng Hạc cười khổ, ta chỉ nói là lời nói thật. A Tử thì hốc mắt hồng hồng mà cầu khẩn nói, kiếm thần các hạ, buông tha Tùng Hạc đi, hắn làm được những cái kia chuyện xấu, đều không phải là hắn tự nguyện A cho hắn một cái hối cải để làm người mới thời cơ đi. Diệp Phàm không nói chuyện, mà chính là từ kiếm thần chỉ hoàn bên trong, lấy ra một thanh cấp bậc tương đối thấp hạ phẩm linh khí phi kiếm. Một màn này, nhất thời nhượng Vân Tùng Hạc cùng A Tử đều ánh mắt lâm nhiên, khẩn trương nhìn lấy Diệp Phàm. Thế nhưng là, Diệp Phàm cũng không có xuống tay với bọn họ, mà chính là đem một sợi kiếm ý, bám vào đang phi kiếm bên trên. Cầm. Diệp Phàm đem phi kiếm ném cho Vân Tùng Hạc. Kiếm thần các hạ đây là Vân Tùng Hạc phu phụ không hiểu. Diệp Phàm nói, các ngươi từ Man Hoang Tuyết Sơn, một đường bay thẳng, tìm Tác Đa Mộ Đại Lục bờ biển giao nhân bộ lạc. Nơi đó đại trưởng lão, cùng ta có giao tình, ngươi đem thanh kiếm này cho nàng xem xét, nàng liền tin ngươi. Giao nhân dân phong thuần phác, thiện lương hiếu khách, các ngươi hai cái có thể ở nơi đó định cư, qua các ngươi muốn thời gian, cũng sẽ không có người quấy rầy. Yêu thần nước như qua tìm bọn họ để gây sự, ngươi ra hỏa này, cũng có thể giúp bọn hắn một số bận điệu. Vân Tùng Hạc, ngươi đi giao nhân bộ lạc cẩn cư, bắt cóc muội muội ta sự tình, liền xóa bỏ. Vừa nghe đến lời nói này, Vân Tùng Hạc cùng A Tử nhất thời cảm kích không thôi, nhao nhao dập đầu. Đa tạ kiếm thần các hạ thành toàn. Chúng ta sẽ làm cùng giao nhân hảo hảo ở chung. Diệp Phàm một mực có chút lo lắng, giao nhân bên kia có hay không đến tiếp sau lọt vào yêu thần nước quấy rối. Nhượng Vân Tùng Hạc đi qua, cũng coi như cùng chung mối thủ, có thể bang giao nhân một chút, theo như nhu cầu. Đúng, bằng hữu của ta Tiểu Kim, chính ở bên kia một đầu hỏa kỳ lân nơi đó liệu thường, ngươi đi qua thuận tiện giúp ta xem một chút. Nếu như nó thương thế tốt, tiểu nó tranh thủ thời gian đến, giao nhân đại trưởng lão biết tình huống cụ thể. Diệp Phàm xem chừng tham cật xà cũng nên đến, luôn ở bên kia, cũng trách tưởng niệm. Mà lại hắn khả năng xử lý xong thánh hoàng ngự thí sự tình, liền muốn qua ô đỉnh đế quốc, tìm ngả nhi bọn họ, này Tiểu Kim có thể kịp thời đến, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Vân Tùng Hạc phu phụ tuy nhiên có chút buồn bực, làm sao còn có cùng hỏa kỳ lân cùng một chỗ liệu thương bằng hưu, nhưng cũng đều gật gật đầu ghi lại. Lúc gần đi sau, Vân Tùng Hạc nhớ tới sự kiện, sắc mặt nghiêm túc nói ra, kiếm thần các hạ, có người, có thể là cái thai hoàng ẩm, ta muốn nhắc nhở ngài một chút. Ngươi nói là ngạo hàn. Diệp Phàm cười nhạt nói. Ngài sớm biết. Vân Tùng Hạc một mặt kinh ngạc. Diệp Phàm nói, trừ đạt được ngươi thao thiết máu, chỉ sợ hắn cũng không có khác biện pháp, như thế trong thời gian ngắn, tăng bộ dạng như thế nhiều tu vi. Vân Tùng Hạc thẹn đỏ mặt nói, kẻ này thủ đoạn độc ác. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Lúc trước ta chỉ là muốn bồi dưỡng một cái ma đầu, hai họa đại trừng, làm đến thiên hạ đại loạn, lại mượn cơ hội thu lợi, cũng không có nghĩ quá nhiều. Gia hỏa này, đạt được là ta một tia tinh huyết, cũng không phải là phổ thông thao thiết máu. Tăng thêm ta có truyền thụ cho hắn thao thiết nhất tộc pháp môn tu luyện, sở dĩ đợi một thời gian, hắn có thể nắm giữ toàn bộ bạo thực thiên phú. Đương nhiên, coi như thế. Hắn cũng tuyệt đối không phải kiếm thần các hạ đối thủ, chỉ là có thể sẽ tạo thành một chút phiền toái a. Đã tạo thành phiền phức, ta hiện tại có thể đỉnh lấy sát hại Khổng Trác tội danh đâu, Diệp Phàm cười nói. Vân Tùng Hạc nghe xong, tranh thủ thời gian chắp tay nói, kiếm thần các hạ. Ta cái này thân thủ đi xử lý rơi cái này tai họa. Không cần Diệp Phàm khoát khoát tay, ngươi quản chính ngươi, đi nhanh lên đi, ta giữ lại Ngạo Hàn tự nhiên có ta lý do. Nghe Diệp Phàm nói như vậy, Vân Tùng Hạc cùng A Tử cũng không dám hỏi nhiều cái gì, liên thanh cảm kích Diệp Phàm nhân từ về sau, hai người nhanh chóng nhanh rời đi. Sự tình giải quyết, Diệp Phàm cũng dự định qua. Trúc Quang thấy thế, lập tức cánh tay ngọc ôm lấy Diệp Phàm cánh tay, thân thể tiếp cận đến, thổ khí như lan, ánh mắt câu hồn mà nói, chủ nhân nô ra mớn. Diệp Phàm thế nhưng là còn nghĩ về vụ dạ, tuy nhiên trước mắt Trúc Quang cũng không kém cỏi chút nào, nhưng cũng không thể thả tiểu dạ nhi bổ câu. Lần sau đi, Diệp Phàm nói. Trúc Quang nhất thời lộ ra điềm đạm đáng yêu thần thái, giọng mang giọng mũi, nhân nhất mà kêu gọi, chủ nhân. Diệp Phàm nhíu mày, trực tiếp trở tay nhất trưởng, không chút nào thương hương tiếc ngọc đem Trúc Quang đẩy ngã xuống đất. A! Trúc Quang kêu đau một tiếng. Diệp Phàm lạnh lùng nói, nói lần sau, kêu là cái gì? Chú ý thân phận của ngươi, thiện nhân. Trúc Quang một mặt e ngại đáng thương thần thái, run lẩy bẩy, là nô tỳ biết sai. Mà khi thấy Diệp Phàm quay người rời đi bóng lưng, Trúc Quang trong mắt, lại là lộ ra một vòng say mê cùng vui sướng, phảng phất lần này thô bạo đối đãi, rất là hưởng thụ. Diệp Phàm dĩ nhiên không phải thật muốn đối Trúc Quang nổi giận, hắn kỳ thực cũng minh bạch, nữ nhân này, liền tốt cái này một thanh, vậy liền thỏa mãn nàng. Đến chỗ ở, Diệp Phàm lặng yên không một tiếng động chạy đến vụ dạ trong phòng, tiếp xuống quang cảnh, tự nhiên tuyệt không thể tả. Thẳng đến sau nửa đêm trời đều sắp sáng, Tiêu Hình Nhi các loại nữ thực sự thụ không, xông đến trong phòng. Dạ nhi ngươi đừng quá mức. Ngươi muốn tạo phản có phải hay không? Thật sự là vụ dạ rất có thể câu hồn, mê hoặc vừa thi triển, liền làm sao đều không dừng được, hơn nữa còn bất chi bất giác ảnh hưởng đến những phòng khác. Chờ đến mặt trời lên cao, Diệp Phàm mới rời giường, nhìn xem trên giường cùng mặt đất nằm các nữ nhân, có chút tê cả da đầu. Nếu không phải mình thân thể tố chất quá cứng, vụ dạ dạng này yêu nữ, thật sự là vô phúc tiêu thụ. Đương nhiên, trong đó tư vị, vẫn là vô cùng hài lòng. Đại ca! Đại ca! Diệp Vãn Tỉnh đột nhiên từ hành lang chạy tới. Diệp Phàm bỗng nhiên giật mình, chính mình không mặc quần áo đâu, mau đem môn hợp lại, chỉ lộ ra một cái đầu, dò xét lấy cổ hỏi, làm sao tình nhi? Chương 2303, sớm đã không phải ta. 20 Diệp Vãn Tỉnh chính muốn nói gì, đã nghe đến một cô vị đạo, che che mũi ngọc, vị gì con A nữ hài ánh mắt xuyên thấu qua khe cửa, nhìn thấy bên trong một vòng hình ảnh, nhất thời khuôn mặt đỏ lên. A. Diệp Vãn Tỉnh xoay người sang chỗ khác, đại ca ngươi. Ngươi cũng quá cái gì? Diệp Phàm niết miệng. Hừ. Ta còn tưởng rằng đại ca ngươi biến. Ban đầu tới vẫn là háo sắc như này. Như trước kia đi dạo thải vân phường không có khác nhau mà. Diệp Vãn Tỉnh đầu liếc mắt, trả lại kiếm thần đây. Rõ ràng là đại sắc heo. Nói vơ nói vẩn cái gì đâu. Nay thải vân phường cô nương có thể cùng ngươi những này chị dâu so. Còn có, sói liên sói, cái gì gọi là heo. Diệp Phàm im lặng. Cũng là heo. Cũng là heo. Diệp Vãn Tỉnh dứt khoát đầu, phun phấn lươi tức giận nói. Diệp Phàm lúng túng khụ khụ cuống họng, ngươi còn nhỏ, không hiểu những sự tình này bình thường. Ta mới không nhỏ đâu. Diệp Vãn Tỉnh tức giận đến mặt đỏ bừng. Diệp Phàm không khỏi quan sát tỉ mỉ dưới, thật đúng là, bất chi bất giác, giống như thời gian nửa năm đều dài hơn lớn không ít. Đại ca! Ngươi đang nhìn cái gì nha? Diệp Vãn Tỉnh ôm lấy chính mình, không biết vì cái gì, tâm lý một trận là lạ. Ê! Không có gì, ngươi tìm ta có chuyện gì? Diệp Phàm thu ánh mắt. Diệp Vãn Tỉnh nhớ tới còn có chuyện đừng đán, tranh thủ thời gian nắm chính mình mũi ngọc, nói, cha mẹ bọn họ muốn tới, ngay hôm nay, còn có thần Long Thị đại biểu đoàn cũng phải hôm nay vào thành. Có ý tứ gì, muốn ta đi đón bọn họ? Diệp Phàm nghĩ thầm, tiếp ngược lại cũng không sao, cũng là hỏi tới một ít chuyện, hắn cảm thấy có chút đau đầu. Ngươi là kiếm thần, muốn hay không đón hắn nhóm, còn không phải ngươi nói tính toán. Diệp Vãn Tỉnh có phần làm kiêu ngạo mà nhìn xem huynh trưởng, cũng là Phong trưởng lao tới, nàng tìm ngươi có việc. Phong Thanh Lan. Diệp Phàm tâm lý một trận dị dạng, nhớ tới này trong động một mảnh tình yêu trai gái, nuốt nước bọt. Đại ca, ngươi cái này biểu tình gì? Diệp Vãn Tỉnh hồ nghi, ngươi không lại. Đối Phong trưởng lão đều không thể không nói, nữ sinh trực giác tổng có thần kỳ phát huy, giống như có lẽ đã ngửi được chút gì. Diệp Phàm bận bịu nghiêm sắc mặt, nói, không có chuyện, ta chỉ là kỳ quái, nàng làm sao biết ta ở nơi này? Cái này có cái gì kỳ quái, hoàng thành mặc dù lớn, nhưng thần Long Thị thật có lòng muốn tìm chúng ta, chẳng lẽ còn hội tìm không thấy? Diệp Vãn Tình nói. Diệp Phàm cười gật gật đầu, trong phòng mặc xong quần áo, đi đến phòng khách. Lịch sự tao nhã trong phòng khách, một bộ màu xám nhạt tu thân váy dài phong thanh lan, vân phát như thác nước, an tĩnh đứng ở nơi đó. Chỉ nhìn một cái huyền chuyển bóng lưng, cũng làm người ta mơ màng liên miên. Diệp Phàm trong nháy mắt có như thế một tia xúc động, nghĩ đến nếu như mình từ phía sau, đem nữ nhân này một nắm nhỏ và dài thân eo chỗ ôm lấy, phong thanh lan lại là phản ứng gì? Bất quá, cái này cũng chỉ giới hạn ở ngẫm lại, Diệp Phàm vẫn tương đối đứng đắn hỏi, phong trưởng lão, tìm ta có việc sao? Phong thanh lan tựa hồ chính đang xuất thần, khẽ run lên về sau, xoay người lại, nhìn lấy Diệp Phàm, ánh mắt có một tia phức tạp, nhưng cũng không có trốn tránh. Không phải ta tới tìm ngươi, là trong tộc tìm ngươi, ta có trách nhiệm dẫn ngươi đi gặp trưởng lao nhóm một mặt, Phong Thanh Lan cố ý nói rõ ràng nói. Là vì Thánh Hoàng ngự thí sự tình. Ngươi gặp mặt sẽ biết nói, Phong Thanh Lan nói. Cho nên nói, không phải Phong trưởng lão tới tìm ta, mà chính là thần Long Thị những người khác, có việc muốn gặp ta. Diệp Phàm hỏi. Không sai, Phong Thanh Lan gật đầu. Diệp Phàm khoát khoát tay, ngươi Phong trưởng lão ta nhận. Nhưng những người khác ta cũng không có gì giao tình. Ta cũng không có việc gì tìm bọn hắn, bọn họ như có chuyện tìm ta, chính mình tới là được. Phong Thanh Lan đang muốn bác bỏ cái gì, nhưng nghĩ đến Diệp Phàm thân phận, lại nhẫn qua. Nói đến, trong tộc những trưởng lão này, thật đúng là không có tư cách gọi kiếm thần ngoan ngoan đi qua. Diệp Phàm nhìn nhìn thời gian, nên cho Tô Khinh Tuyết nấu thuốc, vì vậy nói, ta còn có chuyện, Phong trưởng lão như không có việc khác, xin mời đi. Chờ một chút. Phong Thanh Lan gọi lại Diệp Phàm, cắn cắn môi đỏ, nói, này. Vậy coi như ta mời ngươi đi một chuyến đâu. Diệp Phàm đầu, cười nói, nếu là phong trưởng lão mời, này ta đi với ngươi một chuyến, bất quá ngươi phải đợi các loại, ta muốn cho công chúa đưa. Phong Thanh Lan không nghĩ tới Diệp Phàm cái này sảng khoái đáp ứng, tâm lý một trận dị dạng, nhưng mặt không đổi sắc nói, tốt, vậy ta ở chỗ này chờ ngươi. Diệp Phàm chào hỏi hạ nhân cho Phong Thanh Lan dâng trà, sau đó chính mình thì chạy tới hậu viện. Phong Thanh Lan muốn theo hắn phủi sạch quan hệ, phần này thái độ, Diệp Phàm tự nhiên nhìn ở trong mắt. Bất quá, đối với dạng này một cái cực phẩm đại mỹ nữ, Diệp Phàm cũng không muốn tùy tiện bỏ lỡ, nàng càng là muốn xa lánh, Diệp Phàm lệnh không cho. Trừ phi Phong Thanh Lan bày ra rõ ràng chán ghét cùng cự tuyệt tư thái, không phải vậy, Diệp Phàm cảm thấy không tranh lấy một chút, cũng quá đáng tiếc. Giữa hai người chỉ còn lại có một tầng giấy cửa sổ không có xuyên phá, sao có thể nói tính toán coi như đâu. Chịu xong thuốc, đi vào Tô Khinh Tuyết gian phòng về sau, nữ nhân chính đã sớm đang luyện công. Từ khi bắt đầu tu luyện, thân thể ngày càng khôi phục về sau, Tô Khinh Tuyết cũng không hề như vậy cần giấc ngủ. Đến, Tiểu Tuyết, uống thuốc, Diệp Phàm ngồi tại cạnh giường, chuẩn bị cho nữ nhân mướn thuốc. Tô Khinh Tuyết tiếp nhận chén thuốc, ôn nhu cười nói, phu quân. Thiếp thân chính mình đến liền tốt, phu quân ra ngoài mau lên. Ngươi làm sao? Trước kia không đều thích ta cho ngươi ăn ăn sao? Có phải hay không giận ta? Diệp Phàm lo lắng nói. Tô Khinh Tuyết nháy mắt mấy cái, lại là câu hỏi, phu quân là ưa thích thiếp thân muốn ngươi uy, còn là ưa thích không muốn ngươi cho ăn. A. Diệp Phàm sững sờ dưới, lập tức cười nói, đương nhiên thích ngươi muốn ta uy, ta thích nhất ngươi nũng nịu bộ dáng. Thật sao? Tô Khinh Tuyết mắt lộ ra thần thái, phu quân liền ưa thích thiếp thân dạng này, không thích loại kia không nũng nịu, không biết cười nữ hài tử sao. Diệp Phàm nghe là lạ, hỏi, Tiểu Tuyết, ngươi có phải hay không? Nghĩ đến cái gì? Tô Khinh Tuyết ánh mắt lưu chuyển, nói, cũng không có gì, cũng là gần nhất nằm mơ làm nhiều, cảm giác có đôi khi đều không như chính mình. Phu quân, nếu như ngày nào, thiếp thân không theo ngươi nũng nịu, cũng không gọi ngươi phu quân. Vậy ngươi sẽ còn ái thiếp thân thể sao? Diệp Phàm nghiêm túc gật đầu, đương nhiên à, mặc kệ ngươi tính cách trở nên như thế nào, ta đều sẽ yêu ngươi à. Tô Khinh Tuyết khỏe miệng mỉm cười, tiếp nhận chén thuốc, này thiếp thân cứ yên tâm, phu quân. Ngươi ra ngoài đi, thiếp thân chính mình ăn liền tốt. Diệp Phàm trong lòng mặc dù cảm thấy cổ quái, nhưng bên ngoài Phong Thanh Lan cũng còn đang chờ, đành phải tạm thời đi trước. Chờ nhìn qua nam nhân bóng lưng rời đi. Tô Khinh Tuyết mới yên lặng xoay người sang chỗ khác, đưa tay chà chà khỏe mắt thấm ra trong suốt. coi như ngươi yêu là ta. Nhưng này cái ta, sớm đã không phải là ta à? Phu quân một bên khác, trong đầu có chút hoang mang Diệp Phàm, đến phòng khách. Mới vừa đến, chỉ thấy Tiêu Hinh Nhi đang cùng Phong Thanh Lan đứng chung một chỗ, tựa hồ có chút tranh chấp. Hai nữ nhân thân cao cũng kém không nhiều, khí thế hung hung đứng chung một chỗ, phảng phất tùy thời đều muốn vượng viêm, long viêm đem phòng trọ đốt không. Tình huống như thế nào? Diệp Phàm bước lên phía trước dò hỏi. Chương 2304, Diệp Vãn Tình nói đúng. Ừ. Ngươi hỏi nàng. Tiêu Hinh Nhi thở phì phò nói. Diệp Phàm kỳ quái nhìn về phía Phong Thanh Lan. Phong trưởng lão, xảy ra chuyện gì? Hinh Nhi làm sao ngươi? Phong Thanh Lan lạnh lùng nhìn lấy nam nhân, ngươi biết nàng là phượng nữ sao?
Biết ta, Diệp Phàm gật đầu.
Này nàng là gì của ngươi? Phong Thanh Lan lại hỏi. Diệp Phàm giật mình, cười nói, ngươi nói là, thị tộc không thể thông hôn sự tình á ai nha?
Không có việc gì, có chuyện gì ta cản trở.
Hinh Nhi còn có cái muội muội, gọi Duân Nhi, là hoàng nữ, các nàng đều là nữ nhân ta.
Cái gì?
Phong Thanh Lan kinh ngạc nói, ngươi. Ngươi còn có khác phượng hoàng thị tộc nữ nhân. Đang nói, một cái chỉ mặc màu trắng váy ngủ, tóc có chút lộn xộn mỹ nhân đi tới, chính là Lăng Vũ Vi.
Làm sao sự tình a? Khách đến thăm người Lăng Vũ Vi đi tới, ôm nam nhân cổ, chính miệng.
Sau đó từ bên cạnh cầm lấy một bình trà, đôi ấm trà miệng liền rầm rầm uống.
Vi Vi, có khách ngươi tốt xấu trước gian phòng mặc quần áo tử tế a?
Diệp Phàm im lặng, cái này trước kia tốt xấu khi đại minh tinh, hiện tại càng ngày càng tùy tiện.
Lăng Vũ Vi nhìn xem Phong Thanh Lan, tỷ tỷ này đẹp như vậy, là ngươi ở cái thế giới này mới tìm sao ai nha?
Sớm muộn là người một nhà, xuyên cái áo ngủ làm sao?
Ngươi nhìn Vi Vi cũng nghĩ như vậy.
Ta vừa rồi cũng cho là nàng là ngươi mới tìm nữ nhân đâu.
Tiêu Hinh Nhi vội vàng nói.
Diệp Phàm nhất thời một mặt cứng ngắc. Cuối cùng minh bạch vì cái gì Phong Thanh Lan như thế sắc mặt băng lãnh.
Ngay trước Long Huyết Nữ vương mặt, hỏi nàng có phải là hắn hay không Diệp Mỗ nhân tình người, đây không phải cây đuốc dầu nhóm lửa sao.
Phong Thanh Lan thì là cười lạnh liên tục, không hổ là kiếm thần A.
Bên người Mỹ nữ thật không ít A, nhà ngươi công chúa biết các nàng sao.
Ha ha.
Phong trưởng lão, Hinh Nhi nàng nhanh mồm nhanh miệng, cũng không có mạo phạm ý tứ, ta cũng không phải ngươi muốn cái loại người này.
Diệp Phàm đang muốn giải thích một chút, lại nghe phía sau truyền đến mềm nhắn giọng nữ kêu gọi.
Diệp Phàm ca ca.
Vụ dạ một thân màu tím đen tu thân quân trang, nhỏ nhắn xinh xắn lại đây đà tư thái, triển lộ không thể nghi ngờ.
Nữ hài một cái bay nhào, ôm lấy Diệp Phàm, liền ngọt ngào mà hôn lên.
Tối hôm qua thật vui vẻ, hôm nay mọi người chúng ta sẽ cùng nhau chơi có được hay không? Vụ dạ đôi mắt đẹp để đó điện.
Diệp Phàm hít sâu một hơi, cảm giác càng tô càng đen. Đã nhanh vô pháp sắn.
Dạ Nhi, ngươi làm gì nha, không thấy được còn có khách có đây không? Ninh Tử Mạch đem Vụ Dạ kéo ra, lập tức hướng Diệp Phàm chớp chớp bị nhãn.
Niệm Như Kiều thì là bưng một chén canh bát, đi đến Diệp Phàm bên người, ôn nhu nói, phu quân, chúng ta hôm qua dạo phố mua thuốc bổ, nhượng nhà bếp chịu cho ngươi bồi bổ, bữa sáng cũng không ăn, húp chút nước đi.
Khó trách ra Kiều như thế được sủng ái, mọi người cùng nhau mua thuốc bổ, vì sao liền ngươi bưng ra nhà?
Lăng Vũ Vi cười giỡn nói.
Niệm Như Kiều khuôn mặt đỏ lên, ta
nhìn bọn tỷ muội đều không qua.
Kỳ thực ta sớm nhìn ra, A Kiều tỷ tỷ thực chất bên trong có thể tao.
Hi hi Vụ Dạ danh mãnh cười nói.
Ta
không có.
Niệm Như Kiều sáng giọng.
Trong phòng khách, các nữ nhân lao nhao, giống như là mở lên sớm sẽ, nói ra lời nói, nghe được Diệp Phàm mặt mo phát hồng.
Mấu chốt là... hắn còn không thể cự tuyệt nữ nhân hảo ý, ngoan ngoãn đem canh uống.
Phong Thanh Lan thì là đã coi chút ngộng, nhìn lên trước mặt mỗi người mỗi vẻ tuyệt sắc mỹ nữ, cùng các nàng trong miệng những phong nguyệt đó sự tình, đơn giản đổi mới nàng đối chuyện nam nữ nhận biết.
Phong Thanh Lan còn tưởng rằng, chính mình trong sơn động kinh lịch, cũng đã là tai nạn, người nào nghĩ đến.
Tại vị này kiếm thần trong hậu cung, chỉ là trò trẻ con.
Ê! Phong trưởng lão, chúng ta đi thôi.
Diệp Phàm cảm thấy, cũng không cần thiết giải thích cái gì, còn có thể nói cái gì đó.
Diệp Vãn Tình nói đúng, hắn liền một màu heo.
Hừ, Phong Thanh Lan chán ghét khinh bỉ liếc nhìn hắn một cái, dẫn đầu quay đầu đi ra ngoài.
Chờ đến nam nhân cùng Phong Thanh Lan sau khi đi, trong phòng khách mấy cái nữ nhân, rất nhanh liền an tĩnh lại.
Hinh Nhi, ngươi diễn kỹ không tệ lắm, lần này, nhà ta vị này. Đoán chừng tính toán nhỏ nhặt đánh không thành, Lăng Vũ Vi đưa tay xoa bóp Tiêu Hình Nhi mặt. Đó là đương nhiên, các ngươi đừng tưởng rằng tiểu thư người ngốc, ta khôn khéo, có thể khôn khéo. Tiêu Hình Nhi đắc ý nói, nữ nhân này xem xét là thuộc về muốn làm đại na loại, khí chàng như thế đủ, tuyệt đối không thể để cho nàng chui vào. Tính cách quá cường thế, liền không tốt ở chung, ta có thể không muốn nhìn thấy đáng thương A Kiều tỷ tỷ bị khi phụ. Vụ Dạ ôm một cái Niệm Như Kiều nói. Niệm Như Kiều thì là có chút bận tâm, phu quân có thể hay không nhìn ra, hắn sẽ xảy ra chúng ta khí sao? Nhìn ra thì sao hắn còn bỏ được đánh chúng ta nha? Đó là Khinh Tuyết không có khôi phục trí nhớ, không phải vậy loại sự tình này, nàng liền thay mình làm. Cái họ này Phong nên cảm giác cảm ơn chúng ta, nếu là Khinh Tuyết đối nàng động thủ, cũng không có đơn giản như vậy. Lăng Vũ Vi nói. Ninh Tử Mạch đối bọn tỷ muội lời nói, không khỏi lắc đầu cười khổ, đột nhiên, khóe mắt liếc qua, lại là liếc về cái gì? Khinh Tuyết. Lăng Vũ Vi hỏi, Tử Mạch tỷ, ngươi nói cái gì Khinh Tuyết đến? Ninh Tử Mạch lúng ta lung túng nói, đúng à, ta vừa rồi giống như, nhìn thấy Khinh Tuyết ở bên kia bụi hoa đằng sau, xem chúng ta, nhưng lại đi. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, Vụ Dạ cau mày nói, các tỷ tỷ, Khinh Tuyết tỷ tỷ đến cùng khôi phục trí nhớ không có nha, tại sao ta cảm giác? Nàng tốt muốn biết cái gì, chỉ là không nói nha. Ai biết được? Khinh Tuyết sự tình, vẫn là để lão công chính mình đi xử lý đi. Trong chuyện này chúng ta nhúng tay sai, hắn mới có thể thật đối với chúng ta tức giận, Ninh Tử Mạch lắc đầu thở dài. Cùng lúc đó, Hoàng Thành Thần Long Thị một chỗ đại viện. Số lớn muốn tham gia Thánh Hoàng Ngự Thí tộc nhân, bây giờ đều đã hội tụ ở này. Diệp Phàm ngồi tại Phong Thanh Lan trong xe, một đường cũng không có lời nào, đi vào đại viện cửa sau, xuống xe. Diệp Phàm biết, mình tại nữ nhân trong mắt bên trong, bây giờ sớm không có gì hình tượng. Sở dĩ cũng không cho qua nhiệt tình mà bị hờ hững. Phong trưởng lão, thân phận ta, ngươi có nói cho những người khác sao? Diệp Phàm dứt khoát cũng chỉ hỏi chuyện đứng đắn. Coi như ta không nói, ngươi cho rằng trong tộc nhiều như vậy người tài ba trí giả, hội không đoán ra được sao? Phong Thanh Lan có chút bất mãn liếc nam nhân liếc một chút, chúng ta Thần Long Thị, xa so với ngươi tưởng tượng cường đại. Diệp Phàm nhún nhún vai, cũng không muốn tranh luận, cùng nữ nhân một đường đi vào một cái tiếp khách đại sảnh. Tiến đến trên đường, Diệp Phàm liền đã cảm giác được, cái này trong đại viện cao thủ không ít. Xem ra, thị tộc đã cảm giác được lần này manh mối không đúng, có phát động máu dẫn đại trận, đem lão tổ triệu. Đến. Trong phòng tiếp khách, mấy chục tấm tinh mỹ mộc điêu trên ghế, đã cơ hồ đều ngồi đầy người. Diêu Tinh Chi cùng Cơ Trường Cung hai người, lúc này căn không có ngồi tại vị trí cao nhất, mà là tại ngoài cửa vị trí. Bọn họ sau khi đứng dậy, không ít người cũng đứng dậy, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Diệp Phàm. Đương nhiên, cũng có hơn 10 người nam nữ, yên ổn ngồi ở chỗ đó, hoàn toàn không có đứng dậy nên đón ý tứ. Chương 2305, chôn cùng. Phong trưởng lão, vất vả ngươi, Cơ Trưởng Cung cười nói, Diệp Phàm, ngươi tới rồi. Diêu Tinh Chi thì là ha ha vui vẻ nói, tộc trưởng, hiện tại nên xưng hô hắn là kiếm thần các hạ. Hướng Hiên trưởng lão. Các ngươi Diệp thị trấn Bắc Hầu phủ, thật sự là cho chúng ta Thần Long thị bồi dưỡng được một đầu chân long a. Hiện trường đã tại, thình lình còn có Diệp Chiêu Hiên cùng Diệp Hoàng Đồ cha con. Lúc này, tổ tôn ba đời đứng chung một chỗ. Diệp Chiêu Hiên lão lệ tại trong hốc mắt đảo quanh, kích động không thôi mà dùng lực bắt lấy Diệp Phàm bả vai, "Tốt, Phàm nhi." Gia gia liền biết, ngươi sẽ không để cho chúng ta trấn Bắc Hầu phủ hổ thẹn, ngươi sớm muộn hội nhất phi trùng thiên. Thật không nghĩ đến, ngươi bay cao như vậy a. Diệp Hoàng Đồ thì là ý vị thâm trường nhìn nhi tử, tuy nhiên không nói chuyện, vui mừng ánh mắt đã đại biểu hết thảy. Diệp Phàm đối cái này lão tử bình tĩnh, không bình thường lý giải, dù sao hắn hẳn là sớm đoán được. Hiện trường một đám Thần Long thị tộc người, phần lớn lộ ra vẻ sùng kính, phảng phất Diệp Phàm trên thân, có một tầng sáng chói vầng sáng bao phủ. Ngồi ở chỗ đó hơn 10 người thánh cảnh tu vi tộc nhân. Hiển nhiên là trong tộc lão tổ, phần lớn cũng là mặt lộ vẻ thưởng thức chi tình, cười mỉm nhìn lấy Diệp Phàm. Đối với mọi người biết chân tướng, Diệp Phàm cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, thản nhiên nói, xem ra các ngươi đã đem rất nhiều chuyện, đều trải vớt lưu loát. Tiểu tử ngươi, a không, kiếm thần các hạ, tuy nhiên chúng ta thông qua đủ loại dấu vết để lại, suy đoán ra thân phận của ngươi. Nhưng ngươi đến tuột cùng là làm sao làm được, tuổi còn trẻ như thế. liền có tu vi như thế, cần phải cùng chúng ta hảo hảo nói một chút à.
Diều Tinh Chi nói.
Đúng vậy a, trong tộc người trẻ tuổi, cũng đều phải đem ngươi phụng làm điển hình. Thậm chí tại chúng ta Thần Long Thị trong lịch sử, cũng không có ngươi như vậy kinh tài tuyệt diễm chi thiên mới a.
Cơ trưởng cung cảm khái nói.
Diệp Phàm liền sợ muốn giải thích những vật này, hắn là phi thăng giả chuyện này, dính đến quá nhiều bí mật, hắn cũng không muốn nói rõ.
Thần Long Thị thiên tài đi thêm, đang ngồi những lao tổ này, đều là tấm gương, ta liền không nói thêm cái gì.
Các ngươi nhượng phong trưởng lao dẫn ta tới này, có chuyện gì, cứ việc nói thẳng đi, Diệp Phàm nói.
Diều Tinh Chi sững sờ, cười khổ nói, lần này, ngươi bị oan khuất, cài lên một đỉnh giết khổng trác cái mũ.
Quan trọng hơn là,
Tô gia lưỡng đại đế vương, cũng hẳn là chết tại trên tay ngươi đi.
Diệp Phàm, chúng ta là muốn tìm ngươi đến, hỏi một chút ngươi là có hay không cần chúng ta hỗ trợ.
Lúc trước Hiên Viên Đế, lấy đế vương cấp kiếm ý, nhất thống Giang Sơn.
Bây giờ ngươi cũng là đế vương cấp kiếm ý, mà lại thực lực đã thành thục.
Chúng ta Thần Long Thị tuy nhiên không có ý định tạo phản, nhưng nếu là Tô gia dám gây bất lợi cho ngươi, chúng ta cũng làm tốt cầm Giang Sơn chuẩn bị.
Cơ trưởng cung nói.
Diệp Phàm liếc mắt một cái đang ngồi một đám lao tổ, đặc biệt là vị trí cao nhất bốn tờ ghế xếp.
Ba nam một nữ, hiển nhiên là ở đây thực lực mạnh nhất ba người.
Trong đó yếu nhất, cũng là ban đầu ở Thanh Dạ lâu gặp được Cơ Ngọc Minh, đối diện hắn quăng tới thiện ý mỉm cười.
Mặt khác hai nam một nữ, đều chí ít thánh linh cấp bậc, ngũ trảo kim long huyết mạch.
Mà lại từ khí tức nhìn, có nhất đao khách, một kiếm khách, mặt khác mạnh nhất một tên nam tử. Vậy mà tản ra một cô đế vương cấp ý cảnh khí tức.
Cái này mạnh nhất ba tên lão tổ, rất nhiều ban đầu ở Bắc Minh Thành gặp được hai tên lão tổ, thâm bất khả chắc vị đạo.
Chỉ có như vậy một đám cao thủ, chịu đến ngồi ở chỗ này, dự định thay hắn ra mặt.
Nghe được, ở đây các nhà Thần Long Thị tộc người, đều là ủng hộ hắn, đến tranh đoạt thiên hạ.
Diệp Phàm tâm lý, bao nhiêu có một ít cảm động, dù sao nhân tâm đều là thịt dài.
Thần Long Thị tại thời khắc mấu chốt lực ngưng tụ, quả nhiên xứng đáng cái này thứ nhất thị tộc danh hào.
Các ngươi tốt ý, ta xin tâm lĩnh, nhưng Tô gia cũng không phải là cái uy hiếp gì, ngược lại Tô gia cũng bất quá là trong mắt người khác con mồi. A Diệp Phàm thở dài nói.
Cái gì?
Mọi người tại đây kinh ngạc.
Diệp Phàm cái này đem thiên tinh lệnh, thiên tinh thần tướng sự tình, đơn giản giảng thuật một chút.
Đối với bọn này vì hắn nguyện ý đối kháng thiên hạ tộc nhân. Hắn cũng không có gì có thể giấu giếm.
Cái này Dạ Quan Tinh, dám nhượng Trúc Dung Thị đúc lại thiên tinh lệ.
Nhúng chàng ta Hiên Viên tổ tiên thiên tinh thần tướng.
Cơ trưởng cung các loại một đám người nhà họ Cơ, nhất thời nổi trận lôi đình.
Đáng chết thiên tuyển giả, thông đồng yêu thần nước, làm ra loại sự tình này.
Những năm này nói cái gì trấn thủ Ám Nguyệt Thành, đánh lui vụ Dạ Lung Nguyệt, nguyên lai cùng mở ruột, hợp mưu tạo phản.
Diệp Chiêu Hiên tức giận nói.
Lẽ nào lại như vậy?
Dám lợi dụng chúng ta Thần Long Thị tổ tiên thần khí, thay hắn tranh đoạt thiên hạ.
Tranh đoạt đế vương khí vận.
Cơ Ngọc Minh lúc này giận dữ đứng dậy, quay đầu hỏi Diệp Phàm, kiếm thần, đã ngươi đã biết chuyện này, vì sao không trực tiếp qua Ám Nguyệt Thành, chém giết Dạ Quan Tinh?
Một cái thuật sĩ, dù là đến thánh linh cảnh, chẳng lẽ ngươi đế vương cấp kiếm ý thêm ngũ trảo kim long huyết mạch, còn đối phó không hắn?
Hắn mạnh hơn. Có thể có này Bạch Hổ Thị lao tổ doanh hách lợi hại không thành.
Diệp Phàm nhíu môi, ta tự nhiên có ta dự định.
Sớm giết hắn, không cần thiết.
Không cần thiết.
Cơ Ngọc Minh cùng một số lao tổ đều lộ ra buồn ngủ vẻ nghi hoặc, vì cái gì?
Biết rõ hắn ở sau lưng dở trò quỷ, chẳng lẽ không nên tiên hạ thủ vi cường?
Đột nhiên, ngồi tại vị trí cao nhất tên kia lao tổ, hùng hồn tiếng nói mở miệng nói, Cơ Ngọc Minh. Tiểu tử ngươi có phải hay không ngốc còn nghe không hiểu a?
Cơ Ngọc Minh bị chửi một câu, nhưng lại không dám nổi giận, có chút kính sợ nhìn về phía này thứ nhất thuận vị lao tổ, mặc cho thiên người giàu có tổ, có ý tứ gì ta không biết rõ.
Diệp Phàm nhìn sang, nam tử này tóc dài áo choàng, hắc sắc áo khoác dài, hai tay thật dài, bắp thịt đường cong góc cạnh rõ ràng, như thế ngồi ở chỗ đó, phảng phất có được thiên lý giang sơn, bá lực mười phần.
Chắc hẳn.
Kiếm thần là dự định cùng trời tinh thần tướng, phân cao thấp đi, này thứ ba thuận vị áo đỏ nữ lao tổ, cười tủm tỉm nói.
Mặc cho thiên rộng rãi tiếng hừ lạnh, vẫn là Diệp Hồng sợi thô cái này tiểu nữ hoa thông tuệ một số.
Mọi người nghe xong, đều kinh ngạc nhìn lấy Diệp Phàm,
không biết nên nói cái gì cho phải. Tại mọi người trong tiềm thức, Thiên Tinh Thần Tướng phảng phất như là vô địch tồn tại, hơn 3.000 năm trước, Minh Nguyên Đại Đế có thần đem khẳng định, liền không người có thể khiêu khích kỳ quyền uy. Nhưng hôm nay, Diệp Phàm lại muốn chủ động cùng Thiên Tinh Thần Tướng quyết đấu. Bây giờ Hiên Viên Đế đã không tại, duy nhất cùng đế vương cấp kiếm ý nhất chiến biện pháp, cũng là cùng hắn lưu lại Thiên Tinh Thần Tướng phân cao thấp. Kiếm thần. Người cái này một lựa chọn, rất có dũng khí, nhưng cũng có thể là nỗ lực vô pháp sắn đại giới. Thứ hai thuận vị tóc ngắn râu dài nam tử trịnh trọng nói. Lăng Ngông Chín nói có lý, tiểu tử ngươi muốn theo Thiên Tinh Thần Tướng nhất chiến, mặc kệ ra tại lý do gì, vì đột phá cũng tốt, vì hứng thú cũng được, đều có thể. Nhưng là, ngươi có nghĩ tới không? Một khi ngươi khiêu chiến thất bại, không chỉ có ngươi sẽ chết, chúng ta Thần Long thị, thậm chí thiên hạ thị tộc, đều sẽ cùng theo chôn cùng, mặc cho Thiên rộng rãi híp mắt nói. Chương 2306, Đế Vương Chiến. 2306. Mọi người nghe xong, nhất thời ánh mắt lộ ra ngưng trọng, vẻ sợ hãi, khó có thể tưởng tượng, muốn đối mặt Thiên Tinh Thần Tướng, là loại nào quan cảnh. Diệp Phàm nháy mắt mấy cái, hắn thật đúng là không có nghĩ những thứ này, thứ nhất là xuất phát từ tự tin, thứ hai, cũng là hắn tính cách quan hệ, luôn luôn có một ít mạo hiểm tinh thần tồn tại. Đương nhiên, lúc trước hắn cũng không có cân nhắc qua, Thiên Tinh Thần Tướng đối với những khác người hội có cái uy hiếp gì. Bây giờ nghe xong, đúng là chính mình có chút tự tư. Thế nhưng là Diệp Phàm như thế nào hoàn toàn vô tư cái loại người này? Quá nguy hiểm. Vẫn là nghe ta, qua đem Dạ Quan Tinh chém giết, tuyệt đối không thể để cho Thiên Tinh Thần Tướng bị khống chế. Cho dù là có khả năng bị khống chế, cũng không được. Cơ Ngọc Minh nghiêm mặt nói. Rất nhiều lão tổ cũng là gật đầu, theo bọn hắn nghĩ, loại này mạo hiểm là cực kỳ không chịu trách nhiệm. Váy đỏ nữ trưởng lão Diệp Hồng Sợi thô khinh thường nói, Cơ Ngọc Minh, ngươi chừng nào thì trở nên như thế sợ chết kiếm thần dám làm như thế, tự nhiên có hắn tự tin. Chúng ta Thần Long thị lại há đều là tham sống sợ chết, không dám nhận thụ khiêu chiến nhu nhược hạng người. Diệp Hồng Sợi thô lão tổ. Kiếm thần là ngươi Diệp gia hậu nhân, ngươi bang hắn nói chuyện không có vấn đề. Nhưng lần này là liên lụy tới toàn bộ Thần Long thị, thậm chí thiên hạ thương sinh, ngươi cầm nhiều như vậy tính mạng qua cược. Cơ Ngọc Minh vừa nghiêng đầu, hướng Diệp Phàm vừa chắp tay, kiếm thần, tuy nhiên ngươi là hậu bối, nhưng chúng ta Thần Long thị không có cậy ra lên mặt quy củ, chỉ có cường giả vi tôn truyền thống. Ngươi thay tỷ tỷ của ta báo thù, giết Doanh Hách, trong chuyện này, ta Cơ Ngọc Minh thiếu ngươi. Nhưng là, ngươi nếu không có hoàn toàn chắc chắn, đi đối phó Thiên Tinh Thần Tướng vậy ta tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyện này. Sở dĩ mời ngươi nói cho ta biết, đối phó Thiên Tinh Thần Tướng, ngươi có mấy thành phần thắng. Diệp Phàm nghiêm túc cân nhắc, lắc đầu nói, ta chưa thấy qua, khó mà nói. Toàn trường một trận thổn thức, Diệp Chiêu Hiên thẳng thở dài, Diệp Hoàng Đồ, Phong Thanh Lan các loại cũng thẳng nhíu mày, còn có một đám thẳng lắc đầu, cảm thấy thực sự khinh thường. Mọi người cũng nghe đến, hắn là kiếm thần, nhưng Thiên Tinh Thần Tướng là Hiên Viên Đế du lịch hồng hoang ngàn năm, đủ để đột phá hỗn độn thần pháp trước, lưu lại vô thượng kiếm ý chí bảo. Đang ngồi thánh cảnh các lão tổ, đều là người biết chuyện, thánh cảnh về sau, càng lên cao, mỗi một cảnh giới chênh lệch đều là vô cùng cách xa. Một cái ngũ trảo kim long thánh tâm, có lẽ có thể đánh tan ba cái phổ thông thị tộc huyết mạch thánh tâm. Một cái giống mặc cho thiên người giàu có tổ dạng này thánh linh, chỉ sợ 10 cái phổ thông thánh linh, đều hoàn toàn không phải là đối thủ. Hiên Viên Đế dạng này thiên tài, hắn lưu lại kiếm ý chí bảo, như thế nào chúng ta có thể tưởng tượng. Cơ Ngọc Minh cảm thán nói. Lăng Ngông Chín híp híp mắt, gật đầu nói, trong chuyện này, ta đồng ý Cơ Ngọc Minh, không có hoàn toàn chắc chắn, liền không thể cầm Hiên Viên Đế thiên tinh thần đem mạo hiểm. Diệp Hồng Sợi thô như mày, nhìn về phía cầm đầu mặc cho thiên rộng rãi, thiên người giàu có tổ, ngài là lần này trở về lao tổ trong, lớn nhất đức cao vọng trọng, thực lực mạnh nhất một cái. Chúng ta thị tộc, tại liên quan đến tộc người vận mệnh thời điểm, từ trước đến nay dùng thực lực nói chuyện, bối phận cũng chỉ là hư. Kiếm thần đã giết chết Doanh Hách, thực lực kia đã không thể nghi ngờ, hắn có tư cách đưa ra ý hắn gặp. Ta ủng hộ kiếm thần, chúng ta Thần Long thị hẳn là có khiêu chiến tổ tiên dũng khí. Lăng Ngông Chín cùng Cơ Ngọc Minh bọn họ không đồng ý, vậy ngài đến quyết đoán lần này phải làm thế nào? Không khí hiện trường trong nháy mắt căng cứng, tất cả mọi người tâm thần bất định bất an nhìn lấy Mặc Cho Thiên rộng rãi. Một khi Mặc Cho Thiên rộng rãi lên tiếng, chí ít ở đây người, cũng sẽ không có cái gì dị nghị, cái này chính là cường giả vi tôn luật thép. Mặc cho Thiên rộng rãi suy nghĩ một lát, mắt sáng như lúc nhìn về phía Diệp Phàm, khỏe miệng một phát nói, kiếm thần lao tổ nếu để cho ngươi từ bỏ, ngươi có chịu không? Diệp Phàm nhún nhún vai, các ngươi đồng ý cũng được, phản đối cũng được, thiên tinh thần tướng ta nhất định phải tận mắt chứng kiến một chút. Trên thực tế, nếu không có biết bọn này lao tổ cũng không có ác ý, Diệp Phàm sớm không thèm để ý, trực tiếp rời đi. Hắn bố cục, vừa lại không cần những người này đồng ý. Ha ha! Mặc cho Thiên rộng rãi bỗng nhiên đứng dậy, cao 2 mét cái, khôi ngô mà cường tráng, duỗi ra thật dài cánh tay, hướng phía Diệp Phàm nhất chỉ. Vậy liền để chúng ta, dùng đơn giản nhất, lớn nhất lệnh người tin phục biện pháp, làm ra quyết định. Mọi người giật mình, lại từng cái trong mắt lộ ra các loại chờ mong, lo lắng. Diêu Tinh Chi sắc mặt trắng nhợt, thiên người giàu có tổ. Chẳng lẽ ngài là nói? Không tệ. Mặc cho Thiên rộng rãi một cái di động, trong nháy mắt đi vào Diệp Phàm trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Diệp Phàm. Ngươi kiếm nếu ngay cả lão tổ cái này liên quan cũng quá không, vậy cũng khỏi phải nói cái gì thiên tinh thần tướng. Cầm lấy ngươi kiếm, lập tức qua Trảm Dạ Vương cùng yêu thần quốc quân. Tại hiện trường tất cả mọi người khẩn trương nhìn chăm chú trong, Diệp Phàm lại là lộ ra một vòng có chút hăng hái nụ cười. Tốt, Diệp Phàm sảng khoái đáp ứng. Tất cả mọi người làm sao cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ diễn biến thành dạng này. Mặc cho Thiên rộng rãi đầu nhìn về phía còn lại chúng lao tổ, Lăng Ngông Chín, Diệp Hồng Sợi Thô, Cơ Ngọc Minh mấy người các ngươi đều nghe thấy, cái này định. Mấy tên lão tổ lắc đầu cười khổ, mặc cho Thiên rộng rãi đều nói như vậy, tự nhiên không dám có ý kiến. Cái này hoàn thành, địa phương quá nhỏ, không thi triển được. Hướng Tây 800 dặm, Nam Tùng Cương. Lao tổ chờ ngươi. Mặc cho Thiên rộng rãi cũng là nhanh chóng quyết đoán, vừa mới nói xong, cất bước nhất động, lập tức không có bóng dáng. Diệp Hồng Sợi Thô đi đến Diệp Phàm trước mặt, hòa ái cười nói, mặc cho Thiên người giàu có tổ, là ngàn năm trước kia liền uy chấn thiên hạ cường giả, lúc trước Hồng Hoang 12 thánh đứng đầu. Cái này ngàn năm qua, một cái duy nhất, bị cho rằng so vô tội chi thành thành chủ đều cường đại hơn thánh cảnh cường giả. Ngươi là kiếm thần, đế vương cấp kiếm ý, xác thực thiên hạ khó có địch nổi. Nhưng mặc cho Thiên người giàu có tổ quân ý, sớm cũng là đế vương cấp, năm đó một lần kém chút nhượng Tô gia cho là hắn muốn xoán vị. Mặc cho Thiên người giàu có tổ Long Quyền, được vinh dự chúng ta Thần Long thị vạn năm qua Long Quyền đệ nhất nhân. Dù là kiếm ý lực sát thương, công nhận thứ nhất, nhưng còn lại ý cảnh, đều có chỗ thích hợp. Đế vương cấp quyền ý, cũng không phải là liền nhất định thế yếu ngươi chớ có khinh địch. Diệp Phàm mặt đối chính mình cái này không biết bao nhiêu bối tổ tông, chỉ có thể mỉm cười gật gật đầu, ta biết. Diệp Hồng Sợi Thô cũng không để ý, tốt, vậy ta trước đi qua. Trận chiến đấu này tầm quan trọng, không cần nói cũng biết, còn lại các lão tổ, các trưởng lão, cũng đều nhao nhao cùng ra ngoài. Hai tử, chờ sau đó cùng mặc cho Thiên người giàu có tổ, chỉ là luận bàn, có thể tuyệt đối đừng cậy mạnh, Diệp Chiêu Hiên có chút lo lắng nói ra. Diệp Phàm cười khổ, có vẻ giống như, đối ta không có lòng tin gì. Ai tuy nhiên ngươi là kiếm thần, nhưng ngươi còn nhỏ à, mặc cho Thiên người giàu có tổ dù sao cũng là thành danh ngàn năm nhiều người vật, lại đồng dạng là đế vương cấp ý cảnh. Ngươi đánh không lại cũng bình thường, có khác áp lực, Diệp Chiêu Hiên lời nói thấm thía, vô vô tôn tử bả vai. Diệp Hoàng Đồ thì là nghiêm mặt nói, ngươi một mực lén gạt đi chúng ta sự tình, đầu tính sổ với ngươi, trước an tâm qua luận bàn đi. Còn muốn tính sổ sách Diệp Phàm im lặng, nghĩ thầm chính mình không phải cứu các ngươi hai lần à. Diêu Tinh Chi thì là nghĩ đến cái gì, đối cơ trưởng cũng nói, tộc trưởng, mau gọi những hài tử kia, Hoa Tiểu Lạc, mặc cho chắc bọn họ, cũng đều theo sau. Đây chính là khó gặp, chúng ta Thần Long thị nội bộ đỉnh phong quyết đấu, có thể tận mắt chứng kiến, đối những hài tử này tương lai, rất có ích lợi à. Cơ trưởng cung trịnh trọng gật đầu, cái này muốn đi phái người chào hỏi. Lại bị Diệp Phàm cản lại. Tộc trưởng, ta qua để bọn hắn đi, vừa vặn có trận không thấy ta đồ đệ, Diệp Phàm cười nói. Chương 2307, Thủ tịch Đại Đệ Tử. 2307, ngươi đồ đệ người nào mọi người tại đây kinh ngạc. Diệp Phàm cười hắc hắc, nói, Hoa Tiểu Lạc A, nha đầu kia là ta Thủ tịch Đại Đệ Tử. Diêu Tinh Chi giật mình cười một tiếng, khó trách, đứa nhỏ này ban đầu ở tiên cung, cự tuyệt kiếm thần. Nguyên lai nàng là bái sư tại học trò của ngươi. Ha ha, nha đầu này, cuốn một vòng, vẫn là bái sư kiếm thần, chỉ sợ chính nàng đều mơ hồ. Trách không được Tiểu Lạc tiến bộ như thế thần tốc, nguyên lai là có kiếm thần các hạ ở sau lưng chỉ điểm, Cơ Trường Cung cười nói. Phong Thanh Lan thì là nghĩ đến cái gì, trong mắt lộ ra một tia lo lắng, lạnh lùng liếc Diệp Phàm liếc một chút. Diệp Phàm tự nhiên có phát giác, cũng biết Phong Thanh Lan đang suy nghĩ gì, thật đã bóng rắn trong chén. Biết người trẻ tuổi tại hậu viện, Diệp Phàm liền đi qua, mà Phong Thanh Lan thì là theo sát phía sau. Phong trưởng lão, ngươi có cần phải như thế theo ta không? Diệp Phàm cười khổ. Phong Thanh Lan thì là ngữ khí nghiêm túc nói ra, Tiểu Lạc vẫn chỉ là đứa bé, hy vọng ngươi thả qua nàng. Diệp Phàm mặt đều lục, cũng lười cùng nữ nhân này lý luận, dù sao nói nhiều nàng cũng sẽ không tin. Đi vào hậu viện, chỉ gặp mười mấy người trẻ tuổi, chính tại diễn võ trường luận bàn tỉ thí, đương nhiên là không cần tu vi, thuần túy so chiêu. Phía trước trong đại sảnh, các lao tổ thương nghị đại sự, bọn họ cũng không có tư cách tới gần, cũng không biết cụ thể phát sinh cái gì. Nhìn thấy Diệp Phàm cùng Phong Thanh Lan xuất hiện, chúng người trẻ tuổi đều vội vàng tới, cùng Phong Thanh Lan ân cần thăm hỏi. Về phần Diệp Phàm, mọi người tương đối liền so sánh tùy ý. Duy chỉ có Hoa Tiểu Lạc một mặt kinh hỉ, lão Diệp Diệp phò mã. Ngươi không có việc gì nhà quá tốt. Ta còn lo lắng cho ngươi có phải hay không bị tóm lên đến đâu. Diệp Phàm cười mỉm mà nhìn mình đệ tử, nha đầu này một thân màu đỏ trắng quần áo luyện công, hồng sắc nơ con bướm ghim tóc đuôi ngựa, thanh xuân xinh đẹp vô cùng. Tuy nhiên vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng từ nàng ẩn ẩn thân thể đường cong, lại rõ ràng cảm giác được, thông qua tu luyện điên cuồng loạn vũ, đã thoát thai hoàn cốt. Ở đây những người tuổi trẻ này, rất xem thêm đứng lên khổng vũ hữu lực, nhưng tránh thức thân thể tố chất, hoàn toàn không cách nào cùng Hoa Tiểu Lạc so. Diệp Phàm sùng ái thò tay sờ sờ nữ hài đầu, đừng lo lắng, ta tốt vô cùng. Hoa Tiểu Lạc thẹn thùng vừa vui sướng mà nhìn xem Diệp Phàm, không có việc gì liền tốt, này Tiểu Lạc cứ yên tâm. Một bên một tên thanh y xuất khí người trẻ tuổi, mặt lộ vẻ mấy phần địch ý nói, nguyên lai ngươi chính là Diệp Phò Mã, xin ngươi đừng đối Tiểu Lạc làm ra động tác này, ngươi là người có vợ. Diệp Phàm mắt nhìn, người trẻ tuổi này trường sinh tu vi, cũng có kiếm ý khí tức, thực lực tại trong đám người này, ngược lại là sắp xếp tiến top 3. Hoa Tiểu Lạc nhất thời có chút không cao hứng, thở phì phò nói, Diêu Diệp, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Diệp Phò Mã là ta là ta. Ha ha, Hoa Tiểu Lạc, ngươi nói à, Diệp Phàm là gì của ngươi, ngươi sẽ không phải thật cùng hắn có không thể nói quan hệ đi. Không phải nói hắn hiện tại là tội phạm truy nã sao, làm sao còn dám tới. Diêu Diệp có chút khinh thường nhìn lấy Diệp Phàm, tuy nhiên ngươi cầm thần long thi đấu thứ nhất, nhưng tránh thức đại vũ đài, là thánh hoàng ngự thí. Ngươi đừng tưởng rằng, chính mình thật sự là thần long thị thế hệ này đệ nhất nhân. Càng không muốn ỷ có điểm danh khí, lừa gạt đơn thuần Tiểu Lạc. Diệp Phàm dở khóc dở cười, người trẻ tuổi cũng là tính khí sông, nói, Tiểu Hòa Tử, đừng hiểu lầm. Ta là nhỏ rơi sư phụ, không phải là các ngươi muốn loại quan hệ đó. Sư phụ Diêu Diệp các loại mấy người trẻ tuổi rất là hoài nghi. Hoa Tiểu Lạc thì là nghe Diệp Phàm đều công khai, lập tức lớn tiếng nói, Diệp Phò Mã chính là ta sư phụ. Các ngươi những người này, không cho phép chửi bới lao sư ta. Mặc dù nói ra trận tướng, nhưng mọi người ngược lại cười lên ha hả. Không phải đâu, Tiểu Lạc, ngươi làm sao bái như thế một cái sư phụ a? Liên đúng vậy à, hắn có thể dạy ngươi cái gì, hắn hiểu kiếm đạo sao? Nghe nói thần long thi đấu bên trên, hắn sẽ chỉ dùng cậy mạnh à. Hoa Tiểu Lạc gấp, tức bực dầm chân, Diệp Phò Mã rất lợi hại. Các ngươi căn liền không hiểu. Lợi hại cái gì a, nhượng hắn đến cùng Diêu Diệp qua mấy chiêu, kiếm đạo luận bàn. Ha ha, Diêu Diệp đều trường sinh cảnh, đánh hắn chẳng phải một kiếm sự tình. Diêu Diệp một mặt ngạo sắc, khiêu khích nhìn lấy Diệp Phàm. Phong Thanh Lan nhíu mày, quát lớn, toàn tất cả câm miệng. Từng cái tuổi còn trẻ, như thế không coi ai ra gì. Mặc dù nói nàng cũng có chút khinh bỉ Diệp Phàm, nhưng đây chỉ là sinh hoạt cá nhân phương diện, về mặt tu luyện, Phong Thanh Lan cũng là hoàn toàn phục, có thể nào để nhóm này tiểu gia hỏa loạn chửi bới. Vạn nhất chọc giận kiếm thần, nàng có thể khống chế không nổi trang diện. Mọi người nghe xong, nhất thời thu liễm ý cười, túi đầu hướng Phong Thanh Lan nhận lầm. Để đọc chuyện. Trong nhà các ngươi trưởng bối dạy thế nào dục các ngươi? Vĩnh viễn tôn trọng cường giả, vĩnh viễn bảo trì khiêm tốn, chúng ta thần lòng thị luật thép. Các ngươi chẳng lẽ đều quên không còn một mảnh? Phong Thanh Lan gian dạy. một đám người trẻ tuổi túi đầu đồng ý, nhưng Diêu Diệp thì là có chút không phục. Phong trưởng lão, chúng ta tôn trọng cường giả, nhưng cái này Diệp Phàm, bất quá là một cái tội phạm truy nã. Trả cho chúng ta Thần Long Thị mang đến các loại phiền toái. Đối Tiểu Lạc làm ra bất nhã cử động. Ngươi, Phong Thanh Lan đang muốn nói rõ ràng, hảo hảo giáo dục một chút hồ đồ này trùng, cũng là bị Diệp Phàm ngăn lại. Ai, Phong trưởng lão, đừng nói, những lao tổ kia vẫn chờ đâu. Diệp Phàm thờ ơ cười, hắn làm sao cùng đám này thằng nhóc con đưa khí. Lão sư, các lao tổ đang chờ chúng ta có chuyện gì? Nha hoa Tiểu Lạc rất lợi hại cung kính hỏi. Hắc hắc, để cho các ngươi cùng đi, nhìn trận cho vui, Diệp Phàm nháy mắt mấy cái. Phong Thanh Lan nói, mặc cho thiên người giàu có tổ, đem cùng kiếm thần các hạ luận bàn, đến quyết định lần này Thánh Hoàng ngự thí trọng đại quyết định biện pháp. Các ngươi nhất định phải biết quý trọng thời cơ, đây là chúng ta Thần Long Thị nội bộ đỉnh phong quyết đấu, thậm chí toàn hồng hoang, đều là đỉnh phong đọ sức. Cái gì? Mặc cho thiên người giàu có tổ cùng kiếm thần. Chơi ạ, cũng là vị kia hơn 1.000 năm trước, lĩnh ngộ đế vương cấp quyền ý Long Quyền Đại Đế mặc cho thiên người giàu có tổ. Kiếm thần các hạ cũng tới hoàng thành rốt cục có cơ hội kiến thức đế vương cấp kiếm ý. Diêu Diệp kích động nói. Hoa Tiểu Lạc thì là trông mong nhìn lấy Diệp Phàm. Lão sư, ngươi cũng đi sao? Diệp Phàm mỉm cười, ta đương nhiên muốn đi a. Lão sư, vậy cái kia ta có thể đi xem sao? Hoa Tiểu Lạc mong đợi hỏi. Tự nhiên muốn qua a, ta đây không phải tới gọi ngươi sao? Diệp Phàm vui vẻ nói. Hoa Tiểu Lạc vui vẻ, lập tức lại khuôn mặt nhỏ rất nghiêm túc nói. Này Tiểu Lạc cam đoan, mặc kệ kiếm thần các hạ có bao nhiêu lợi hại, ta đều sẽ không hối hận lúc trước bái ngài làm thầy, ta thề. Nghe được đệ tử biểu trung tâm, Diệp Phàm buồn cười, rất được lợi gật đầu, tốt, vi sư rất lợi hại vui mừng. Ở bên những người trẻ tuổi khác, thì là mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng chi sắc. Chỉ cảm thấy Hoa Tiểu Lạc điên, làm sao để đó trong tộc kiếm thần không nịnh bợ, muốn bái sư như thế cái cùng thế hệ gia hỏa. Phong Thanh Lan đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng Hoa Tiểu Lạc chí ít biết Diệp Phàm thân phận, kết quả vậy mà cũng không biết rõ tình hình. Này Hoa Tiểu Lạc đến cùng coi trọng Diệp Phàm điểm nào nhất? Một đoàn người đều không kịp chờ đợi, cứ vậy rời đi, chạy tới nằm Tùng Cương. Trên đường đi, Diệp Phàm hỏi đến Hoa Tiểu Lạc gần đây tình huống, cho nàng chỉ điểm một ít gì đó. Nhưng trừ Phong Thanh Lan, những người khác căn bản liền không muốn nghe Diệp Phàm quỷ kéo. Tự nhiên không có để ở trong lòng. Phong Thanh Lan thì là bất chi bất giác, liền bị Diệp Phàm một ít lời ngữ, hấp dẫn tới, nghe được có chút mê mẩn. Dần dần, nàng đối đãi Diệp Phàm ánh mắt, nhiều một vòng phức tạp suy nghĩ. Không thể không nói, tuy nhiên một số phương diện làm cho người khinh thường, có thể tại con đường tu luyện bên trên, nam nhân này làm nàng theo không kịp. Nàng cũng hiểu, vì sao Hoa Tiểu Lạc như thế cam tâm tình nguyện, bái sư Diệp Phàm. Một đoàn người đều tại hết sức gia tốc, vậy mà không biết chưa phát giác, liền đạt tới nằm Tùng Cương. Lúc này trên sườn núi, một mảnh chuỗi lùi nham thạch đỉnh bằng bên trên, thình lình đứng đấy mấy chục tên Thần Long Thị cao tầng. Diêu Diệp các loại một đám người trẻ tuổi chỉ là cảm giác được nơi này thánh cảnh cường giả uy áp, đều có chút toàn thân run rẩy, sắc mặt nghiêm túc. Chương 2308, không thể thở nổi. 2308. Cuối cùng đến. Vì đám này tiểu gia hỏa, nhượng các lao tổ đợi lâu, thực sự xấu hổ a. Diêu Tinh Chi trà trà mồ hôi lạnh, chờ đợi thêm nữa, bọn họ đều cảm thấy áp lực quá lớn. Ha ha, chúng ta lúc tuổi còn trẻ, gặp được thời cơ, lao tổ cũng sẽ kiên nhẫn chỉ điểm. Đây là một cái thị tộc truyền thừa, Thần Long Thị có thể có hôm nay, dạng này chờ đợi, ác không thể thiếu, Lăng Nông Chín mỉm cười nói. Diêu Tinh Chi các loại trưởng lão nhao nhao gật đầu, lao tổ dạy bảo là. Chúng ta ghi lại. Con thất thần làm gì còn không mau tới bái kiến các vị lao tổ. Cơ trưởng cung lớn tiếng nói. Hoa Tiểu Lạc cùng Diêu Diệp các loại một đám người trẻ tuổi, lập tức cung kính quỳ trên mặt đất dập đầu. Bái kiến lao tổ. Diệp Hồng Sợi thô hòa ái cười nói, đều đứng lên đi, lũ tiểu gia hỏa, làm sao còn có đáng yêu như thế tiểu cô nương, nhà ai hải tử nha. Diệp Hồng Sợi thô chỉ, tự nhiên là Hoa Tiểu Lạc, nha đầu này tướng mạo cách ăn mặc. Sắc thực dễ dàng gây nên người che chở chi tâm. Hoa Tiểu Lạc khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, bẩm lão tổ ta gọi Hoa Tiểu Lạc. Nhìn lấy thật lấy vui, Diệp Hồng Sợi thô nhịn không được liền đưa tay sờ sờ Hoa Tiểu Lạc bím tóc đuôi ngựa. Diệp Phàm khụ khụ cúng họng, nói, cái kia đỏ sợi thô lão tổ, nàng là đồ đệ của ta, ngươi khác có ý đồ gì à? Một đám người trẻ tuổi nhất thời trợn mắt hốt mồm, cái này Diệp Phàm cũng dám như thế nói chuyện với lão tổ. Có thể càng để bọn hắn giật mình, là Diệp Hồng Sởi thô vậy mà cũng không có tức giận, cười nói, nguyên lai là ngươi đồ đệ à, vậy ta chế một bước à. Không phải vậy ta đều muốn mang đi, dù sao ta cũng là kiếm tu, đứa nhỏ này xem xét liền có tuệ tâm, thiên cấp kiếm ý hạt giống tốt đây. Hoa Tiểu Lạc tranh thủ thời gian đứng ở Diệp Phàm bên người, cảm ơn lão tổ yêu thích, nhưng Tiểu Lạc đã bái sư Diệp phò mã. Nhà tiểu cô nương này, càng xem càng làm cho người thích, yên tâm đi, lão tổ đoạt không qua sư phó ngươi, ngươi không cần khẩn trương, Diệp Hồng Sởi thô cười lắc đầu. Những người trẻ tuổi khác thì là đều ánh mắt sáng rực nhìn qua chính giữa bình đài. Áo đen tóc dài mặc cho thiên rộng rãi, chính nhắm mắt ngưng thần mà đứng ở nơi đó, giống như tượng đá, không giận tự uy. Thế nhưng là, một cái khác danh tiếng thiên hạ vô song kiếm thần, lại là không thấy thân ảnh. Cơ Ngọc Minh lúc này đi tới, cười nói, kiếm thần các hạ, người đều đến đông đủ, vậy thì bắt đầu đi. Nghe xong lời này, Diêu Diệp bọn người lập tức trái phải nhìn quanh. Kiếm thần các hạ ở đâu? Không biết á vị nào là A. Hoa Tiểu Lạc cũng có chút mơ hồ, nàng gặp qua kiếm thần A, rõ ràng liền không có tại hiện trường. Đúng lúc này, Diệp Phàm vô đệ tử bả vai, tốt, Tiểu Lạc, sư phụ đi qua, ngươi đứng ở chỗ này, biệt ly quá gần. Diệp Phàm nói xong, cất bước hướng phía trong bình đài ở giữa đi đến, lưu lại một mặt choáng váng Hoa Tiểu Lạc. Chỉ một thoáng, Diêu Diệp các loại một đám người trẻ tuổi, biểu lộ phảng phất đống kết, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, hô hấp đều đình chỉ. Các người đám này tiểu gia hỏa, biểu tình gì ngạc nhiên, cần thiết hay không Diêu Tinh Chi phê bình nói. Đại đại trưởng lao hắn Diệp Phàm Diêu Diệp cứng đờ quay đầu, nhìn về phía trong tộc trưởng bối. Hồ nháo! Kiếm thần các hạ tục danh, cũng là ngươi có thể thuận miệng gọi. Diêu Tinh Chi trách cứ. Diêu Diệp toàn thân khẽ run rẩy, bên cạnh mấy cái mới vừa nói ngồi trầm trọng, cũng đều sắc mặt trắng bệch. Hoa Tiểu Lạc thì là trợn to một đôi mắt to ngập nước, cái này sao có thể lão sư là kiếm thần rõ ràng không là một người nha. Ngươi nha đầu ngốc này, nguyên lai ngay cả mình bái sư phó là kiếm thần, cũng không biết ta Diệp Hồng Sởi thâu nghe xong, càng thêm cười đến hết sức vui mừng. Đúng lúc này, vừa đi về phía trung gian Diệp Phàm, vừa bắt đầu giải thể. Nhất trọng, nhị trọng, tam trọng. Không hề nghi ngờ, đối mặt mặc cho thiên rộng rãi, tam trọng là tối thiểu tôn trọng. Thiên ma giải thể. Khó trách nhìn uy áp không mạnh, vậy mà cưỡng ép dựa vào giải thể đến để thăng chiến lực. Không hổ là kiếm khách truy cầu cực hạn chiến đấu lực, này cũng có thể hiểu được. Có một số lao tổ cùng trưởng lão, lập tức liền nhìn ra một ít môn đạo, hoặc là kinh ngạc, hoặc là nhíu mày. Nhưng là, cũng không có cái gì lão tổ đứng ra, chỉ trích Diệp Phàm không phải. Dù sao Diệp Phàm lập trường, đã hết sức rõ ràng, dù là học tập si vưu pháp môn, cũng sẽ không có người quá so đo. Cùng lúc đó, Diệp Phàm một giải thể, phóng thích uy áp, không ngừng bạo tăng, liền để đằng sau một đám người trẻ tuổi, sắc mặt càng phát ra khó coi. Phảng phất là thiên tháp, nặng nề mà áp bách lấy bọn hắn trái tim, nhanh không thở nổi. Thật sự là kiếm thần. Khó trách hắn lợi hại như thế. Đã từng thần long thi đấu cùng Diệp Phàm giao thủ kỳ đồng, một trận hoảng sợ, đầu đầy mồ hôi lạnh. Lăng Minh Kính thì là run giọng nói, hiên viên huyễn cảnh bên trong vang dội cổ kim nguyên lai là hắn. Nhớ tới đã từng đối Diệp Phàm rất nhiều làm khó dễ, Lăng Minh Kính cảm giác mình đơn giản cùng ngu ngốc không có khác nhau chút nào. Tại Diệp Phàm trong mắt, hắn là sao mà nhỏ bé cùng buồn cười tồn tại. Diêu Diệp trực tiếp phịch quỳ trên mặt đất, xa xa dập đầu, kiếm thần các hạ. Mới vừa rồi là ta có mắt không tròng. Xin ngài tuyệt đối không nên trách tội. Còn lại mấy người trẻ tuổi, cũng đều nhao nhao quỳ xuống, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Tuy nhiên bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông, làm sao Diệp Phàm liền thành kiếm thần, có thể cũng chỉ có thể bị thực tế trước mắt rung động đến nói không ra lời. Tình huống như thế nào Phong Trường Lão, đám này tiểu Đông Tây đang nói cái gì? Bọn họ trêu chọc kiếm thần các hạ. Diêu Tinh Chi khẩn trương hỏi. Phong Thanh Lan thở dài, đơn giản một giảng, mọi người nhất thời liền minh bạch. Hôn trướng. Sớm bảo ngươi không muốn tự cho là đúng. Diêu Tinh Chi đi lên liền cho Diêu Diệp một chân, sau đó đối Diệp Phàm chắp tay nói, kiếm thần các hạ, còn xin đừng trách tội. Diệp Phàm đầu, cười nhạt cười, không có gì đáng ngại, khác đứng gần như vậy, miễn cho làm bị thương hắn nhóm. Đều không nghe thấy sao? Tranh thủ thời gian lui xa một chút. Diêu Tinh Chi khoát tay nói. Diêu Diệp các loại một đám người trẻ tuổi, vội vã triệt thoái phía sau, từng cái kinh hồn bất định nhìn qua Diệp Phàm bóng lưng, phảng phất giống như nằm mơ. Dạng này một việc nhỏ xen giữa, tự nhiên không ảnh hưởng tới còn lại các lao tổ. Mặc cho Thiên Rộng Rãi lúc này hai mắt mở ra, giống như hai đạo kim quang phích lịch, rơi vào Diệp Phàm trên thân, khí thế trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Đế vương cấp kiếm ý, thiên ma giải thể có ý tứ, lao tổ không có quá sớm rời đi hồng hoang, quả nhiên vẫn là đáng giá. Diệp Phàm cũng là trong hai con ngươi dần dần chiến ý dấy lên, ta cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút, đế vương cấp quyền ý uy lực. Vừa mới nói xong, trên thân hai người, trong nháy mắt buộc phát ra sáng rực thiêu đốt long viêm. Một cỗ tràn ngập bá đạo uy áp quyền ý, từ mặc cho Thiên Rộng Rãi hai tay bắt đầu, cuộn tất cả lên, phảng phất hai đầu xích kim sắc hỏa long, quấn quanh ở cánh tay hắn lên. Diệp Phàm biết, giao đấu quyền pháp loại này cận chiến chiêu số, chính mình muốn phát huy là kiếm ý sát thương khoảng cách ưu thế. Tâm niệm nhất động, Diệp Phàm bên người trong nháy mắt xuất hiện chín chuôi hàn quang lấm liệt, sắc thái không đồng nhất cực phẩm luyện thần phi kiếm. Loại này đối thủ, gọi ra ngàn vạn thanh kiếm, đều không có ý nghĩa, muốn cũng là tinh, chuẩn, mạnh. Chín chuôi kiếm nhất ra, Diệp Phàm sử xuất kiếm ý giải thể. Ông! Chín chuôi kiếm phát ra êm thai ngâm khẽ, kiện hàng kiếm ý hoa quang phóng lên tận trời. Mà một cỗ so vừa rồi càng thêm sắc bén vô cùng uy áp, thì là đột nhiên khuyết tán ra. Kiếm ý này vậy mà uy áp đề bạn. Lăng Ngống Chín kinh ngạc nói. Diệp Hồng Sởi thô lộ ra vẻ không thể tin được, kiếm thần đối kiếm ý sử dụng giải thể. Một đám lao tổ cũng là kiến thức rộng rãi, hơi một nghĩ lại, liền minh bạch trong đó quan trọng. Nhưng coi như biết Diệp Phàm là làm cái gì, bọn họ vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng, đây rốt cuộc là làm sao làm được. Lần này có ý tứ, hai người không có xuất thủ thủ đoạn cũng đã làm cho ta đợi mở rộng tầm mắt. Lăng Ngống Chín cảm khái nói. Một đám các lao tổ lắc đầu cảm khái, mà phía sau một số tu vi không đủ trưởng lão, cùng một đám người trẻ tuổi, thì đều đã thấy suy nghĩ xuất thần. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Làm sao đều không bắt đầu đánh, cái này uy áp, liền đã nhanh để bọn hắn không thể thở nổi. Chương 2309, các ngươi đang suy nghĩ gì? 2309. Đột nhiên, mặc cho Thiên Rộng Rãi trong mắt kim diễm bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, một chân phóng ra, thanh thế to lớn, phảng phất toàn bộ nằm tùng cương trực tiếp muốn đổ sụp. Mặc cho Thiên Rộng Rãi tu luyện quyền ý, cận chiến công phu chắc tuyệt, khiến cho hắn thân thể tố chất liền vượt qua đại đa số kiếm tu. Tăng thêm ngũ trảo kim long huyết mạch đã trong 5 tháng dài đằng đẵng, chính thức thông hiểu đạo lý, thể phách càng là bá đạo. Khi xuất hiện lại, mặc cho Thiên Rộng Rãi đã là tại Diệp Phàm trước mặt, một cái đơn giản thô bạo long quyền đánh ra, giống như cuồng long hét giận dữ ra biển. Diệp Phàm sớm có đoán trước, nhưng vẫn là đối trong chớp nhoáng này bạo phát tốc độ lực lượng, hơi kinh ngạc. Ngự kiếm thuật nhất động, chín thanh phi kiếm hội tụ ở trước người, hiện ra một kiếm hình tròn tròn hình dáng. Mặc dù so với chiếc quang kiếm thuẫn mấy ngàn thanh phi kiếm, nhìn muốn đơn bạc, lời, nhưng cái này chín chuôi kiếm chỉ là đối mặt một cái đối thủ xuyên qua nhất kích, kỳ thực hiệu quả hoàn toàn không giảm. Ngược lại bởi vì Diệp Phàm càng thêm chuyên chú vào phòng ngự một điểm, cửu kiếm trọng chồng lên nhau, sức chống cự càng là hùng hậu. Ẩm. Cửu kiếm một trận mãnh liệt rung động. Diệp Phàm trong lòng run lên, chỉ cảm thấy một cỗ bẻ gãy nghiền nát quyền ý, vậy mà đem hắn kiếm ý cho trực tiếp áp chế. Sau đó, chín chuôi kiếm bị ép nhường đường, quyền đầu theo sát mà tới. Diệp Phàm vội vàng một cái triệt thoái phía sau bay ngược, khó khăn lắm nghiêng người tránh đi quyền ý về sau, kiếm chỉ vung lên, chín chuôi kiếm hướng phía mặc cho Thiên Rộng Rãi phi tốc vào tới. Chín thanh phi kiếm tựa như chín trùng sáng, nhanh đến mức căn thấy không rõ kiếm thể. Mặc cho Thiên Rộng Rãi không tránh không né, thậm chí đều không sử dụng long huyết chiến giáp, song quyền ngang nhiên va chạm, một cỗ quyền ý hóa thành cương khí hộ thuẫn, một đạo kim sắc vòng sáng đột nhiên chống ra. Bá thiên quyền ý, bàn long trụ. Hai cánh tay quyền ý kim long, tựa như sinh hoạt, ở trên người hắn quấn quanh lượn vòng. Diệp Phàm phi kiếm vừa đến mặc cho Thiên Rộng Rãi thân thể bốn phía, nhất thời giống như là đâm vào tường đồng vách sắt lên. Ngự kiếm thuật huyền bí, chỉ tiếc uy lực quá yếu. Mặc cho Thiên Rộng Rãi vừa mới nói xong, lại lần nữa hướng Diệp Phàm khởi xướng tấn công, một cái bước xa đi qua, chớp mắt lại đến Diệp Phàm trước mặt. nhưng Diệp Phàm tốc độ cũng không chậm, một bên ngự sử phi kiếm tầng tầng ngăn cản, một bên suy nghĩ vị này thiên rộng rãi quân ý, đến tuột cùng là tình huống như thế nào. Kéo dài khoảng cách, lấy kiếm ý ưu thế, công ta quyền ý thế yếu. Mặc cho thiên rộng rãi cười ha ha, đông nhiên dưới chân một đâm vững vàng, hướng phía Diệp Phàm phiêu hốt thân ảnh, song quyền như là điên cuồng đâm ra hai thanh trường thương, dây đặc quyền ảnh hoàn toàn không giống loài người có khả năng huy sái mà ra. Bá thiên ngàn đánh. Từng đạo đếm không hết quyền ý, vậy mà hóa thành đầy trời cự đại kim sắc quyền ảnh, dù là cách hơn 100 mét, quyền ý uy lực không giảm chút nào yếu, ngược lại còn diện tích che phủ cự đại. Diệp Phàm chín thanh phi kiếm căn ngay cả tiếp cận đều làm không được, bị đánh đến thất linh bát lạc, tứ tán bay tán loạn. Diệp Phàm rốt cục ý thức được tình huống không đúng, vội vàng gọi ra hắc sắc cự kiếm, dựa vào chính mình hộ thể kiếm ý, cưỡng ép tới. Loảng xoảng bang. Dây đặc quyền đầu đánh vào Diệp Phàm cự kiếm bên trên, khuấy động ra kim sắc gợn sóng, phảng phất là thiên tháp. Khủng bố quyền ý cùng kiếm ý va chạm uy áp, nhượng đứng tại vài trăm mét có hơn những người trẻ tuổi kia, đều cảm giác khí huyết sôi trào, khó chịu cùng cực. Đây chính là đế vương cấp kiếm ý cùng quyền ý. Cái này, dạng này cao thủ, còn không phi thăng sao? Có người nói một câu xúc động. Mặc cho thiên người giàu có tổ quyền ý, vậy mà đè ép kiếm thần kiếm ý. Xem ra, kiếm ý cũng không phải độc lĩnh phong tao a. Diều Tinh Chi cảm thán. Kiếm ý sát thực lực sát thương thuộc về thứ nhất, nhưng cũng phải nhìn nắm giữ trình độ như thế nào, mà lại. Bọn họ cũng còn chưa đem hết toàn lực, không thể sớm làm kết luận, Diệp Hồng sợi thô nói. Cái này còn không có đem hết toàn lực. Tất cả trưởng lão quá sợ hãi. Trước mắt chiến đấu, đã để bọn họ cảm thấy muốn ngạt thở. Lăng Ngông Chín cười ha ha một tiếng, lũ tiểu gia hỏa, các ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Đây chẳng qua là đang thăm dò. Mọi người hít vào khí lạnh, Phong Thanh Lan cũng đại mi nhíu chặt, nhìn đến xuất thần. Hoa Tiểu Lạc hai cái tay nhỏ nắm chặt nắm tay, khẩn trương cắn môi, lo lắng mà nhìn mình sư phụ. Về phần Diệp Phò Mã cùng kiếm thần cái gì, tiểu nha đầu lúc này cũng đã không có cách nào qua suy nghĩ. Ở vào bị động Diệp Phàm, lúc này hết sức chăm chú mà tự hỏi. Một chiêu này quyền ý, hiển nhiên là Tòng Long quyền ngàn đánh trô diễn hóa mà đến. Nhưng là, so với cơ ngàn đánh, chiêu này quyền ý nhượng hắn có được càng khủng bố hơn khoảng cách, diện tích che phủ ưu thế. Thế nhân đều biết quyền ý thế yếu, ngươi coi lão tổ chính mình không biết. Mặc cho thiên rộng rãi không tốn sức chút nào trong nháy mắt không ngừng vung ra hàng trăm hàng ngàn quyền, đánh cho Diệp Phàm căn vô pháp thở dốc. Tuy nhiên Diệp Phàm không ngừng dùng cự kiếm nhanh chóng đón đỡ, nhưng vẫn là tại liên tục lùi về phía sau. Đây chính là tại dần dần càng ngày càng thế yếu. Tiểu tử, ngươi cần phải biết rằng, ngươi muốn đối mặt, là một cái không cho phép ngươi tránh lui lánh huyết thần binh. Mặc cho thiên khoát đại âm thanh cảnh cáo nói. Diệp Phàm nhíu mày, hắn biết, thiên tinh thần tướng một khi xuất hiện, chính mình không có khả năng cùng nó chơi cái gì vu chiến thuật, cũng không thể làm cái gì đánh giằng co. Thiên tinh thần tướng nếu như không thể cấp tốc giải quyết, này bị dạ quan tinh khống chế, hoặc là mất khống chế, khả năng này tử thương vô số. Dù sao, coi như hắn cuối cùng có thể đánh bại thiên tinh thần tướng, trong quá trình này nếu như chết vô số người, cái kia chính là thất bại. Sở dĩ, Diệp Phàm lúc này cùng mặc cho thiên rộng rãi chiến đấu, cũng không thể chạy ra cái này nằm tùng cương bình đài, nhất định phải đem chiến đấu cực hạn tại một cái trong phạm vi nhỏ. Bây giờ xem ra, muốn dùng công kích khoảng cách ưu thế, tới đối phó mặc cho thiên rộng rãi, thật sự là hắn ý nghĩ hao huyền. Loại này cao thủ cấp bậc, chính mình chỉ có thể dùng ngạnh thực lực chính diện đột phá, dùng không được nửa điểm hư. Mắt thấy sắp rời khỏi bình đài biên giới. Diệp Phàm trong hai con ngươi kim diễm bùng lên, trong tiếng giống giận dữ, kiếm ý hóa thành cự đại hình người hư ảnh. Kiếm thần thân thể, kiếm thần bá thể. Cực hạn kiếm ý thôi động, cự đại kiếm ý hư ảnh, nhanh chóng co vào tiến vào thân thể. Diệp Phàm bây giờ thể phách, sử dụng kiếm thần bá thể đã không có thống khổ gì, bắp thịt cả người giống như là bổ sung đầy thuốc nổ mở dạng, có dùng không hết lực lượng kinh khủng, cần phát tiết ra ngoài. Một cỗ so vừa rồi càng thêm bành trướng kiếm ý uy áp, khuyết tán ra đến, làm cho một đám thần long thị người đều tê cả da đầu. Vừa rồi đó là cái gì? Cự đại thứ gì? Kiếm ý uy áp lại để bạn. Kiếm thần hắn còn tại tăng lên kiếm ý uy áp. Lăng Nông Cửu đẳng thánh cảnh lão tổ, lắc đầu cười khổ, tuy nhiên bọn họ biết hai người còn không có đem hết toàn lực, nhưng thật tận mắt cảm nhận được, vẫn là gọi bọn họ thần hồn run rẩy. Mặc cho Thiên Rộng Rãi cũng là không khỏi sững sờ một chút, hắn biết Diệp Phàm có lưu thủ, nhưng kiếm thần bá thể loại này chiêu số, vẫn như cũ gọi hắn rung động. Diệp Phàm vừa mới bị đè lên đánh một lồng ngực hỏa khí, bạo phát đi ra, gào thét lớn hai tay cầm kiếm, hướng thẳng đến Mặc cho Thiên Rộng Rãi ngang nhiên đánh rớt. Ầm ầm. Một đạo vài trăm mét trưởng cự đại kiếm quang, trực tiếp xuyên qua nằm tùng cương. Núi đá căn không chịu nổi loại uy lực này tàn phá, một đạo cự đại hạp cốc trực tiếp bị đánh đi ra. Mặc cho Thiên Rộng Rãi một cái đứng dậy nhảy vọt, tránh khỏi qua, dù là chính mình có bản lòng trụ hộ thể, cũng không dám đón đỡ kiếm thần bá thể một kiếm này. Một đạo quang mang lấp lóe, xuyên thấu bụi mù, trong nháy mắt đi vào Mặc cho Thiên Rộng Rãi trước mặt. Toàn thân giống như là mang theo kim sắc điện lưu, hai mắt kim diễm tha duệ hai đạo kim quang Diệp Phàm, động tác mây bay nước chảy, một kiếm hướng phía Mặc cho Thiên Rộng Rãi chém tới. Cổ kiếm thuật thẳng thắn thoải mái, phát quy chân kỹ xảo, vào lúc này trạng thái bùng nổ dưới, lộ ra càng thêm không thể ngăn cản. Chương 2310, dốc hết toàn lực. Mặc cho Thiên Rộng Rãi nhìn như khôi ngô thân thể, nhưng nhạy bén vô cùng, mắt thấy hắc sắc cự kiếm lôi cuốn vạn quân lực đánh tới, hắn một cái ngửa ra sau trực tiếp tránh đi phong mang. Thật dài cánh tay, trong nháy mắt bạo phát lực cực mạnh, một tay mặt đất một điểm, thân thể liền như là viên hầu xoay người, liên tục mấy cái xê dịch, đã kéo dài khoảng cách. Diệp Phàm căn không cho khe hở, túc hạ sinh phong, cấp tốc tiếp cận. Xâm La kiếm vũ, Thu La kiếm vực. Trên trăm thanh phi kiếm đồng thời bay ra, phi tốc vờn quanh tại hai người chu vi, đem một mảnh chiến trường trực tiếp cho nhốt chặt. Mỗi một thanh phi kiếm đều lấy treo lơ lửng giữa trời treo ngược chi tư, tựa như lập trụ, quay chung quanh ra một đấu trường. Đồng thời, Diệp Phàm bên người phi kiếm cũng lượn lờ lượn vòng. Diệp Phàm thu hồi hắc sắc cự kiếm, ngược lại hai tay không ngừng đổi kiếm. Kiếm thần bá thể trạng thái dưới, Diệp Phàm tựa như hóa thành nhất tôn kim quang chiến thần, giống như kim sắc kiếm ý do xoáy, lại lần nữa hướng phía Mặc cho Thiên Rộng Rãi thủy ngân tả địa điên cuồng tấn công. Mỗi trong nháy mắt, Diệp Phàm trên tay luôn có thể xuất hiện hợp lý nhất một thanh kiếm, trọng kiếm mãnh liệt ép, mảnh kiếm mãnh liệt đâm, vật tận kỳ dụng, bổ, chặt, vẩy, đâm, ép, chọn. Mặc cho Thiên Rộng Rãi song quyền không ngừng mà tới, lại là lộ ra hiểm tượng hoàn sinh. Bởi vì hơi không cẩn thận, bốn bao quanh phi kiếm, liền có thể đối với hắn tạo thành trọng thương. Chiêu này Tu La kiếm vực, chính là Diệp Phàm đối Xâm La kiếm vũ cải tiến. Không chỉ có nhượng bên người phi kiếm tăng nhiều, còn phân công ra đại lượng phi kiếm, đem chiến trường cho hạn chế lại, không cho đối thủ có quá nhiều né tránh không gian. Đây cũng chính là tố linh về sau, Diệp Phàm tinh thần lực tăng nhiều, mới có thể như thế làm được dễ dàng, hạn chế cùng áp chế, hay không chậm trễ. Kiếm thần bá thể trạng thái dưới, Diệp Phàm tùy tiện ra một kiếm, kiếm quang đều chí ít tăng vọt mấy chục mét. Trong chốc lát, Tu La kiếm vực nội, không ngừng liền có mấy chục mét thậm chí hơn trăm mét kiếm quang, cuồng mạnh bắn ra bốn phía. Cuồng bạo tốc độ, vẻ gãy nghiền nát lực lượng, nhượng ban đầu nhìn vô cùng đơn giản cổ kiếm thuật, đều phóng xuất ra không gì sánh kịp bạo lực mỹ học. Mà khuấy động ra trận trận kiếm ý uy áp, càng làm cho tất cả mọi người rõ ràng nhận thức đến, trong lúc này ẩn chứa lực lượng, là cỡ nào làm người ta nhìn mà than thở. Hạng gì kiếm thuật? Quá hoàn mỹ. Không có chút nào sơ hở, không có kẽ hở. Rõ ràng mỗi một kiếm đều lực lượng thật lớn như thế, phảng phất được ăn cả ngã về không, nhưng thân thể lại có thể trong nháy mắt điều chỉnh, cưỡng ép không ngừng vùng ra tiếp theo kiếm. Không có khủng bố cường độ thân thể, chỉ sợ dạng này địa cuồng công, chính mình trước hết chống đỡ không nổi. Nhưng Mặc cho Thiên người giàu có tổ cũng không tầm thường, dạng này thế công, còn có thể ương ngạnh giữ vững, có lưu dư lực. Diệp Hồng sởi thô liếc mắt sau lưng Hoa Tiểu Lạc các loại nhất ba người trẻ tuổi. Lũ tiểu gia hỏa, mở to hai mắt, một khắc đều đừng bỏ qua. Từ dạng này trong chiến đấu có thể lĩnh ngộ một phân một hảo, đối với các ngươi đều sẽ thu hoạch vô cùng. Lăng Ngông Chín ha ha cười cười, đúng vậy a. Trừ chúng ta Thần Long thị, nhưng không có thị tộc có thể tìm ra hai đại đế vương cấp ý cảnh, cho các ngươi cố gắng như thế bài học a. Hoa Tiểu Lạc, Diêu Diệp, Mặc cho chắc các loại một đám người trẻ tuổi, cả đám đều nghe được nhiệt huyết sôi trào. Mặc dù đối Diệp Phàm là kiếm thần dạng này nghe tin bất ngờ, bọn họ còn cần thời gian qua chậm rãi tiêu hóa, nhưng nhìn đến Diệp Phàm thực lực, bọn họ trừ thán phục, cũng chỉ có vô hạn kính sợ. Chênh lệch một khi quá lớn, cũng không có cái gì có thể ghen ghét, căn bản không phải một cái thế giới, còn so cái gì. Phong Thanh Lan đứng ở một bên, đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn qua trận chiến đấu này, phảng phất là thời gian ngưng kết. Lúc này, mặc cho thiên rộng rãi tại tới mấy trăm kiếm hậu, cũng đã sắp bị áp bách đến núi biên giới. Tốt một cái kiếm thần. Quả thật là kín không kẽ hở, không có chút nào sơ hở. Mặc cho thiên rộng rãi vẫn muốn tìm cơ hội đột phá Diệp Phàm tiến công, có thể Diệp Phàm kiếm thuật thực sự nhượng hắn bội phục. Từ đầu đến cuối, sắp không chống đỡ nổi nữa, đều không có thể tìm tới một chút kẽ hở. Nhưng cũng không có nghĩa là, mặc cho thiên rộng rãi liền không có cách nào. Chân hắn sau một chi chống đỡ, toàn bằng quyền ý ngăn Diệp Phàm một kiếm về sau, trên thân một cỗ huyền bí quyền ý phun trào, kim sắc sóng biển dâng gợn sóng từ hắn trên cánh tay phải bỗng nhiên tuôn ra. Bá thiên quyền ý, thiên băng. Một cỗ so vừa rồi quyền ý mạnh không chỉ gấp 10 lần thuần túy lực lượng, từ mặc cho thiên rộng rãi quyền thượng bạo phát đi ra. Liên quả thật như thiên băng, muốn đem Diệp Phàm trực tiếp đè sập. Đây tuyệt đối không phải cái gì cánh tay lực lượng, mà chính là quyền ý chỗ bạo phát đi ra ý cảnh độc hữu chi lực. Diệp Phàm trong nháy mắt đổi đem trọng kiếm, một kiếm xuống dưới, nhưng vẫn là bị quyền này ý đánh cho bay rớt ra ngoài. Bành! Diệp Phàm thân thể giống như đạn pháo bay ngược hơn 100 mét, chiến cục trong nháy mắt lại bị mặc cho thiên rộng rãi lôi kéo qua. Dốc hết toàn lực. Diệp Phàm đột nhiên nghĩ đến đạo lý này. Mặc cho thiên rộng rãi biết trên kỹ xảo vô pháp tìm tới đột phá khẩu, dứt khoát liền dùng tuyệt đối lực lượng, cắt ngang chính mình tiết ấu. Lấy lực phá xảo, tốt chiêu, Diệp Phàm nói lên từ đáy lòng, đạo lý này nói dễ, làm lại không đơn giản như vậy, mà lại loại này chiêu số, cũng là quyền ý ưu thế. Đây chính là đem băng quyền luyện thành ra ý cảnh, mới có thể ủng có hiệu quả. Mặc cho thiên rộng rãi thì là trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi nhưng có phát hiện, lao tổ quyền ý là sao? Diệp Phàm híp híp mắt, chắc hẳn. Vừa rồi cái kia một tay, cũng là thuần túy nhất thể hiện đi. Mặc dù ta chiêu số làm sao thắng ngươi, nhưng đụng phải lực lượng đối kháng, ngươi mỗi một lần đều là chiếm thượng phong. Không tệ. Mặc cho thiên rộng rãi nói, lao tổ bá thiên quyền ý, coi trọng cũng là một cái bá đạo. Nhưng phàm là lực lượng đối bính, ngươi như ý cảnh tu vi thấp hơn ta, ta mãi mãi cũng hội chiếm thượng phong. Sở dĩ, ngươi muốn cưỡng ép dùng bạo phát lực lượng tới dọa đổ lao tổ, cũng là nói chuyện viển vông. Diệp Phàm cũng phát hiện một vấn đề này, chính mình kiếm thần bá thể về sau, thân thể lực lượng theo lý thuyết đã vượt qua mặc cho thiên rộng rãi. Thế nhưng là, một khi hắn có đế vương cấp ý cảnh bản thân, chính mình bất kể thế nào gia tăng lực lượng, gia tăng kiếm ý lực sát thương, đều không thể lấy được ưu thế. Bởi vì, đế vương cấp ý cảnh, liền là một loại độc lập pháp tắc. Lúc trước huyễn cảnh bên trong, hiên viên đế vô thượng, cũng là một loại pháp tắc, chỉ cần ý cảnh không phải là đối thủ, này mãi mãi cũng sẽ bị vô thượng kiếm ý đột phá. Hiện tại bá thiên quyền ý, thì là bất luận làm sao gia tăng lực lượng, phàm là ý cảnh không đủ, trên lực lượng liền vĩnh viễn bị áp chế. Đế vương cấp, đại biểu cho một cái lĩnh vực tuyệt đối quyền ưu tiên. Tiểu tử ngươi, ngược lại là có ý tứ, mặc cho thiên rộng rãi lúc này mắt lộ ra một vòng nghi ngờ. Tuy nói lao tổ chưa thấy qua còn lại đế vương cấp ý cảnh lĩnh ngộ người. Nhưng dù là một số thiên cấp, địa cấp, nhân cấp ý cảnh người, chí ít nên có một ý cảnh đặc tính. Thế nhưng là, hiện tại xem ra, tiểu tử ngươi tuy nhiên lĩnh ngộ đế vương cấp kiếm ý, có thể ngươi kiếm ý, lại tựa hồ như không có gì đặc tính. Ngươi vậy mà liền cứng như vậy xinh xinh, thanh kiếm ý tăng lên tới tâm kiếm cảnh giới, thực sự không thể tưởng tượng. Nói một cách khác, ngươi căn cũng là cầm một thanh cực phẩm thần binh, coi như thái đao làm, không để ý thần binh đặc tính, chỉ dựa vào thần binh sắc bén đến cuồng chặt một trận. Không thể không nói, ngươi loại tu luyện này đường đi, cũng làm cho lão tổ mở rộng tầm mắt. Diệp Phàm nhếch miệng cười một tiếng, kỳ thực hắn cũng đã sớm phát giác được điểm này. Mới đầu cũng là hơi nghi hoặc một chút không hiểu, nhưng từ khi tiên cung nhất chiến về sau, Diệp Phàm ẩn ẩn cảm giác được, chính mình vô song kiếm ý. Sở dĩ đặc tính không thế nào rõ ràng, cũng không phải là không có đặc tính. Mà chính là, vô song kiếm ý đặc tính, sử dụng yêu cầu có chút cao. Hắn chỉ có mấy lần sử xuất luyện ngục kiếm ma lực lượng lúc, mới có thể cảm giác được loại kia đặc tính tồn tại. Thiên người giàu có tổ, đem hết toàn lực đi. Có lẽ, ngươi có cơ hội biết ta kiếm ý, đến tột cùng là cái gì, Diệp Phàm nói. Chương 2311, Kỹ xảo cực hạn. Mặc cho thiên rộng rãi nghe xong, trải qua hơn nghìn năm, không có chút rung động nào tâm cảnh, cũng có một tia gợn sóng cùng lòng hào thắng.
Hào tiểu tử, liền xông ngươi lời nói này, không hổ kiếm thần tên tuổi.
Mặc cho Thiên rộng rãi nết miệng cười một tiếng, chỉ là, muốn để lão tổ đem hết toàn lực, ngươi bây giờ biểu hiện, có thể còn chưa đủ.
Sắc thực nói,
nếu như ngươi chỉ có cái này chút trình độ, vậy ta khuyên ngươi, hay là nên để làm chi đi thôi.
Diệp Phàm xem thường, này,
dạng này ngươi xem coi thế nào.
Diệp Phàm ném một cái phi kiếm trong tay, hai tay một trường, thân thể bốn phía đột nhiên tuôn ra một mảnh chất lỏng màu vàng nóng, giống như một thanh thiên tuyển phun ra ngoài.
Thượng thiện nhược thủy.
Lấy Diệp Phàm bây giờ tu vi, sử xuất thượng thiện nhược thủy tốc độ, uy thế, đã sớm có chất biến.
Thượng thiện nhược thủy uy thế, cùng Diệp Phàm tinh thần lực tu vi có trực tiếp liên hệ.
Bây giờ ngũ trảo kim long tu luyện viên mãn, lại có hàng trăm hàng ngàn linh thể, kiếm linh cung cấp tinh thần lực, kiếm ý, thượng thiện nhược thủy tự nhiên là rộng lớn vô biên.
Trong nháy mắt, hồ nước màu vàng óng đã lan tràn phương viên hơn 10 dặm.
Diệp Phàm dưới chân, hồ nước nghe lời đem hắn nắm đưa đến trên mặt hồ khoảng không.
Phương viên hơn 10 dặm, lượng lớn kiếm ý, tất cả hắn nhất niệm trong khống chế.
Che khuất bầu trời kim sắc trạng thái dịch kiếm ý, trực tiếp nhượng chỗ có thần long thị tộc người, lần nữa lâm vào cự đại rung động.
Phải biết, cái này đầy trời đều là cao nồng độ trạng thái dịch kiếm ý a.
Chỉ cần một dọn, liền có thể đánh cho những này thánh tâm, thậm chí thánh thể phía dưới các tu sĩ, đều là hồn phi phách tán.
Có thể nghĩ, khi nhìn lấy đầy trời tử vong kim sắc bóng mờ, trong mọi người tâm là cỡ nào hoảng sợ.
Không chỉ có Hoa Tiểu Lạc các loại một đám người trẻ tuổi nhìn đến sắc mặt trắng bệnh, liền một đám trưởng lão cũng đã câm như hến, đều có chút không dám đợi ở chỗ này tiếp tục quan chiến.
Tất cả mọi người trong lòng, lúc này đều toát ra một cái ý niệm trong đầu, còn tốt tôn này kiếm thần, là người một nhà a.
Có thể đem kiếm ý vận dụng đến loại trình độ này.
Còn là vô dụng đến đế vương cấp đặc tính pháp tắc.
Không hổ là thần a, Lăng Nông chín thổn thức bội phục nói.
Diệp Hồng Sởi Thô cũng thấy có chút ngốc trệ, cùng là kiếm tu, nàng liền muốn đều không cảm tưởng, đem kiếm ý hóa lỏng loại này khủng bố thao tác.
Kiếm ý hóa lỏng, cái này sao có thể, hắn đến tuột cùng như thế nào làm đến.
Liên nàng dạng này thánh linh, thiên cấp kiếm ý lao tổ, đều là không hiểu ra sao, những người khác tự nhiên càng thêm nghĩ mãi không thông.
Có ít người thì là hâm mộ liếc mắt một cái Hoa Tiểu Lạc, có lẽ
cũng liền cái nha đầu này. Về sau có cơ hội lĩnh giáo dạng này kiếm ý kỹ xảo đi.
Phong Thanh Lan, Diệp Hoàng Đồ bọn người, lúc này đã sớm thấy mất hồn mất vía.
Trong ấn tượng Diệp Phàm, cùng cái kia đứng tại hồ nước màu vàng nóng bên trên, quan sát thương sinh kiếm thần.
Thật là làm bọn họ suy nghĩ vạn thiên.
Mặc cho Thiên rộng rãi cũng là sắc mặt có động dung, nhìn qua tựa hồ không có cuối cùng hồ nước màu vàng nóng, trong mắt chiến ý hừng hực.
Tốt! Tốt một cái kiếm thần!
Có thể ngươi coi như đem kiếm ý hóa lỏng, chất lượng trở nên mạnh hơn, lại cuối cùng vô pháp áp chế lao tổ.
Diệp Phàm giống như cười mà không phải cười, áp chế.
Có thể chưa hẳn nhất định phải dùng tuyệt đối lực lượng.
Mặc cho Thiên rộng rãi nhếch miệng, vậy liền đi thử một chút.
Mặc cho Thiên rộng rãi dưới chân đạp một cái, thân thể nhất phi trùng thiên, hướng phía Diệp Phàm cũng là nhanh chóng mà mười mấy quyền đả ra.
Bá Thiên quyền ý.
Vượt sóng.
Kim Long quấn quanh hai tay, liên tục đánh ra từng đạo quán xuyên lực mười phần quyền ý, tựa như thừa phong phá lãng cùng Long, muốn tại trên đại dương bao la mở ra từng đầu thông đạo.
Diệp Phàm thượng thiện nhược thủy căn vô pháp ngăn chặn những này quyền ý, trực tiếp liền bị đánh xuyên một đạo cự đại lỗ hổng.
Có thể Diệp Phàm căn không có cứng rắn địch ý nghĩ, trực tiếp thân thể trầm xuống, biến mất tại hồ nước màu vàng nóng trong.
Một giây sau, kim sắc hồ nước tựa như là sống. Hóa thành một đường chất lỏng màu vàng nóng vòi rồng, hướng thẳng đến Mặc cho Thiên rộng rãi kiện hàng đi lên.
Mặc cho Thiên rộng rãi lập tức lâm vào trạng thái dịch kiếm ý trong gió lốc.
Hắn không hoảng hốt chút nào, một đấm đánh ra một cái thông đạo về sau, trực tiếp xuyên qua mà ra.
Nhưng hắn mới vừa ra tới, Diệp Phàm đã ở bên ngoài như quỷ mị xuất hiện.
Ngân Hà Lạc Cửu Thiên.
Diệp Phàm đồng thời vẩy ra mười mấy điểm dịch thể kiếm ý về sau. Hơn 10 đạo trạng thái dịch kiếm ý cực hạn áp xúc thác nước, hướng phía Mặc cho Thiên rộng rãi các cái góc độ nghiêng xuống.
Mạnh đại tinh thần lực, nhượng Diệp Phàm đã có thể đồng thời phóng thích hơn 10 đạo thác nước, mà lại uy lực chỉ tăng không giảm.
Mặc cho Thiên rộng rãi nhất thời tao ngộ bốn phương tám hướng trùng kích, dựa vào một đôi quyền đầu hiển nhiên vô pháp đem những này thế công tất cả đều hóa giải.
mấu chốt là cái này bốn phía tất cả đều là hồ bạc, hắn đã không chỗ có thể trốn. Rơi vào đường cùng, hắn lại lần nữa sử xuất bàn long trụ, đem chính mình toàn thân dụng quyền ý bao vây lại. Cùng lúc đó, mặc cho thiên rộng rãi tả hữu khai cùng, hướng phía mỗi cái phương hướng thác nước, không ngừng huy quyền. Rầm rầm rầm. Từng đạo thác nước đang bị quyền ý công kích về sau, trực tiếp giữa trời bị vỡ nát. Nhưng Diệp Phàm không ngừng triệu hoán phi bộ, căn không cho mặc cho thiên rộng rãi thở dốc cùng phản công thời cơ. Hơn 10 đạo kim sắc thác nước tử vong trúng kích, nhượng mặc cho thiên rộng rãi cũng là tư vị không dễ chịu. Tuy nhiên hắn quyền ý đánh ra, có được tuyệt đối lực lượng áp chế đặc tính, nhưng cũng không có nghĩa là hắn toàn thân liền không có sơ hở. Bởi vì, hắn đế vương cấp ý cảnh, có một cái lớn nhất tai hại. Trọn vẹn tiếp tục mười mấy giây cọ rửa, mặc cho thiên rộng rãi toàn thân đã thấm ra máu tươi. Thiên người giàu có tổ. Nếu như ta thấy không sai, người bá thiên quyền ý, tuy nhiên có được tuyệt đối lực lượng áp chế đặc tính. Nhưng là, lực lượng phóng thích, là có phương pháp hướng. Nếu như ta công kích, cũng không có cố định phương hướng cùng ngươi đối kháng, vậy ngươi cũng chưa nói tới cái gì lực lượng áp chế đi. Diệp Phàm tiếp tục không ngừng mà sử dụng ngân hà lạc cửu thiên đồng thời, thản nhiên nói, như bây giờ, ngươi trừ bị ta mài chết, không còn con đường nào khác. Mặc cho thiên rộng rãi hơi có không cam lòng tuét miệng nói, tốt một chiêu lấy nu thắng cường, ngươi một chiêu này, quả thật làm cho lão tổ có chút không tưởng được. Hán ba thiên quyền ý, có lẽ có thể vỡ nát Diệp Phàm cực phẩm phi kiếm. Nhưng là, làm thế nào cũng vô pháp phá hủy thủy loại vật này. Bởi vì, nước căn không theo hắn hợp lực lượng, cũng là như thế kín không kẽ hở từ sở hữu góc độ ăn mòn hắn. Mặc cho thiên rộng rãi quyền ý, là một loại bá đạo cùng cực, chí cương đế vương ý cảnh. Đối mặt thượng thiện nhược thủy, lúc này thật sự là chỉ có một lời khí lực, lại là không có cách nào đánh tới Diệp Phàm yếu hại, biệt khuất rất lợi hại. Bất quá! Mặc cho thiên rộng rãi trên thân nổi lên một tia kim hồng sắc, ngẩng đầu lên nói cho cùng, mạnh hơn kỹ xảo, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, cuối cùng có cái cực hạn. Thỏ khôn lại nhạy bén, gặp được hổ báo, vẫn là không đáng chú ý. Mặc cho thiên rộng rãi phát ra một tiếng thật dài đinh thai nhức góc long ngầm. Cuồng long máu khí, tóc dài nhuộm thành kim hồng sắc, liền tráng kiện thân thể, chống toàn thân y phục đều có chút căng cứng, tản mát ra so lúc trước càng thêm cuồng bạo uy áp. Mặc cho thiên rộng rãi ngũ trảo kim long tu vi, lộ ra nhưng đã lô hỏa thuần thanh, toàn phương diện để bạt qua đi, mặc cho thiên rộng rãi xuất quyền tốc độ lại lần nữa bao tác. Chỉ gặp mặc cho thiên rộng rãi xuất quyền tốc độ như là cuồng ảnh, nhưng mỗi một quyền lực lượng ngược lại tăng vọt một mảng lớn. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, Diệp Phàm sở hữu ngân hà lạc cửu thiên thác nước thế công, đều bị vỡ nát. Mặc cho thiên rộng rãi lăng không một cái bay thực sự, thân ảnh thuấn gian di động đến Diệp Phàm trước mặt. Diệp Phàm biến mất tại trong hồ nước, có thể mặc cho thiên rộng rãi cũng căn mặc kệ, lại lần nữa nhất quyền bỗng nhiên đánh ra. Ẩm. Trạng thái dịch kiếm ý bị xỏ xuyên, Diệp Phàm thân thể cũng bị trực tiếp đánh cho xuyên thấu toàn bộ hồ bạc. Phúc. Diệp Phàm cuồng phún một ngụm máu tươi, vừa đến thẳng tắp, kéo lấy kim sắc phát sáng cái đuôi, giống như là như lưu tinh rơi đập tại trên sườn núi, lâm vào một vài mười mét hố trong động. Chương 2312, Đế Long Kiếm Tôn. Đây trời thượng thiện nhược thủy, tại Diệp Phàm lọt vào cái này một cái trọng thương về sau, như vậy tán loạn. Kim sắc bầu trời, phảng phất chỉ là vừa mới trong mắt tất cả mọi người một giấc mộng. Phàm Nhi. Diệp Chiêu Hiên cùng Diệp Hoàng Đồ thấy cảnh này, không khỏi khẩn trương cùng cực. Coi như Diệp Phàm đã là cao không thể thành kiếm thần, nhưng trong mắt bọn hắn, vẫn như cũ là tôn tử, nhi tử, nhà mình cốt nhục. Lão sư. Hoa Tiểu Lạc cũng không đành lòng nhìn. Ánh sáng là xa xa cảm giác cố uy áp này, đều để bọn hắn ngạt thở chiến đấu, cái này thật sự chịu một đấm, nên là như thế nào tư vị a? Coi là chiến đấu đến đây liền kết thúc, có thể mặc cho thiên rộng rãi nhướng mày, vậy mà không chút do dự, trực tiếp đáp xuống. Bá thiên quyền ý. Khai sơn. Một đấm xuống dưới, gào thét long quyền hướng phía Diệp Phàm rơi vào hố sâu, cũng là lại lần nữa một lần hủy diệt tính sát thương. Ầm ầm. Cứng rắn núi đá tại quyền ý dưới, liền yếu ớt cùng đầu hũ nhanh một dạng, vỡ vụn tứ tán. Đúng lúc này, chỉ gặp một đạo kim diễm lượn lờ thân ảnh, từ mấy chục mét trong hố sâu bỗng nhiên bay ra. Diệp Phàm rơi vào đã tràn đầy đá vụn, đã sớm tứ phân ngũ liệt trên bình đài, trong lồng ngực xương sườn mạnh mẽ dùng cơ nhục lực lượng, trở về hình dáng ban đầu. Cương đại sức khôi phục, nhượng đứt gãy xương cốt cùng nội tạng, đều đang nhanh chóng khép lại. Hô Diệp Phàm thở phào, tuy nhiên đau đến thẳng cắn răng, nhưng hắn cũng thật lâu không có vui sướng như vậy mà chiến đấu qua. Vừa rồi nếu không lúc duy trì kiếm thần bá thể trạng thái, chính mình khả năng thật muốn trốn không thoát quyền thứ hai. Nhất bang thánh cảnh lão tổ thì là thấy đầy mắt tinh mang, kích động lại kinh thán không thôi. Kiếm thần vậy mà cái này đều vô sự thiên người giàu có tổ thế nhưng là đã dùng ra cuồng long máu khí. Chưa từng thấy một cái kiếm tu, ủng có khủng bố như thế thể phách. Diệp Hồng sợi thô tặc lưỡi nói. Có phải hay không là giải thể, cho kiếm thần mang đến để bạt cự đại cơ Ngọc Minh hỏi.
Không.
Ngọc Minh ngươi sai, Lăng Ngông Chín nghiêm mặt nói, giải thể cũng không phải ai cũng có thể lĩnh hội quán thông, chớ nói chi là dạng này lại nhiều lần sử dụng. Là kiếm thần trước có đầy đủ cường đại thể phách, cùng đầy đủ cao ngộ tính, thuần thục kỹ xảo, mới có thể như thế sử dụng thiên ma giải thể. Cuối cùng, là kiếm thần hắn tự thân đủ mạnh, mới có thể khiến đạt được dạng này giải thể. Mọi người nói chuyện ở giữa, mặc cho thiên rộng rãi lại căn không cho Diệp Phàm thở dốc thời cơ. Mặc cho thiên rộng rãi hai chân lâm vào thật sâu mặt đất nham thạch, nằm tùng cương không ngừng luân hãm. Song quyền hướng Diệp Phàm đống nhiên đánh ra. Hai đầu quyền ý hình thành hỏa long, hóa thành hai đạo cuồng bạo vòi rồng. Bá thiên quyền ý, long khiếu thiên thương tổn. Bình đài trực tiếp từ phía dưới liền bắt đầu sụp đổ, vô số nham thạch to lớn bị quyền ý quần cuộn mà lên, phảng phất thành hàng trăm hàng ngàn cự đại phi hoàng thạch, hướng phía Diệp Phàm gào thét mà đi. Mỗi một khối nham thạch đều bao vây lấy bá thiên quyền ý, khiến cho đến đối Diệp Phàm mà nói không có chút nào uy hiếp nham thạch, đều thành từng cái lực lượng hùng hồn vô cùng cuồng chiến sĩ. Diệp Phàm lần nữa gọi ra hắc sắc cự kiếm, đón bay tới nham thạch một kiếm vung ra, kiếm thần bá thể cực giải kiếm quang xuyên thấu nham thạch. Có thể nham thạch bên trên quyền ý căn thế đi không giảm, trực tiếp liền đem Diệp Phàm toàn bộ thân thể nghiền ép lên qua. Diệp Phàm vừa mới khôi phục thân thể, lại lần nữa bị thương nặng, toàn thân xương cốt đều giống như muốn bị đập nát. Mặc cho thiên rộng rãi hai con ngươi kim diễm tăng vọt, song quyền tựa như hai thanh chấn thiên chủ y, hướng phía khắp nơi cũng là mãnh liệt một đập. Ầm ầm, vô số trên bầu trời phi thạch, tại quyền ý khống chế dưới, toàn bộ hướng về Diệp Phàm. Tại nham thạch rù rù âm thanh bên trong, Diệp Phàm thân thể triệt để bị vùi lấp. Thời gian nháy mắt, Nam Tùng Cương một nửa núi đá phảng phất bị chuyển di, Diệp Phàm thân thể vị trí chỗ ở, đông dưng thêm ra một cái ngọn núi. Thiên người giàu có tổ. Thật sự là không lưu tình chút nào a. Cơ Ngọc Minh nhíu mày. Đây là nhất định phải, thiên tinh thần đem. Thế nhưng là lục thân bất nhận, Lăng Ngống Chín cười khổ nói. Cũng nên kết thúc, như thế nào đi nữa, kiếm thần cuối cùng còn trẻ a. Mọi người cảm khái, cũng không cảm thấy Diệp Phàm thua có bao nhiêu khó chịu, dù sao bại bởi mặc cho thiên rộng rãi, căn không hiếm lạ. Có thể đánh tới loại trình độ này, đã là nhượng một đám các lao tổ đều bội phục cùng cực, càng làm cho các trưởng lao khác, bọn tiểu bối mở rộng tầm mắt. Thế nhưng là, mặc cho thiên rộng rãi tựa hồ cũng chẳng phải nhìn. Hắn toàn thân quyền ý cùng Long Viêm không giảm chút nào, tựa hồ dự định lần nữa hướng phía đã bị chôn sống Diệp Phàm, phát động công kích. Đúng lúc này, một cố lệnh ở đây tất cả mọi người làm lại một lần run rẩy kiếm ý uy áp, từ này nham thạch đỉnh núi trong khuyết tán ra đến. Ong ong ong. Sở hữu nham thạch đều đang phát ra kêu rền, từng đạo so trước đó càng thêm ngưng thực kiếm ý hoa quang, giống như vạn đạo kim sắc ánh sáng. Từ vô số khe nham thạch khe hở bên trong nổ bắn ra mà ra. Toàn bộ nham thạch lũy thế đỉnh núi, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, lại bị từ nội ra ngoại kiếm ý, hóa thành vô số bột mịn. Nham thạch bột phấn bao phủ lên một khâu ngập trời cát bụi, mà nhất tôn lẫm liệt nhưng như thiên thần thân ảnh, đan tay nắm lấy cự kiếm, ngang nhiên đứng tại chính giữa. Hai trọng kiếm ý giải thể. Diệp Phàm toàn thân kinh mạch, phảng phất đã có chất lỏng màu vàng nóng đang lưu động. Kiếm ý đậm đặc độ. Tuy nhiên không thể so với thượng thiện ngược thủy, nhưng uy lực cũng đã là có chất bay vọt. Cái này sao có thể? Kiếm thần lại còn tại tăng lên kiếm ý uy áp. Một đám lao tổ vừa mới cảm thấy chiến đấu kết thúc, lại đột nhiên bị đánh mặt, bọn họ hoàn toàn đánh giá thấp kiếm thần cực hạn. Hắn chẳng lẽ đem kiếm ý giải thể hai lần? Ta không nằm mơ đi. Diệp Hồng sởi thô kinh hô. Cơ Ngọc Minh trợn mắt hốc mồm nói, xem ra hắn giết Doanh Hách lúc, căn liền không chút nghiêm túc. Phong Thanh Lan, Diệp Hoàng Đồ bọn người, đã không thể không xa xa liền vận chuyển tu vi, mới có thể miễn vừa mở mắt, nhìn lấy dạng này chẳng diện. Nếu như vừa rồi Thượng Thiện Nhược Thủy đã để bọn họ hô hấp khó khăn, hiện tại hai trọng kiếm ý giải thể, quả thực là để bọn hắn toàn thân máu đều nguội. Phong Thanh Lan một đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn qua này bôi hoảng sợ như thiên thần hạ phàm thân ảnh, vô pháp đem hắn cùng cái kia ngày ngày chạy tàng thư quán, yên tĩnh đọc sách thanh niên, liên hệ với nhau, nhưng là... Hết lần này tới lần khác đây chính là hiện thực. Tà môn. Mặc cho thiên rộng rãi nết miệng cảm khái nói, lao tổ sinh hoạt hơn 1.000 năm, đầu nhìn thấy giống tiểu tử ngươi như thế tu luyện. Ngươi hẳn là đang theo đuổi thuần túy chiến đấu lực, loại này cố chấp tới cực điểm tu luyện, thế nhưng là hung hiểm cùng cực a. Đáng tiếc. Mặc dù ngươi kiếm ý đã mạnh đến khai thiên tích địa trình độ, vẫn như cũ không có gặp ngươi đế vương ý cảnh đến tuột cùng vì sao. Diệp Phàm vừa đi, thân thể một bên kéo ra giống như dịch thể lượn lờ kiếm ý quăng diễm, dưới chân địa mặt căn không thể thừa nhận loại này kiếm ý, không ngừng đang đổ nát thành bụi phấn. Tựa như ngươi nói, kỹ xảo luôn có cực hạn, lần này, đổi ta dùng thuần túy lực lượng, thử một chút người đế vương quyền ý. Kiếm thần bá thể. Đế Long kiếm tôn. Diệp Phàm giơ cao hắc sắc cự kiếm, kim sắc long hồn gào thét mà ra, quấn quanh tại Diệp Phàm thân thể bốn phía về sau, cấp tốc co vào bám vào tại Diệp Phàm trên thân thể. Trong lúc nhất thời, Diệp Phàm thân thể bốn phía, như ẩn như hiện, có một đầu kim sắc long ảnh leo lên vần quanh. Toàn thân lấp loe kiếm ý, cũng phá lệ kim quang chói mắt, lộ ra lộng lây hoa quang. Kiếm ý uy áp cùng long uy, tại thời khắc này hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, Diệp Phàm cùng Mặc Cho Thiên rộng rãi đồng thời từ biến mất tại chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện, hai người đã tại cao mấy trăm thước không trung. Một kiếm bạo chặt. Nhất quyền mãnh liệt lay. Trực tiếp chính diện và chạm. Chương 2313, Phần Long. Cự kiếm cùng long quyền đối bính, khuấy động ra một đạo bẻ gãy nghiền nát sóng xung kích. Cách vài trăm mét, trên mặt đất tất cả mọi người cảm giác gió mạnh đều muốn đem bọn hắn thổi đi. Nô. Một người thanh niên không chịu nổi dạng này sóng xung kích, trực tiếp nôn ra máu. Mau vận công. Lùi xa một chút. Diêu Tinh Chi vội vàng hô to. Một đám trưởng lão cười khổ không thôi, trên lệnh quá lớn. Dạng này chiến đấu tuy nhiên đối người trẻ tuổi mà nói có thể ảnh hưởng sâu xa, nhưng muốn có thể đứng ở hiện trường quan chiến, đều là phi thường gian nan, không bình thường cần dũng khí một sự kiện, chớ nói chi là tập trung chú ý lực qua quan sát. Mà trên bầu trời, Diệp Phàm kiếm ý, cùng Mặc Cho Thiên rộng rãi quyền ý, lại là đánh cho khó phân thắng bại. Hai người thân ảnh, đang không ngừng biến mất, không ngừng thoáng hiện. Mặc Cho Thiên rộng rãi kim bóng người màu đỏ, cùng Diệp Phàm kim sắc lộng lây thân ảnh, tha duệ thật dài quang hoa, trên không trung lưu lại vô số tàn ảnh. Bá Thiên quyền ý tuyệt đối lực lượng ưu tiên, khiến cho Diệp Phàm kiếm ý tuy nhiên uy lực đã sớm hơn xa quyền ý, có thể cũng không cách nào chiếm tiện nghi. Đủ để khai sơn toái ngọc kiếm ý, cùng Mặc Cho Thiên rộng rãi quyền đầu đụng vào nhau, thật giống như châu đất xuống biển. Ngược lại Bá Thiên quyền ý cuồng bạo lực lượng, tổng có thể đột phá kiếm ý, đối Diệp Phàm tạo thành uy hiếp. Thế nhưng là, Mặc Cho Thiên rộng rãi kỳ thực cũng không chịu nổi. Bởi vì Diệp Phàm hiện tại mỗi một kiếm công kích, đều nương theo lấy long hồn tinh thần sát thương, đây cũng không phải là hắn quyền ý chỗ có thể đối phó. Tuy nói hai người đều là ngũ trảo kim long cảnh giới, nhưng Diệp Phàm đem long hồn áp xúc về sau, càng thêm cực hạn vận dụng, khiến cho Mặc Cho Thiên rộng rãi tại tinh thần lực bên trên lâm vào hoàn toàn bị động phòng ngự. Quan trọng Mặc Cho Thiên rộng rãi còn nhất định phải tinh thần căng cứng, không phải vậy hơi không cẩn thận, Diệp Phàm kiếm ý đủ để đòi mạng hắn. Hai người đều biết, đây không phải cái gì diễn luyện, đây là đao thật thương thật sinh tử chiến, không phải vậy liền không có chút ý nghĩa nào. Phảng phất dùng sức mạnh xuyên qua hết thảy Bá Thiên quyền ý, không ngừng xuyên thấu Diệp Phàm hộ thể kiếm ý, rơi vào Diệp Phàm trên thân. Bám vào long hồn kiếm ý, cũng tại một lần lại một lần cùng quyền ý hòa giải trong, ảnh hưởng Mặc Cho Thiên rộng rãi thánh linh. Dây vò chiến đấu, hai người đều là cắn răng kiên trì lấy. Đế Long kiếm tôn, là Diệp Phàm ý tưởng đột phát, đem kiếm thần bá thể càng một bước cường hóa sau trạng thái. Hai trọng kiếm ý giải thể trạng thái dưới, bởi vì kiếm ý chất lượng chỉnh thể đề bạt, khiến cho cực hạn kiếm ý có thể càng thêm thoải mái mà áp xúc kiếm thần thân thể, sử xuất bá thể trạng thái. Mà tại cái này một trên cơ sở, Diệp Phàm liền có thừa lực, dựa vào mạnh đại tinh thần lực làm cậy vào, đem long hồn cũng đồng thời phóng thích sau cực hạn áp xúc, cùng mình kiếm ý dung hợp lại cùng nhau. Kể từ đó, Diệp Phàm không cần tận lực thôi động long hồn phát động tinh thần công kích, chính mình mỗi một kiếm, cũng sẽ là kiếm ý cùng long hồn toàn lực, lại là tập trung hợp lực bạo phát công kích. Muốn dựa vào thuần túy lực lượng áp chế bá thiên quyền ý, có chút khó khăn, vậy liền thông qua bổ sung sát thương, ăn mòn đối thủ. Phảng phất như là ném xuống một miếng hàn băng, có lẽ vô pháp đập chết đối phương, nhưng hàn băng phóng thích nhiệt độ thấp, lại có thể tổn thương do giá rét đối thủ. Rầm rầm rầm, trên bầu trời không ngừng mà tiếng nổ tung, tiếng long ngâm, nhượng mỗi người kinh hồn bạt vía. Không biết lần thứ mấy trăm đụng nhau, mặc cho thiên rộng rãi tìm đúng góc độ, một đấm trúng đích Diệp Phàm gương mặt. Diệp Phàm cũng không chút khách khí, một kiếm đã đâm qua, bị quyền y đánh vạt ra phương hướng, nhưng cũng mở ra mặc cho thiên rộng rãi cánh tay. Hai người tiếng rên rỉ trong, Diệp Phàm miệng phun máu tươi, mặc cho thiên rộng rãi cũng cánh tay bị thương. Kéo dài khoảng cách, hai người đều miệng lớn thở hào hển, chú ý tới đối phương đều là vết thương chồng chất, nhưng trong mắt đều là hưng phấn cuồng nhiệt. Hắc hắc, mặc cho thiên rộng rãi nết miệng cười. A, Diệp Phàm quệt quệt mồm sừng máu tươi, cũng là nhìn nhau cười một tiếng. Mặc cho thiên rộng rãi thở dài một hơi, tiểu tử, đầu vừa gặp phải kiếm tu, có thể đem lão tổ đánh cho sọ nao đau, ngươi đây cũng là kiếm ý lại là tinh thần lực, quả thật làm cho lão tổ không nghĩ tới. Thiên người giàu có tổ tuyệt đối lực lượng, xác thực lợi hại, ta coi là hai trọng kiếm ý giải thể, chí ít cũng có thể có một bộ phận kiếm ý xuyên thấu ngươi quyền ý. Nhưng, đế vương ý cảnh pháp tắc, xác thực không dễ phá hỏng, nói ra thật xấu hổ, sau cùng ta vẫn là mưu lợi, Diệp Phàm nói lên từ đáy lòng. Hắn kỳ thực còn định dùng ưu thế tốc độ, tìm sơ hở, qua công kích mặc cho thiên rộng rãi nhược điểm. Chỉ bất quá, mặc cho thiên rộng rãi thân pháp hoàn toàn không kém hắn, Diệp Phàm còn quả thực không tìm được cái gì khe hở có thể chui, chỉ có thể cứng đối cứng, liều tiêu hao. Không thể không nói, dạng này đối thủ, nhượng Diệp Phàm đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Dù là hiện tại toàn thân đều cảm giác đau đến muốn mạng, nhưng cũng có một loại cự đại cảm giác thỏa mãn. Mặc cho thiên rộng rãi nhìn lấy hắn ánh mắt, hiển nhiên cũng có cùng chung chí hướng ý vị. Đối với mênh mông hồng hoang, những người tu luyện dài rằng giặc thọ mệnh mà nói, hơn 1000 tuổi tác chênh lệch, kỳ thực căn không tính là gì. Lực lượng, mới là phán đoán hai người địa vị chênh lệch lớn nhất tiêu chuẩn. Lúc này hai người, kỳ thực sớm không có tiền bối cùng hậu sinh khái niệm, chỉ là tại bình đẳng vị trí, giao lưu tâm đắc. Đánh như vậy xuống dưới, lao tổ còn có thể đánh lên 7 ngày 7 đêm, mặc cho thiên rộng rãi một chút tính ra, nói ra. Diệp Phàm niết miệng, ta còn có thể đánh một tháng. Mặc cho thiên rộng rãi cười ha ha, nói như vậy, là ngươi thắng. Ha ha. Diệp Phàm nhún vai, dừng tay. Mặc cho thiên rộng rãi hai con ngươi kim mang đại phóng, không. Còn kém sau cùng nhất quyền. Diệp Phàm híp híp mắt, không nói nhảm nhiều, lẳng lặng nhìn lấy mặc cho thiên rộng rãi. Đồng nhiên, Diệp Phàm cảm giác mình trong lòng một trận cuồng loạn. Đây là... Mặc cho thiên rộng rãi hai tay chấn động, toàn bộ bầu trời, vậy mà tản mát ra sáng rực nhiệt độ cao. Từng mảnh xích hồng sắc hỏa vân nộ quyển, khí thế hung hung, như vạn thiên thiên mã buôn đằng. Mặc cho thiên rộng rãi đôi cánh tay, huyễn hóa ra hai cái như dãy núi cự đại hỏa quyển, tựa như trên trời cao cự linh thần, đem hai nắm đấm đánh về phía nhân gian. Bá thiên quyền ý. Phần Long. Chỉ gặp phóng nhãn vô biên hỏa vân, vậy mà chỉ một thoáng co vào tiến vào hai cái cự quyền bên trong. Theo sát lấy, mặc cho thiên rộng rãi hướng phía Diệp Phàm cũng là hai quyền đầu đống nhiên nệ đến. Thật giống như hai tòa hỏa diệm sơn, trực tiếp đem Diệp Phàm nhỏ bé thân thể đè sập, tiếng xé gió chói tai vô cùng rơi xuống mặt đất. Cách không phải mấy giây, kịch liệt tiếng nổ mạnh bao phủ phương viên trăm dặm. Ầm ầm. Đại địa bên trên, Nam Tùng Cương đã hoàn toàn biến mất không thấy, trong rừng, xuất hiện hai cái kéo dài mấy ngàn thước hỏa diệm hồ lớn. Diệp Chiêu Hiên, Diệp Hoàng Đồ bọn người, xa xa thấy cảnh này, dọa đến tranh thủ thời gian liền muốn chạy tới. Phàm Nhi. Diệp Hồng Sởi thô tranh thủ thời gian đưa tay ngăn lại, hô to, đừng đi qua. Mọi người sững sờ, liền ở trong nháy mắt này, chỉ gặp này hai cái to lớn hố lửa, vậy mà buộc phát ra hai đạo phóng lên tận trời hỏa diễm quang trụ. Phần thiên trong liệt hỏa, từng hồi rồng gầm, uyển như nhân gian luyện ngục. Không có nhìn ra sao. Đó là mặc cho thiên người giàu có tổ dùng đồ long kỹ trong phần long hỏa táng chỗ diễn hóa xuất quyền ý. Phần long hỏa táng là hiệu quả gì, các ngươi cũng đừng quên, giai đoạn thứ hai long viêm hỏa táng, mới là lực sát thương tối cao bạo phát. Diệp Hồng Sởi thô nhắc nhở. Hiện trường sở hữu tộc nhân đều là tặc lưỡi không thôi, mặc cho thiên người giàu có tổ là thật sát thủ a. Đỗ Long Kỹ liền đối thần Long thị tộc người có rất mạnh khắc chế, tăng thêm bá thiên quyền ý như thế toàn lực thi triển, kiếm thần không chết cũng phải trọng tàn a. Chương 2314, nghĩ như thế nào đi ra? Cột lửa ngất trời tán đi, mặc cho thiên rộng rãi thân ảnh, hướng về hai cái trong hố lửa ở giữa chô giao hội. Hắn miệng lớn thở hào hẹn, chiêu này đối với hắn tiêu hao cũng cực lớn, toàn thân áo đen, cũng đã đốt cháy thành thoái phiến, nửa người trên rắn chắc hùng tráng bắp thịt bên trên, tràn đầy đường đạo vết thương. Còn lại thánh cảnh lão tổ cũng nhao nhao bay qua, hỏa táng chi địa, sáng rực nhiệt độ cao, vẫn như cũ cần vận công mới có thể tới. Có thể thấy được vừa rồi bạo phát uy lực, là cỡ nào dọa người. Một mọi người đi tới mặc cho thiên rộng rãi sau lưng, nhao nhao nhìn về phía này cách đó không xa, ngã trên mặt đất cháy đen thân ảnh. Hắc sắc cự kiếm đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, lẻ loi trơ trọi, mà nam tử cầm kiếm, đã ngã xuống. Xem ra, là thiên người giàu có tổ càng hơn một bậc lăng nông chín thở dài. Phàm Nhi, lão sư, Diệp Chiêu Hiên cùng Diệp Hoàng Đồ, cùng lòng nóng như lửa đốt hoa tiểu lạc, muốn đi lên xem xét. Đừng đi qua. Diệp Hồng Sởi thô lại là đưa tay, lần nữa ngăn đòn chúng nhân nói, còn không có kết thúc. Mọi người sững sờ, liền bỗng nhiên nhìn thấy, đã toàn thân than đen một dạng Diệp Phàm, vậy mà tại chậm rãi đứng dậy. Ách đã Diệp Phàm trưởng trường hô khẩu khí, trên thân bị bỏng chết ra, sắp chết rơi xuống, mới ra thịt cấp tốc sinh trưởng. Mắt trần có thể thấy tốc độ, Diệp Phàm đang đem thân thể chữa trị, đồng thời Đế Long kiếm tôn trạng thái, cũng khôi phục như thường. Một cú khiến cho mọi người tim đập nhanh kiếm ý uy áp, lại một lần nữa bao phủ toàn trường. Đưa tay, rút lên hắc sắc cự kiếm, Diệp Phàm hoạt động cổ, nhếch miệng cười nói, thiên người giàu có tổ, nói xong nhất quyền, hai quyền liền có chút quá mức. Hiện trường tất cả mọi người đã từng cái gặp quỷ một dạng. Quá biến thái. Dạng này công kích phía dưới, kiếm thần vậy mà còn có thể hảo hảo đứng lên, tiếp tục chiến đấu. Mặc cho thiên miệng rộng sừng, nổi lên một tia vô cùng phức tạp mỉm cười. Kết thúc, một trận chiến này, là ta bại, mặc cho thiên mặt lớn bên trên, có một chút bất đắc dĩ, cũng có một tia vui mừng cùng thoải mái. Diệp Phàm nhíu mày, nhưng cân nhắc một lát sau, cũng đồng ý xuống tới. Triệt tiêu sở hữu giải thể, thu hồi cự kiếm, Diệp Phàm trong nháy mắt phảng phất liền thành một cái không có chút nào tu là người bình thường. Chúng lao tổ giật mình cùng hoang mang mà nhìn xem mặc cho thiên rộng rãi, lăng ngông cửu đạo, thiên người giàu có tổ, ngươi còn chiếm thượng phong, vì sao liền nhận thua? Thượng phong ngươi này nhìn ra ta chiếm thượng phong kiếm thần không phải lại đứng lên a mặc cho thiên rộng rãi cười nói. Lao tổ, ngài ý là, đã sử xuất toàn lực, nhưng vô pháp đánh bại kiếm thần, sở dĩ coi như thua cơ ngọc minh hỏi. Mặc cho thiên rộng rãi lắc đầu, nói, ta cũng không sử xuất toàn lực. Tiểu nói này, chúng lao tổ càng thêm kỳ quái, lăng ngông cửu đạo, thiên người giàu có tổ, theo ta được biết, ngươi cũng không phải tùy tiện nói thất bại người. Mặc cho thiên rộng rãi tự dễu cười một tiếng, lao tổ không có đem hết toàn lực, nhưng các ngươi coi là kiếm thần sử xuất toàn lực. Mọi người nghe xong, đều ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm lúc này lại không hứng thú, cùng bọn hắn nhiều lời những này chiến đấu chi tiết. Hắn y phục đều bị thiêu đến 7-8 phần, đã móc ra một thân quần áo mới, trái phải nhìn quanh lấy, trở nên đau đầu, bởi vì không có địa phương thay quần áo. Hắn hướng phía mọi người xấu hổ cười cười, cái kia. Ta cởi chuồng không tốt lắm, ta qua tìm một chỗ thay quần áo khác ra. Nói xong, Diệp Phàm nhanh như chớp liền chạy đi chỗ xa trong rừng rậm. Nhìn lấy cởi chuồng chạy nam nhân bóng lưng, một đám lao tổ đều là dở khóc dở cười. Vừa rồi kiếm thần, cùng hiện tại Diệp Phàm, thực sự chênh lệch quá lớn, đâu còn có nửa phần kiếm thần uy thế. Phong Thanh Lan cũng mới ý thức tới, chính mình vậy mà vẫn đang ngó chừng trần truồng thân thể nam nhân ngẩn người, lập tức quay đầu dịch chuyển khỏi ánh mắt, trên mặt có chút phát nhiệt. Thiên người giàu có tổ, ngươi nói là, kiếm thần một mực cũng không dùng toàn lực vậy hắn bị ngươi đè lên đánh, vì sao không chịu xử xuất chuyện thật có người khó hiểu nói. Mặc cho thiên rộng rãi trong con ngươi, lộ ra một vòng thâm thúy chi sắc, các ngươi không cùng hắn bản thân nhất chiến, là sẽ không lý giải. Nếu là lại đánh như vậy xuống dưới, lao tổ tác dụng toàn bộ thực lực, cũng chưa chắc có thể đánh bại hắn. Nhưng, nếu như kiếm thần lại nhận thật một chút, ta chỉ sợ cũng không có cách nào mạng sống. Nói trắng ra, hắn chỉ là không muốn giết ta, mới một mực có lưu dư lực. Toàn trường thần Long thị tộc người hít vào một hơi, ánh mắt khó có thể tin nhìn về phía nơi xa rừng rậm. Lúc này Diệp Phàm đã thay xong y giải phục, trên thân chết ra cũng cơ không, rực rỡ hẳn lên mà chạy tới. Diệp Phàm cười mỉm đi đến Hoa Tiểu Lạc bên người, đưa tay sờ sờ đồ đệ đầu. Nha đầu, vừa rồi có học được cái gì không có? Hoa Tiểu Lạc lúc này đầy mắt sùng bái cùng vẻ tôn kính, so với trước kia lại là tăng thêm mấy lần, đơn giản đối cái này lão sư đã bội phục sát đất. Lão sư, ta xem hiểu một chút xíu. Đằng sau rất khó khăn, nhìn cũng thấy không rõ, Hoa Tiểu Lạc trung thực đáp. Diệp Phàm cười ha ha, không có việc gì, từ từ sẽ đến, có cái gì không hiểu, vi sư sẽ nói cho người biết. Nói, Diệp Phàm còn lấy ra một thanh cực phẩm luyện thần phi kiếm, tỏa ra ánh sáng lung linh phi kiếm, tản ra linh khí nồng nặc. Nhìn ngươi luyện công khắc khổ, vi sư lại khen thưởng ngươi một thanh kiếm. Diệp Phàm đem phi kiếm đưa cho Hoa Tiểu Lạc. Hoa Tiểu Lạc thụ sủng nhược kinh, lão sư. Ngươi lần trước cho ta phi kiếm, đã thật tốt. Diệp Phàm nhíu mày, để ngươi cầm thì cứ cầm, không nghe lời ngươi muốn đi Thánh Hoàng ngự thí, đến lúc đó vừa ra tay, phi kiếm nếu là không đủ cấp bậc, chẳng phải là ném vi sư mặt. Hoa Tiểu Lạc nghe nói như thế, mới mau đem phi kiếm tiếp nhận, mặt nhỏ tràn đầy nghiêm túc nói ra, lão sư. Ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực, không cho lão sư mất mặt. Bên cạnh Mặc Cho Trác, Lăng Minh Kính các loại một đám người trẻ tuổi, thậm chí một đám trưởng lão, đều vô cùng hâm mộ nhìn lấy Hoa Tiểu Lạc. Đối Diệp Phàm như thế hào phóng, tùy tiện đưa ra cực phẩm phi kiếm, càng là trông mà thèm. Thật tình không biết, dạng này phi kiếm, Diệp Phàm chỉ hoàn bên trong đều nhiều đến đếm không hết. Mặc Cho Thiên rộng rãi lúc này đi đến Diệp Phàm trước mặt, nói, trước đó ước định sự tình. Dựa theo ngươi ý tứ tới đi. Ngươi đã thắng lao tổ, lần này mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi tới làm chủ. Thiên người giàu có tổ, không thể đánh xong, thực sự có chút đáng tiếc a, Diệp Phàm tiếc nuối nói. Mặc Cho Thiên rộng rãi tiếng hừ lạnh, tiếp tục đánh xuống, ta chẳng phải là quá mức không tim không phổi kỳ thực sau cùng đối ngươi đánh ra phần lòng trước, lao tổ liền biết, chính mình hẳn không phải là đối thủ của ngươi. Chỉ là muốn nhìn xem, ngươi cực hạn chịu đựng như thế nào. Hiển nhiên, ngươi ra hỏa này, đi nhầm đường, lệch đến quá mức. Ha ha, bắt đầu nói từ đâu Diệp Phàm hỏi. Từ xưa đến nay, chưa từng nghe nói có người có thể lấy tố linh cảnh giới, cùng thánh linh đối kháng. Ngươi tiểu tử này, truy cầu cực hạn chiến đấu lực đường đi, đến cùng là thế nào bị ngươi nghĩ ra được Mặc Cho Thiên rộng rãi nghĩ mãi không thông nói. Cái gì? Kiếm thần là tố linh cảnh giới. Không phải đâu, thiên người giàu có tổ ngươi nói nghiêm túc. Ta còn tưởng rằng, chỉ là ảo giác, thật chỉ là tố linh cảnh giới. Dựa vào thiên ma giải thể đại pháp cùng đế vương cấp kiếm ý, có thể để bạt nhiều như vậy. Chúng tộc người cũng đã sôi trào, cả đám đều toát ra suy nghĩ đến, nếu bọn họ có thể sử dụng giải thể đại pháp, có thể hay không trở nên càng mạnh. Các ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ. Mặc Cho Thiên rộng rãi hừ lạnh nói, các ngươi coi là, thiên ma giải thể đại pháp là dễ dàng như vậy nắm giữ. Không nói đừng. Trong các ngươi có bao nhiêu người, liền cuồng long máu khí, cuồng long hóa đều chưa hoàn toàn nắm giữ. Kiếm thần vừa rồi có thể là liên tục mấy lần sử dụng giải thể đại pháp, như đổi lấy các ngươi, đã sớm tự bạo mà chết. Mọi người nghe xong, mới thoáng chốc tới nước lạnh, tỉnh táo lại, ý thức được cũng không phải là Diệp Phàm dựa vào pháp môn mạnh lên, mà là bởi vì Diệp Phàm, pháp môn mới trở nên cường đại. Diệp Phàm tâm lý cảm thán, không hổ là đỉnh cấp cường giả. Có thể nhìn ra những này huyền bí. Hắn có thể có hôm nay, không thể rời bỏ vô số lần bờ vực sống còn, khắc khổ ma luyện, cùng hắn tại chỉ hoàn bên trong không ngừng mà lĩnh ngộ, cùng các loại kỳ ngộ. Lại này là đơn thuần dựa vào giải thể pháp môn, liền có thể đi đến hôm nay. Tốt, hôm nay tất cả mọi người đã mở rộng tầm mắt, chúng ta cái này hoàn thành đi, Diêu Tinh chi hô. Diệp Phàm nghe xong, nói, đại trưởng lão, ta liền không cùng các ngươi cùng một chỗ. Ta chỗ mình ở. Hắn cũng không có việc khác tình muốn cùng thần Long Thị người thương lượng, còn không bằng qua bồi bồi các nữ nhân, dù sao Hoàng Thành cũng không phải tuyệt đối an toàn. Có thể Diêu Tinh Chi lại là cười thần bí, ngữ khí cung kính nói, kiếm thần các hạ, có chút việc, còn cần cùng ngài nói chuyện, có thể hay không hơi cho lão phu một chút thời gian. Chương 2315, không khách khí với ngươi. 2315. Diệp Phàm nhìn lấy Diêu Tinh Chi nụ cười, đã cảm thấy lao già này tử rất hư, xem xét cũng không có cái gì chuyện đứng đắn, thế nhưng là cũng không chậm trễ bao lâu, hắn vẫn là đáp ứng. Hoàng thành trên đường, Diệp Phàm cùng Mặc Cho Thiên rộng rãi trao đổi một số tâm đắc, Lăng Ngông Chín, Diệp Hồng Sợi thô mấy cái lao tổ, đều rất nghiêm túc ở bên cạnh nghe. Đến tại bình thường trưởng lão hàng ngũ, cũng không có tư cách cùng Diệp Phàm bọn người cách quá gần. Hoa Tiểu Lạc các loại một đám người trẻ tuổi ở phía sau, thì càng là nơm nớp lo sợ. Rõ ràng là cùng bọn hắn đồng dạng hậu sinh văn bối, Diệp Phàm lại nhưng đã là có thể cùng mạnh nhất các lao tổ đứng cùng một chỗ tuyệt thế cường giả, căn này giống như là kỳ tích một dạng. Tiểu Lạc, ngươi thật không biết kiếm thần cũng là Diệp Phò Mã Diêu Diệp rất lợi hại hoài nghi hỏi. Hoa Tiểu Lạc vẻ mặt thành thật, thật không biết. Bởi vì ngay từ đầu chỉ điểm ta chính là Diệp Phò Mã, mà lại căn cùng tiền cung nhìn thấy kiếm thần không giống nhau mà. Lúc đó kiếm thần các hạ tại tiên cung muốn thu ta làm đồ đệ, ta còn vì Diệp Phò Mã cự tuyệt đâu. Nguyên lai là một người. Lão sư cũng thật sự là, lúc ấy nói thẳng liền tốt. Ta cũng bởi vì cự tuyệt kiếm thần các hạ, tâm lý sợ hãi thật lâu, nhà còn bị phụ thân bá bá nhóm thuyết giáo thời gian thật dài đây. Một đám người trẻ tuổi dở khóc dở cười, cảm khái người ngốc có ngốc phúc. Nếu như ngươi đáp ứng ban đầu bái sư kiếm thần, từ bỏ Diệp Phò Mã, có lẽ ngược lại không tốt. Khả năng này là đối ngươi một khảo nghiệm, Mặc Cho Trác nói ra. Hoa Tiểu Lạc nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là dạng này. Một đám người trẻ tuổi nhao nhao gật đầu, nghĩ thầm kiếm thần không hổ là kiếm thần, thu đồ đệ phương pháp, đều cao thâm như vậy khó lường. Trên thực tế, Diệp Phàm chính mình căn bản liền không có muốn nhiều như vậy. Lúc này, Diệp Phàm chính chú ý tới, trưởng lão bên trong có người quen, chính muốn nói lại thôi nhìn lấy hắn. Cơ trưởng Nga trưởng lão. Ngươi có chuyện gì Diệp Phàm hỏi. Thò đầu ra nhìn, chính là lúc trước cùng đi động thiên phúc địa cơ trưởng Nga. Cơ trưởng Nga nghe xong, tranh thủ thời gian rất lợi hại tôn kính mà cúi đầu nói, kiếm thần các hạ, ta chỉ là muốn cảm ơn ngài, chắc hẳn nhượng đan thanh chính thức thu ta làm đồ đệ, cũng là ngài hỗ trợ đi. Diệp Phàm nhưng, ngươi nói chuyện này à, ai, dược vi tiên gia hỏa này cũng là già mồm, chuyện nhỏ mà thôi. Đối với ngài mà nói là chuyện nhỏ. Nhưng đối với chúng ta loại này luyện đan sư mà nói, đây chính là thiên đại cơ duyên. Cơ trưởng Nga cảm ơn nói. Diệp Phàm cười nói, về sau đem dược vi tiên thủ đoạn đều học xong, luyện ra tốt đan dược, cho ta thần kiếm tông nhiều đưa chút là được. Cơ trưởng Nga cũng vui vẻ cười, gật gật đầu, được. Đến thần Long thị tộc đại viện. Diệp Phàm đến coi là muốn cùng các lao tổ mở họp cái gì, người nào nghĩ, Diêu Tinh Chi lại lôi kéo hắn đi vào một chỗ thư phòng. Đồng thời, Diệp Chiêu Hiên cùng Diệp Hoàng Đồ cũng trong phòng. Đây là muốn làm gì? Diệp Phàm có chút buồn bực. Chỉ gặp Diêu Tinh Chi xuất ra một khối hồng hoang thạch máy tính bảng, mở ra một phần văn kiện. Kiếm thần các hạ, ngài nhìn xem, đây là từ chúng ta thần Long thị các đại chủ mạch, cùng mấy chục đầu chủ yếu chi mạch bên trong, chăm chú chọn lựa ra, chưa lập gia đình vừa độ tuổi nữ tử, mỗi một cái đều là tấm thân xử nữ. Diệp Phàm nghe được tâm lý một trận cổ quái. Cầm qua máy tính, nhìn thấy phía trên là một trương mỹ nữ ảnh chụp. Đây là cơ gia chủ gia, cơ Đồng Nguyệt, năm nay 23, tố linh thất trọng, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, là cơ gia có ít tài nữ. Lại nhìn cái thứ hai, Diêu Quân Đồng, đứa nhỏ này là ta một cái huyền tôn nữ, người thật nhưng so sánh ảnh chụp càng đẹp mắt. Diệp Phàm bận bịu khẽ vươn tay, chờ một chút. Đại trưởng lão, ngươi tìm ta nhìn những nữ hài tử này. Đến cùng có ý tứ gì? Ha ha, hai tử, ngươi vẫn chưa rõ sao cái này không cho ngươi tuyển thiếp sao? Một bên Diệp Chiêu Hiên cười ha hả nói. Tuyển thiếp Diệp Phàm ngạc nhiên, đột nhiên tại sao phải tuyển thiếp? Diệp Chiêu Hiên có phần làm kiêu ngạo nói, ngươi thế nhưng là kiếm thần A, chúng ta thần Long thị vạn năm qua đệ nhất thiên tài. Ngươi không cho trong tộc lưu thêm mấy cái ưu tú con gái đời sau, chẳng phải là quá lãng phí cái này một thân cốt đủ. Diêu Tinh Chi cũng là ngữ trọng tâm trường nói, kiếm thần các hạ, ngươi sớm muộn là muốn rời khỏi hồng hoang, thậm chí khả năng so bất kỳ một cái nào lao tổ, đều muốn sớm rời đi. Trước khi ngươi rời đi, còn mời cho thêm trong tộc, lưu lại một chút con cái đời sau đi. Diệp Phàm dở khóc dở cười, lại còn có loại này thao tác. Mấy lao giả kéo hắn tới, là cho hắn chọn nữ nhân lai giống đâu. Đại trưởng lão, ta đã có không ít nữ nhân, loại sự tình này. Nên lưỡng tình tương duyệt. Ta không thể bởi vì chính mình mạnh, liền đi tùy tiện tìm mấy nữ hài tử, cùng bọn hắn sinh con đi. Lại nói, ta có thê tử, cái này khiến nhà ta công chúa biết, khẳng định hội không cao hứng, Diệp Phàm nói. Hắn tuy nhiên ưa thích mỹ nữ, có thể loại hình thức này, tìm mấy cái lạ lẫm tiểu nha đầu sinh con, hắn vẫn là không hứng thú. Kiếm thần các hạ, công chúa coi như chữa trị, cũng sẽ không trở ngại ngài cho thần Long Thị lưu hậu đời, dù sao nàng cũng không phải là thần Long Thị người nha. Lại nói, có thể cho kiếm thần các hạ làm tiểu thiếp, những nữ hải tử này làm sao cự tuyệt, đây là các nàng vinh diệu a. Chúng ta trong tộc, từ xưa đến nay, cường giả đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít, an bài một số ưu tú nữ tử, nhiều sinh sôi mấy cái đời sau. Tựa như mặc cho thiên người giàu có tổ, Nhậm gia hiện tại có mười mấy nhà, đều là hắn phía sau một người đời a. Diệp Phàm tặc lưỡi, không nhìn ra, vị này thiên rộng rãi vậy mà năm đó còn là một cái đại ngựa giống. Kiếm thần các hạ, nếu như ngài cảm thấy, nữ nhân cùng hài tử nhiều, hội mang cho ngươi qua phiền phức, này rất không cần phải lo lắng. Hôm nay cho ngươi lựa chọn nữ tử, cùng về sau các nàng sinh ra tới hài tử, chúng ta thần Long Thị tộc bên trong đều sẽ hảo hảo đối xử tử tế dưỡng dục. Coi như ngươi ngày nào triệt để rời đi hồng hoang, bọn họ cũng có thể hảo hảo, không cần ngươi đến quan tâm, Diêu Tinh Chi cười nói. Diệp Phàm nhíu mày, cái này chỉ sợ đối với bất kỳ người đàn ông nào mà nói, đều là cự đại dụ hoặc. Nhưng không thể không nói, thị tộc ở phương diện này, thật là có chút tàn khốc, vì có thể có được gen tốt hơn đời sau, liền căn không nhìn những cô gái này cảm thụ. Đại trưởng lão, ngươi tại sao có thể làm loại chuyện này? Đột nhiên, bên ngoài thư phòng, Phong Thanh Lan đi tới, nữ nhân liễu mi dựng thẳng, có chút phẫn nộ. Phong trưởng lão, ngươi đây là làm gì? Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi à? Diêu Tinh Chi bất mãn nói. Phong Thanh Lan cũng không biết làm sao, liền rất là hiếu kỳ Diệp Phàm ở chỗ này trò chuyện cái gì, liền muốn tới xem một chút. Có thể vừa đến bên ngoài thư phòng, liền nghe đến đó nói chuyện, là một cái nữ tử, nhất thời để cho nàng rất là nổi nóng. Những nữ hải tử này, các nàng chính mình cũng rất lợi hại ưu tú, dựa vào cái gì đem các nàng coi như sinh con công cụ. Diêu Tinh Chi nhíu mày, trong tộc từ xưa liền có quy củ như vậy, ngươi coi trưởng thời gian cũng ngắn, không biết bình thường. Liền coi như các nàng trong thời gian ngắn không đáp ứng, thật là cùng kiếm thần các hạ cùng một chỗ, các nàng làm thế nào có thể cự tuyệt. Này cũng chỉ là e ngại. Không phải thật tâm ưa thích. Phong Thanh Lan nói. Phong trưởng lão, ngươi làm sao ngươi vẫn luôn là đại cục làm trọng, ổn trọng thành thục tính tình, hôm nay làm sao muốn cùng lão phu tranh luận những sự tình này. Diêu Tinh Chi kỳ quái nói. Phong Thanh Lan cắn cắn cánh hoa, Trương Diệp Phàm liếc một chút. Đại trưởng lão, ngươi là chưa thấy qua, kiếm thần các hạ bên người những cô gái kia, từng cái khó ở chung vô cùng. Những nữ hải tử này đưa đến bên cạnh hắn, đoán chừng là bị ăn đến xương cốt đều không thừa, đâu còn hội sinh hạ đời sau. Diệp Phàm nghe xong, không vui, nói hắn không dễ dàng, sao có thể nói các nữ nhân nói xấu đâu. Phong trưởng lão, lời này của ngươi ta liền không thích nghe, nữ nhân ta làm sao? Các nàng cũng không phải yêu ma quỷ quái. Buổi sáng chỉ là chỉ đùa với ngươi, các nàng tính đều là rất hiền lành. Ngươi còn như vậy nói các nàng nói xấu, ta cũng không khách khí với ngươi. Chương 2316, nữ nhân này. 2316. Phong Thanh Lan nghe lời này, tâm lý càng không thoải mái, ta chỉ nói ta tận mắt thấy, ngươi là kiếm thần, nghe không cao hứng, đại không giết ta. Diệp Phàm nhíu mày, tại nữ nhân này trong mắt, chính mình làm sao cùng cái hoang dâm vô đạo bạo quân giống như bên người một đám ăn tươi nuốt sống hồ ly tinh, chính mình lại ngang ngược không nói đạo lý. Theo lý thuyết lấy quan hệ bọn hắn, Phong Thanh Lan không đến mức nhìn như vậy đại hắn a. Chẳng lẽ nói lần trước trong sơn động sự tình, nhựa Phong Thanh Lan canh cánh trong lòng vẫn là nói các nữ nhân buổi sáng thật làm qua phân. Diệp Hoàng Đồ thì là hòa giải, Thanh Lan, ngươi đừng nóng giận, Diệp Phàm bên người nữ tử, thật lợi hại như vậy. Ừ. Các nàng là dạng gì người, nhượng đại trưởng lao đi xem một chút liền biết. Mà lại từng cái chí ít đoạt thiên cảnh giới, có thể cho những này tố linh thậm chí kết đan nữ hải tử quả ngon để ăn. Phong Thanh Lan cười lạnh. Diêu Tinh Chi cùng Diệp gia phụ tử nghe xong, đều là cho mày. Kiếm thần các hạ bên người nữ tử, đều là đoạt thiên cảnh giới. Diêu Tinh Chi tựa hồ lâm vào trầm tư cùng do dự. Diệp Chiêu Hiên cùng Diệp Hoàng Đồ thì là mắt lộ ra nghi ngờ. Bọn họ làm sao không biết, Diệp Phàm bên người có rất nhiều nữ nhân. Các nàng là tu vi gì, căn bản không phải trọng điểm, đến một lần các nàng đều là tốt nữ nhân, thứ hai ta cũng sẽ không tùy tiện chọn lựa nữ hài tử. Đại trưởng lão, ngươi cái phương án này, ta sẽ không tiếp nhận, Diệp Phàm cự tuyệt nói. Diều Tinh Chi nghe xong, nhất thời có chút nóng nảy, kiếm thần các hạ, vì cái gì không tiếp thụ đâu? Là đối những nữ hải tử này không đủ hài lòng không? Vậy chúng ta có thể sàng chọn càng nhiều ưu tú nữ tử, chúng ta thần long thị tộc người, tại hồng hoang vô số kể, rất nhiều con là cách khá xa, tạm thời không có thông chí đến. Diệp Phàm khoát khoát tay, không phải ý tứ này, ta chính là không có ý định làm như thế. Đại trưởng lão, hắn đều như thế cự tuyệt, ngươi cần gì phải như thế chấp nhất, chẳng lẽ những nữ hài tử kia thật sự tất cả đều cam tâm tình nguyện sao? Phong Thanh Lan chặn lại nói. Diêu Tinh Chi có chút nổi nóng, Phong trưởng lão. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi không nên đem tư nhân ý nghĩ, bao trùm đến toàn bộ thị tộc tương lai phía trên. Khó nói chúng ta thần long thị tương lai, cũng là dựa vào dạng này hy sinh từng cái nữ tử nhân sinh đem đổi lấy sao? Phong Thanh Lan chất vấn. Phong trưởng lão. Im ngay. Diều Tinh Chi quát lớn. Diệp Phàm nghe được không thoải mái. Phong trưởng lão, ta đều nói sẽ không tiếp nhận. Ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ cùng ta, nữ hải tử liền hy sinh? Phong Thanh Lan lạnh hừ một tiếng, có chút khinh thường liếc Diệp Phàm liếc một chút. Kiếm thần các hạ, ngươi tu vi, ta Phong Thanh Lan bội phục, không lời nào để nói. Nhưng ngươi là dạng gì nam nhân, chắc hẳn chính ngươi lớn nhất quá là rõ ràng. Người khác không biết, ta thế nhưng là thấy thật sự rõ ràng, còn không chỉ một lần. Trúc Quang sự tình cũng tốt, hôm nay Tiêu Hinh Nhi các loại nữ lời nói và việc làm cũng tốt, đều bị Phong Thanh Lan tâm lý rất là bài xích. Liền xem như Phật, như thế bị trêu chọc, cũng có ba phần hỏa khí, huống chi Diệp Phàm là kiếm thần, là kiếm ma, chính là không có kiếm Phật xưng hảo. Diệp Phàm cười lạnh dưới, Phong trưởng lão, ta không so đo với ngươi, ngươi ý kiến gì ta đều có thể. Nhưng là, ta hy vọng ngươi có thể thu vừa rồi những cái kia, nói nữ nhân ta nhóm lời nói, các nàng không phải ngươi muốn loại nữ nhân kia. Phong Thanh Lan không hề nhượng bộ chút nào, ta chỉ nói là ta nhìn thấy sự thật, vì sao muốn thu. Diệp Phàm nghe đến đó, cũng không khách khí nữa, quay đầu đối Diêu Tinh Chi nói, đại trưởng lão, trong tộc khác nữ nhân, ta liền không chọn. Phong Thanh Lan nữ nhân này, ta muốn. Chỉ một thoáng, trong thư phòng hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Chiêu Hiên cùng Diệp Hoàng Đồ đều ngơ ngác há mồm, Diêu Tinh Chi cũng là một trận kinh ngạc. Diệp Phàm, ngươi đừng quá mức. Phong Thanh Lan cao lãnh xinh đẹp dung nhan, tràn đầy đỏ bừng oán giận. Đã trong mắt ngươi, ta là loại kia vương bát đản hình tượng, vậy ta đem ngươi như thế cái đại mỹ nhân mang đi, có gì không thể? Đúng, ngươi không phải ngũ trảo kim long huyết mạch à, cùng ta cùng một chỗ, hẳn là có thể sinh ra tốt nhất tư chất thần long thị tử tôn. Diệp Phàm cười ta nói. Lời này vừa nói ra, Diêu Tinh Chi ngược lại là trong mắt toát ra ánh sáng, xác thực như thế, hai đầu ngũ trảo kim long, đây chính là đỉnh cấp phối đôi. So với những cái kia tư chất thượng giai nữ tử, Phong Thanh Lan thế nhưng là tối cao cấp nữ tử. Chỉ bất quá trước đó bởi vì bối phận quan hệ, tuổi tác quan hệ, hắn ngược lại không có cân nhắc đến, Phong Thanh Lan cũng là xử nữ. Diệp Phàm. Không muốn vô lễ. Phong trưởng lão là ngươi trưởng bối. Diệp Hoàng Đồ cao mày nói. Diệp Phàm thản nhiên nói, thần long thị cường giả vi tôn, mặc cho thiên rộng rãi đều phải nghe ta, ta muốn cái đại nhất bối nữ nhân cho ta sinh con, làm sao? Lúc này Diệp Phàm cũng trong lòng nổi nóng, trong lúc vô hình phóng xuất ra một cỗ uy nghiêm, nhựa ở đây mấy người cũng không dám nhìn thẳng hắn. Diệp Chiêu Hiên cùng Diệp Hoàng Đồ nhất thời cũng không tiện mở miệng, mặc dù là trưởng bối. Có thể Diệp Phàm hiện tại xác thực địa vị cao cả, bọn họ là không có quyền, không có thể can thiệp. Diêu Tinh Chi thì là ánh mắt biến đổi, hạ quyết định chú ý về sau, cấp tốc chắp tay nói, vậy liền nghe kiếm thần các hạ. Từ đó, Phong Thanh Lan liền không còn là trong tộc trưởng lão, cải thành đi theo kiếm thần các hạ khoảng trường. Đại trưởng lão, ta không tiếp thụ. Ta là chấp pháp trưởng lão, coi như ngươi cũng không thể cưỡng ép biến mất ta chức vụ. Phong Thanh Lan hai mắt phát hồng nói. Diêu Tinh Chi thản nhiên nói, Phong Thanh Lan, trưởng lão hội quyết nghị, tất nhiên cũng sẽ thông qua chuyện này. Bao quát các ngươi phong gia, tất cả mọi người, đều sẽ không cự tuyệt kiếm thần các hạ. Nhượng kiếm thần các hạ cho trong tộc lưu lại quý giá huyết mạch, là hiện tại trọng yếu nhất, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, kiếm thần các hạ lựa chọn ngươi. Phong Thanh Lan lảo đảo lui lại một bước, thân thể run rẩy, tức giận đến nắm chặt song quyền. Các ngươi, nàng đỗng nhiên ý thức được, chính mình căn vô pháp kháng cự, bởi vì thị tộc lợi ích, cao hơn hết thảy. Nàng đúng là thần long thị thiên tài, nhưng ở kiếm thần trước mặt, nàng chỉ là mễ lạp chi quang. Phong Thanh Lan đột nhiên quay người, đi ra ngoài. Phong Thanh Lan! Người đi đâu? Diều Tinh Chi hô to. Diệp Phàm đưa tay cản lại, ra hiệu không quan hệ, theo nàng đi thôi. Diệp Phàm tâm lý, kỳ thực cũng cảm giác khó chịu, hắn vừa rồi cũng là bị chọc giận, dù sao Phong Thanh Lan lại nhiều lần nói các nữ nhân nói xấu, hắn vô pháp tiếp nhận. Nhưng là, như thế đối Phong Thanh Lan, hắn cũng có chút không đành lòng, hơi có hối hận. Có thể không thừa nhận, Diệp Phàm cái này quyết đoán trong, bao nhiêu cũng có mấy phần thực tình. Dù sao cùng Phong Thanh Lan đều như thế tiếp xúc thân mật qua, thuận thế muốn đem nữ nhân lưu tại bên cạnh mình, cũng là có ý nghĩ như vậy. Kiếm thần các hạ, ta sẽ cùng với chủ nhà họ Phong, trưởng lão hội tử nói tỉ mỉ chuyện này, Phong Thanh Lan đúng là ưu tú nhất lựa chọn, nàng nhất định sẽ qua ngài bên người, Diêu Tinh Chi rất lợi hại chỉnh trọng kỳ sự nói ra. Diệp Phàm cười khổ dưới, chớ ép nàng, ta vừa rồi cũng là nói nhảm, nàng như chẳng phải nói nữ nhân ta. Ta cũng sẽ không cùng với nàng nổi giận. Đồng thời, thần long thị cửa đại viện. Phong Thanh Lan ủy khuất vô cùng bước nhanh ra ngoài thời điểm, đúng lúc Cơ Tố Tâm cùng Diệp Hàng mẹ con, chính chạy đến. Bọn họ là nghe được Diệp Phàm tin tức về sau, kích động tìm đến Diệp Phàm. Người nào nghĩ, Phong Thanh Lan mắt đỏ vành mắt, gặp vừa vặn. Chương 2317, có cái gì khó làm? 2317. Phong trưởng lão Cơ Tố Tâm sững sờ dưới. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Phong Thanh Lan nhìn thấy Cơ Tố Tâm, cũng là giật mình dưới, vội vàng quay đầu sang chỗ khác. Vừa nghĩ tới vừa rồi trong thư phòng chuyện phát sinh, Phong Thanh Lan không khỏi khỏe mắt có một tia trong suốt. Nhìn thấy Cơ Tố Tâm, phảng phất có một loại lớn lao châm trọng. Phong trưởng lão ngươi làm sao, ngươi là đang khóc sao? Cơ Tố Tâm ký ức lực, từ nhỏ nhận biết nhiều năm như vậy, đều không gặp Phong Thanh Lan khóc qua, vẫn là như thế một mặt thụ ủy khuất bộ dáng. Phần này kinh ngạc, đều bị Cơ Tố Tâm đều quên đến xem nhi tử sự tình. Một bên Diệp Hàng cũng cảm giác kỳ quái, nhưng xuất phát từ tôn kính, bận hiệu giật nhẹ mẫu thân ống tay áo, nương, đừng hỏi đi. Chúng ta đi vào đi. Cơ Tố Tâm cũng phát giác được, Phong Thanh Lan tựa hồ không muốn nhiều lời, thế là đành phải miễn cưỡng cười cười về sau, liền đi tiến đại viện. Hỏi thăm người, Cơ Tố Tâm mẹ con đi vào thư phòng. Vừa vặn, Diệp Phàm cùng Diệp Hoàng Đồ. Diệp Chiêu Hiên đi tới. Phàm Nhi. Cơ Tố Tâm nhìn thấy nhi tử, kích động chạy lên qua, ôm Diệp Phàm. Diệp Hàng cũng là hưng phấn không thôi, đi lên quan tâm hỏi, đại ca. Ngươi không sao chứ hoàng thất không có đem người thế nào đi. Hai mẹ con hiển nhiên còn không biết, Diệp Phàm cũng là kiếm thần sự tình. Một bên Diệp Chiêu Hiên cười ha ha, chỉ là hoàng thất, có thể đem ngang dọc hồng hoang kiếm thần như thế nào chúng ta thần Long Thị lại còn gì phải sợ. Kiếm thần Cơ Tố Tâm buồn bực, công công, ngươi đang nói gì đấy? Rất nhanh, Diệp Chiêu Hiên đem sự tình, đơn giản giảng thuật đi ra. Mặc dù chỉ là dăm ba câu, nhưng lại nhượng Cơ Tố Tâm cùng Diệp Hàng nghẹn họng nhìn chân chối, cảm giác cùng giống như nằm mơ. Trọn vẹn mấy phút nữa, mới từ trong rung động bình phục tới. Bọn họ rốt cuộc minh bạch, vì sao lại nhiều lần, kiếm thần đều sẽ cứu vớt bọn họ ở trong cơn nguy khốn. Đại ca, ta liền biết ngươi là mạnh nhất. Có thể ngươi cũng mạnh đến mức quá bất hợp lý đi. Diệp Hàng đầy mắt sùng bái, nhanh cho huynh trưởng quỳ xuống. Diệp Phàm nhìn lấy Cơ Tố Tâm đầy mắt kiêu ngạo cùng yêu thương, tâm lý một trận hổ thẹn. Hắn là phi thăng giả chuyện này, kỳ thực bây giờ nói ra đến, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng. Nhưng là, khả năng liền hội thương tổn đến nơi đây người nhà. Có lẽ có ít bí mật, vĩnh viễn phủ bụi, mới là lựa chọn tốt nhất. Diệp Hoàng Đồ. Ngươi có trông thấy được không? Ta liền nói ta sinh nhi tử, khẳng định có tiền đồ. Ngươi trước kia còn lão nói Phàm Nhi chẳng làm nên trò trống gì, ngươi biết cái gì? Cơ Tố Tâm đắc ý lau nước mắt, khó nén tự hào. Diệp Hoàng Đồ dở khóc dở cười, chỉ có thể liên tục gật đầu. Đúng, vừa rồi Phong Thanh Lan làm sao sự tình, các ngươi biết không? Lúc ta tới sau, gặp nàng giống như khóc, mấy chục năm, đầu gặp nàng hội khóc đâu. Cơ Tố Tâm hiếu kỳ nói. Nghe xong lời này, ở đây mấy người đều sắc mặt cổ quái. Diêu Tinh Chi cảm thấy Cơ Tố Tâm xem như kiếm thần chi mẫu, có tất phải biết, thế là đem vừa rồi sự tình, nói ra. Nghe xong Diệp Phàm lại muốn chọn lựa Phong Thanh Lan làm thiếp, Cơ Tố Tâm cùng Diệp Hàng đều giật mình miệng há lớn, triệt để ngây người. Phu nhân, ngươi cũng đừng quá kích động, Phàm Nhi cũng là nhất thời tức giận, mới kể một ít ngoan thoại, cũng không phải là nhất định phải Thanh Lan khó chịu, cũng không phải muốn ngươi khó làm. Diệp Hoàng Đồ sợ vợ mình không chịu nhận, gấp vội vàng khuyên nhủ. Cơ Tố Tâm ánh mắt lấp lóe một lát sau, lại là một mặt không có vấn đề nói, ta có cái gì khó làm, cái này không rất bình thường sao. Người tu hành, ngàn vạn dương thọ, không cùng thế hệ phân kết duyên đi thêm. Nhi tử ta là kiếm thần, nàng Phong Thanh Lan có thể cho nhi tử ta làm thiếp, cũng là nàng vinh hạnh a. Chờ đến mình nhi tử thân phận một công khai, Thần Long Thị bên trong, không biết bao nhiêu hảo nữ tử, ước gì cho nhi tử ta sinh em bé đây. Cái này Phong Thanh Lan cũng thật sự là, thời khắc mấu chốt, làm sao lại không có nàng làm tướng quân loại kia quan sát cục diện đâu. Còn không bằng ta cái này không có tham gia qua quân phụ đạo nhân ra xua đuổi khỏi ý nghĩ đâu. Loại thời điểm này, còn tại hồ bối phận, danh phận sao thật là có chút không biết tốt xấu. Diệp gia bốn nam nhân nhất thời sắc mặt ngưng kết, ngơ ngác nhìn lấy Cơ Tố Tâm, nửa ngày nói không nên lời một câu. Phàm Nhi, ngươi coi trọng này Phong Thanh Lan, cũng đừng nuông chiều nàng. Ngươi thế nhưng là kiếm thần, liền xem như Long Huyết Nữ Vương, ở trước mặt ngươi, cũng liền một cái không có ý nghĩa nữ nhân à. Nữ nhân à, liền ưa thích mạnh hơn chính mình nam nhân, nương nói cho ngươi, ngươi cường thế một điểm, nàng liền cái gì đều dựa vào ngươi. Cơ Tố Tâm nắm lấy Diệp Phàm tay, tràn đầy mong đợi nói, nương có thể vội vã muốn ôm tôn từ đâu, ngươi thêm chút sức. Diệp Phàm mặt thịt run rẩy mấy lần, đối cái này Cơ Tố Tâm yêu chiều, đã hoàn toàn phục. Đúng, Phàm Nhi, đại trưởng lão nói ngươi còn có khác nữ nhân, đang ở đâu? Mang nương đi gặp à, ngươi đứa nhỏ này, cái gì đều gặp nương, có thể con dâu nhóm cũng nên nhượng nương gặp gỡ đi. Cơ Tố Tâm rất tha thiết hỏi thăm. Diệp Phàm có chút nhức đầu, dù sao tại các nữ nhân trong mắt, Nhiếp Vô Nguyệt mới là bà, cái này lại muốn nhận một đôi cha mẹ chồng. Đoán chừng phải hảo hảo báo cáo chuẩn bị một chút. Ta cùng với các nàng nói một chút, chờ ngày mai gặp lại đi, cũng chuẩn bị cẩn thận, Diệp Phàm nói. Ai nha? Người trong nhà, chuẩn bị cái gì à? Cơ Tố Tâm sốt ruột. Khu khu, Diệp Chiêu Hiên nghiêm mặt nói, con dâu à, tuy nhiên Phàm Nhi là người thân sinh cốt nhục, nhưng hắn là kiếm thần, ngươi cũng đừng quá mức. Cơ Tố Tâm nghe xong lời này, ngược lại là tỉnh táo lại, cảm thấy không thể để cho Nhi tử khó làm. Vì vậy nói, hảo hảo, vậy thì chờ một chút lại nói. Mấy người đưa Diệp Phàm tới cửa, đưa mắt nhìn Diệp Phàm rời đi. Chờ Diệp Phàm đi, Cơ Tố Tâm mới mục đích ngậm thâm ý mà nhìn xem trượng phu, hỏi, Diệp Hoàng Đồ, ngươi thật có khuyên Phàm Nhi đừng chọn Phong Thanh Lan. Diệp Hoàng Đồ nghe xong, lập tức nghiêm mặt nói, phu nhân, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là khách sáo một chút, dù sao Thanh Lan cùng chúng ta có giao tình. Ta này lại không biết. Phong Thanh Lan là cái lựa chọn tốt, nàng nếu có thể cho chúng ta Trấn Bắc Hầu phủ sinh hạ một nam nửa nữ, khẳng định tư chất tuyệt hảo. Hừ, ta còn tưởng rằng, ngươi không bỏ được đem nàng đưa đến nhi tử bên người đâu, Cơ Tố Tâm nói. Diệp Hoàng Đồ cười khổ, đưa tay ôm thê tử bả vai, Phong Thanh Lan cho dù tốt, cũng không bằng phu nhân ta thế nhưng là sinh đời sau kiếm thần A. Cơ Tố Tâm lúc này mới vui vẻ ra mặt, đắc ý nói, cái đó là... Ngươi năm đó lựa chọn ta, thính ngươi có ánh mắt. Một bên khác, rốt cục có thể từng Thần Long Thị đại viện rời đi, Diệp Phàm cũng là thở phào. Hắn cũng không biết Phong Thanh Lan ở đâu, dù sao nữ nhân lựa chọn thế nào, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Đến chỗ mình ở, Diệp Phàm có chút tâm mệt mỏi, đến đại sảnh bên trong, từ bộ miệng người bên trong biết, các nữ nhân lại đi ra ngoài dạo phố mua sắm. Trong nhà chỉ còn lại Tô Khinh Tuyết. Diệp Phàm cũng đúng lúc muốn theo Tô Khinh Tuyết trước tâm sự hôm nay sự tình, liền đến nữ nhân gian phòng. Mới vừa đến ngoài cửa, cũng cảm giác trong phòng hàn khí tập kích người, Tô Khinh Tuyết tu luyện, đã bắt đầu thấy hiệu quả. Lấy Diệp Phàm thực lực, tự nhiên có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào. Đi vào trong phòng, Diệp Phàm nhìn lấy trên giường tu luyện nữ nhân, này không danh dung nhan, lạnh lùng như băng, thật sự là càng lúc càng giống đã từng trong đầu Tô Khinh Tuyết. Đột nhiên, Diệp Phàm phát hiện có chút không đúng, hắn ngửi được, trong phòng vệ sinh tản ra một cỗ mùi thuốc. Chương 2318, Gia Yến. 2318. Tuy nhiên trước kia trong phòng liền có mùi thuốc, nhưng Diệp Phàm cảm giác, trong phòng vệ sinh mùi thuốc, rõ ràng so lấy mấy lần trước tiến đến, muốn nồng đậm một số. Diệp Phàm đi đến trong phòng vệ sinh, cẩn thận kiểm tra một phen, cũng không nhìn ra chỗ nào vấy thuốc. Đến bên giường, lẳng lặng chờ lấy nữ nhân tu luyện xong. Tô Khinh Tuyết mở mắt ra, phát hiện Diệp Phàm ngay tại trước mặt, trên mặt lộ ra một vòng rung động lòng người mỉm cười. Phu quân, lúc nào đến, làm sao cũng không cứ gọi thiếp thân một chút. Ngươi tại tu luyện, ta cắt ngang ngươi không tốt, lại nói ta ngồi ở chỗ này nhìn mỹ nữ, rất tốt. Diệp Phàm cười đi sang ngồi, đưa tay ôm mùi thơm của nữ nhân vai. Tô Khinh Tuyết dịu dàng ngoan ngoãn mà tựa ở nam nhân trên lồng ngực, rất lợi hại hưởng thụ hai kẻ như vậy ấm áp. Diệp Phàm hơi cảm giác một chút thân thể nữ nhân tình huống, ánh mắt lộ ra một vòng dị dạng, bất động thanh sắc. Chốc lát nữa, Tô Khinh Tuyết mới hỏi lên hôm nay nam nhân ra ngoài phát sinh cái gì. Diệp Phàm đem sự tình nói đơn giản một chút, đề cập ngày mai Diệp Hoàng Đồ phu phụ bọn họ muốn đi qua. Cha mẹ cùng tiểu thúc đều muốn tới sao, phu quân dự định giải thích thế nào các tỷ tỷ sự tình, Tô Khinh Tuyết hỏi. Diệp Phàm cười nói, không có gì có thể giải thích, sự tình cứ như vậy. Tô Khinh Tuyết mắt đẹp lưu chuyển, buồn bã nói, cũng là đâu. Nương phải rất cao hứng, nhiều một ít con dâu đi, dù sao muốn nhân khẩu hưng vượng. Đều do thiếp thân vô dụng, còn muốn tu luyện, gả cho phu quân cũng chậm trễ không thể cho phu quân sinh con dưỡng cái. Diệp Phàm bận bịu ôn thanh nói, tiểu tuyết, chớ suy nghĩ lung tung, ta hiện tại cũng còn không muốn hài tử, muốn sinh con, cũng là cùng ngươi trước muốn một cái. Tô Khinh Tuyết mặt phiếm hồng choáng, thật. Tự nhiên, Diệp Phàm nói thầm trong lòng, mình đều có đứa bé, chỉ là này tiểu mập nữ cũng không biết bây giờ thế nào, quái để cho người ta lo lắng. Tô Khinh Tuyết ngòn ngọt cười, khẩu thị tâm phi nói, kỳ thực thiếp thân cũng không phải cưỡng cầu những này, phu quân làm chủ liền tốt. Diệp Phàm tại nữ nhân mép tóc ở giữa chính miệng, làm bộ tự nhiên hỏi, đúng, hai ngày này uống thuốc tu luyện, cảm giác vẫn được sao, có cái gì không thích hợp nói cho ta một chút. Tô Khinh Tuyết buông xuống tầm mắt, nói, rất tốt, không có cái gì không đúng. A dạng này liền tốt, Diệp Phàm trong mắt nghi ngờ càng đậm một số, đợt trị liệu đã qua hơn phân nửa, cũng không thể có cái gì sơ suất à. Biết phu quân, Tô Khinh Tuyết cắn cắn cánh hoa. Ban đêm thời điểm, kỳ tha chúng nữ tận hứng trở về, hiển nhiên lại qua đủ mua nghiện. Diệp Phàm đem Diệp Hoàng Đồ phu phụ muốn tới sự tình, nói đơn giản một chút về sau, các nữ nhân cũng đều có chút không biết nên khóc hay cười, tất lại mạc danh kỳ diệu liền thêm ra một đôi cha mẹ chồng. Tránh được mà không thấy tổng không thích hợp, thế là liền thương lượng một chút, liền nói nhận biết thời gian còn thiếu, riêng phần mình đều biên một số nhận biết tiểu cố sự. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Phàm bưng một bát thuốc, lại lần nữa đi vào Tô Khinh Tuyết gian phòng. Tô Khinh Tuyết nói, phu quân, trước đem thuốc để đó đi, thiếp thân tu luyện một hồi lại uống. Chờ cha mẹ muốn đi qua, ngươi cũng đi chuẩn bị một chút, người một nhà thật lâu không có cùng một chỗ dùng cơm. Diệp Phàm cười đáp ứng, căn dặn nữ nhân nhất định phải đem thuốc uống xong về sau, liền đi ra ngoài. Nhanh giữa trưa thời điểm, Diệp Hoàng Đồ phu phụ quả nhiên liền đến, Diệp Hàng cũng là theo sát phía sau, có chút kích động. Khi thấy Diệp Phàm cùng chúng nữ, Cơ Tố Tâm đầy mắt hoan hỉ, từng cái hỏi thăm các nữ nhân kêu cái gì, chỗ nào xuất thân. Diệp Hoàng Đồ đối Tiêu Hinh Nhi thân phận, phá lệ kinh ngạc, cái này Hinh Nhi, là phượng nữ. Một bên Cơ Tố Tâm bất mãn cắt ngang, phượng nữ làm sao, nhi tử ta là kiếm thần, coi như hỏng thị tộc quy củ, bọn họ có thể cầm nhi tử ta thế nào. Hoa Tư Môn đều để cho con của ta tử bãi bình, cửu lê tộc về sau hơn phân nửa đều nghe mình nhi tử hiệu lệnh, Long Phượng kết hợp thì sao? Diệp Hoàng Đồ, hôm nay vui vẻ như vậy thời gian, ngươi hết chuyện để nói đâu? Phu nhân ta cứ như vậy nhắc lên, cũng không nói gì đâu, Diệp Hoàng Đồ có chút bất đắc dĩ cười khổ. Nhìn thấy Diệp Vãn Tỉnh tới Thình An, Cơ Tố Tâm cũng là thở phào, cười nói, khuê nữ, lần trước bị bắt đi, không có bị thương chứ? Diệp Vãn Tỉnh gật gật đầu, đại ca kịp thời đem ta cứu ra, không có việc gì. Không thể một mực dựa vào đại ca ngươi, còn cần chính mình nỗ lực tu luyện mới được. Cây to đón gió, ngươi là kiếm thần muội muội, rất nhiều người hội nhìn chằm chằm ngươi, tới tìm ngươi đại ca phiền phức, về sau gia tăng chú ý, Diệp Hoàng Đồ dặn dò. Diệp Vãn Tỉnh nghiêm túc đáp ứng, trong mắt đẹp có chút mừng rỡ, dù sao phụ mẫu đối nàng vẫn là quan tâm, nàng cũng có thể cảm giác được. Tình nhi hiện tại cũng là tinh thần lực tăng nhiều, chỉ cần thêm chút tu luyện, liền có thể tiến triển cực nhanh, Diệp Phàm không quên bang Diệp Vãn Tỉnh nói vài lời hữu ích. Diệp Hoàng Đồ phu phụ nghe xong, đều là hơi kinh ngạc, hỏi thăm làm sao sự tình. Diệp Vãn Tỉnh kỳ thực chính mình cũng có chút mơ hồ, dù sao mạt nhật pháp vương chi nhớ, nàng cũng không có, chỉ nói nhân họa đắc phúc. Song song, liền tình nhi đều muốn lợi hại như vậy, ta ngược lại thành ra bên trong phế vật, Diệp Hàng buồn bực nói. Xú tiểu tử, biết liền muốn càng thêm nỗ lực Diệp Hoàng đổ giáo hấn. Hắc hắc, cha, lại cố gắng thế nào cũng không đuổi kịp đại ca nha, ta liền tận lực không cho đại ca mất mặt cũng là Diệp Hàng vui vẻ nói. Diệp Vãn Tình hì hì cười nói, nhị ca ngươi yên tâm, ta hội bảo hộ ngươi. Mọi người không khỏi cười ha ha, nhìn lấy Diệp Hàng một mặt xấu hổ bộ dáng, rất là thú vị. Một đoàn người đi vào trong phòng khách, Cơ Tố Tâm bận bịu đem một vài chuẩn bị kỹ càng lễ vật, đưa cho mới quen con dâu nhóm. Đối với từng cái đoạt thiên tu vi, đẹp như tiên nữ con dâu, Cơ Tố Tâm hiển nhiên phi thường hài lòng. Đặc biệt là thần long thị xuất thân, lại huyền tố thánh thể lang vũ vi, cùng xem xét liền rất lợi hại hiền lành nghiệm như tiểu, rất được nàng tâm. Không đa nghi nghĩ linh lung Cơ Tố Tâm, cũng không có vắng vẻ Tô Khinh Tuyết, hỏi thăm nàng khôi phục tình huống, để cho nàng không nên gấp gáp, tối nay muốn hải tử cũng không muộn các loại. Chúng nữ ngay từ đầu còn có chút co quắp, nhưng các loại trò chuyện mở, hiển nhiên cũng cảm giác được cái này trấn Bắc Hầu một nhà không khí, cùng trên địa cầu hoàn toàn không giống, không khỏi đối Diệp Phàm lựa chọn, cũng lý giải lời. Nhìn lấy trên bàn cơm, người một nhà mỹ mãn bộ dáng, đặc biệt là Diệp Hoàng Đồ phu phụ trong mắt, chân thành tha thiết tình cảm, Diệp Phàm tâm lý lại có chút cảm giác khó chịu. Mặc kệ cảnh giới bao nhiêu cao thâm, chắc chắn sẽ có thất tình lục dục, đối với nhà này người, Diệp Phàm trong lòng vẫn là có chút hổ thẹn. Dùng cơm xong, các nữ nhân đang tán gẫu thời điểm, Diệp Phàm đối Diệp Hoàng Đồ nói, cha, có chút việc, ta muốn theo ngươi đơn độc tâm sự. Diệp Hoàng Đồ sững sờ, tự tiếu phi tiếu nói, liền trong tộc lao tổ đều có thể không để ý kiếm thần, làm sao còn có chuyện cần cùng ta một cái thiên vương tu sĩ thương lượng. A Diệp Phàm cười nói, bên ngoài sự tình, cùng trong nhà sự tình, tóm lại không giống nhau. Diệp Hoàng Đồ gật gật đầu, đứng lên nói, này ra ngoài đi đi. Hai người tới trong hậu hoa viên, Diệp Hoàng Đồ mới nói, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Phàm suy nghĩ một chút, hỏi, cha, hơn nửa năm đó đến, trên người của ta phát sinh rất nhiều chuyện, ngươi liền không có cảm thấy đặc biệt kỳ quái à? Chương 2319, có gì khác biệt? Diệp Hoàng Đồ đứng tại bồn hoa trước, trầm mặc một hồi, chậm rãi ngưỡng vọng bầu trời đêm, nói, kỳ quái lại như thế nào, trên đời này chúng ta sao mà nhỏ bé, không có thể hiểu được sự tình, đi thêm. Tỷ như, cái này vì sao trên trời, tại ta khi còn bé, có thể căn bản không phải bộ dáng như vậy. Mà tại càng cổ lão thư tịch ghi chép, khi đó tinh không, còn óng ánh hơn rất nhiều. Là cha không biết tinh không là như thế nào diễn biến, tựa như không biết, ngươi vì cái gì đột nhiên thành kiếm như thần. Có thể tinh không cũng là tinh không, nhi tử cũng là nhi tử, nghĩ mãi mà không rõ một số việc, cũng không nên cưỡng cầu. Diệp Phàm sững sờ dưới, hắn ngược lại không rõ ràng, thế giới này tinh không còn có dạng này biến hóa đi qua. Tinh không biến hóa, ta giải thích không? Nhưng ta biến hóa, ta có thể thử giải thích một chút. Diệp Phàm suy nghĩ một chút nói. Diệp Hoàng Đồ đưa tay, ra hiệu Diệp Phàm đừng nói trước, nói, trước tiên ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Diệp Phàm gật đầu, có thể. Ngươi có phải hay không thần Long Thị tử tôn? Diệp Hoàng Đồ hỏi. Đương nhiên là, Diệp Phàm nói. Hàng Nhi cùng Tình Nhi, có phải hay không là ngươi đệ đệ cùng muội muội? Diệp Hoàng Đồ lại hỏi. Diệp Phàm trong đầu hiển hiện hai người thân ảnh, tự nhiên đáp, được. Ngươi là xưng hô như thế nào ta, lại là xưng hô như thế nào phu nhân ta? Diệp Hoàng Đồ cười tiếp tục hỏi. Diệp Phàm ngạc nhiên, túi đầu cười khe dưới, cha, mẹ Diệp Hoàng Đồ quay người, ngón tay chỉ này phòng khách phương hướng, ngươi nhìn ngươi nương, đệ đệ ngươi, muội muội, cùng ngươi thê thiếp nhóm, hiện tại có thể vui vẻ. Cách một khoảng cách, Diệp Phàm cũng rõ ràng có thể nghe được bên trong tiếng cười vui, nói, vui vẻ. Diệp Hoàng Đồ quay đầu nhìn lấy hắn, tốt, vấn đề đã hỏi xong, ngươi muốn nói cái gì, cứ nói đi. Diệp Phàm trinh nhiên đứng một lúc về sau, đưa tay gãi gãi đầu, bị ngươi hỏi lên như vậy. Ta đều quên muốn nói gì với ngươi. Ha ha, Diệp Hoàng Đồ cười nói, đi thôi, lại bồi là cha đi đi, bên trong mấy cái nữ nhân nói chuyện, chúng ta cũng không chen lời vào. Tốt, cha, Diệp Phàm cười gật đầu. Viện này là Sở Quốc Sư. Đúng vậy a, hoàng thành lớn bao nhiêu tòa nhà đều là nàng. Cái này Sở Quốc Sư nghe nói phú khả địch quốc, xem ra xác thực a. Đúng thế, nàng từ trước đến nay đều rất có tiền đêm khuya, Diệp Phàm dự định lưu Diệp Hoàng Đồ phu phụ ở lại, nhưng bọn hắn vẫn là muốn nhà mình tòa nhà. Trấn Bắc Hầu phủ tại Hoàng Thành cũng có khu nhà cũ, chính là Diệp Chiêu Hiên tại chỗ ở, lão nhân gia còn đang chờ bọn họ qua, báo cáo cháu dâu tình huống. Diệp Hoàng Đồ nhượng Diệp Phàm có rảnh liền mang các nữ nhân đi qua ngồi một chút, Diệp Phàm cũng gật đầu đáp ứng. Chờ đưa đi phu phụ hai người cùng Diệp Hàng, các nữ nhân đều có chút lưu luyến không rời, cũng khác sâu minh bạch, vì sao Diệp Phàm hội tiếp nhận cái thế giới này gia đình. Diệp Phàm cùng Diệp Hoàng Đồ trò chuyện xong, cũng tâm tình thoải mái không ít, một số việc cũng đã nghi thoáng. Bất quá, còn có một việc, Diệp Phàm nhưng lại chưa quên. Cùng Tô Khinh Tuyết cùng đi phòng ngủ, Tô Khinh Tuyết cũng là sắc mặt có chút vui vẻ. Phu quân, thiếp thân trước kia nếu là muộn như vậy nghỉ ngơi, khẳng định rất mệt mỏi, hiện tại tinh thần tốt cực kỳ, quả nhiên có thể tu luyện cũng là không giống chứ, Tô Khinh Tuyết nói. Diệp Phàm cười gật đầu, bồi tiếp nữ nhân sau khi ngồi xuống, mắt nhìn trong phòng trống không chén thuốc. Tiểu Tuyết, hôm nay có hảo hảo uống thuốc luyện công sao? Đương nhiên a, Tô Khinh Tuyết chỉ cái chén không, phu quân ngươi nhìn, một giọt không dư thừa đây. Cảm giác kia hôm nay thế nào, có biến đến càng tốt hơn một chút sao? Diệp Phàm hỏi. Tô Khinh Tuyết nói, có, thể nội không bị khống chế hàn khí càng ngày càng ít. Diệp Phàm ánh mắt lộ ra một vòng thất lạc, đắng chát cười một tiếng, thế nhưng là... Ta hôm nay cho ngươi chỉ là phổ thông bổ dược a. Tô Khinh Tuyết ngơ ngác nhìn lấy nam nhân, một đôi mắt sáng trợn trừng lên, hiển nhiên là biết lộ tẩy. Phu quân! Ta Tô Khinh Tuyết hoảng loạn, không biết nên giải thích thế nào. Hổ thẹn, xấu hổ, khổ sở, ảo não. Các loại tâm tình rất phức tạp đan vào một chỗ, nhượng nữ người vô pháp mở miệng. Diệp Phàm hít thở sâu một hơi, để cho mình ngự khí tận lực bình thản điểm, hỏi, Tiểu Tuyết, đến cùng là vì cái gì? Ngươi nếu như vậy gạt ta đây, trị liệu đã đến thời điểm quan trọng. Còn kém sau cùng gần một nửa đợt trị liệu, ngươi dạng này không có cách nào trị tận gốc, chẳng phải phí công nhọc sức sao? Tô Khinh Tuyết hốc mắt phiếm hồng, trầm mặc một lúc lâu sau, mới buồn bã nói. Phu quân, ngươi nói thực cho ngươi biết thiếp thân, ngươi ta thành thân thời điểm, rõ ràng chưa từng gặp mặt, nhưng phu quân vì sao muốn đối thiếp thân tốt như vậy chứ? Vì chữa cho tốt thiếp thân, phu quân ngươi bốn phía bốn ba, trải qua nguy hiểm, thiếp thân rõ ràng chỉ là cái vương hữu, không giúp được bất cứ cái gì. Còn có, những cái kia các tỷ tỷ, vì sao lần thứ nhất gặp thiếp thân, liền không xa lạ chút nào, phảng phất là nhận biết nhiều năm một dạng. Phu quân đối thiếp thân tốt cũng liền thôi. Vậy các nàng làm sao còn đối thiếp thân khắp nơi chiếu cố, không có chút nào ghen ghét chi ý đâu. Diệp Phàm thở dài, ngươi liền bởi vì tò mò những này. Thiếp thân hiếu kỳ chỉ là một mặt, càng làm cho thiếp thân cảm thấy bất an. Là thiếp thân sợ hãi, thiếp thân chính mình liền sẽ từ từ biết hết thể đáp án. Tô Khinh Tuyết nước mắt lạch cạch rơi xuống, thiếp thân vẫn đang làm mộng, mộng không phải hẳn là sẽ quên sao. Thế nhưng là những ngày mộng. Một cái so một cái rõ ràng, không ngừng mà xuất hiện tại thiếp thân trong đầu, vung đi không được. Có đôi khi sáng sớm tỉnh lại, thiếp thân đều không biết mình đến tột cùng là ai, là nơi này Tô Khinh Tuyết, vẫn là. Trong ngộng Tô Khinh Tuyết, Diệp Phàm nắm chặt hai tay, tâm giống như là bị một cái tay cho gắt gao vặn lấy, khó chịu vô cùng. Phu quân, ngươi có thể hay không nói cho thiếp thân, trong ngộng đều là giả. Phu quân đối thiếp thân tốt. Là bởi vì phu quân lứa thích thiếp thân, mà không phải là bởi vì trong ngộng người kia. Tô Khinh Tuyết tràn đầy chờ đợi mà nhìn xem nam nhân, chờ đợi Diệp Phàm mở miệng. Có thể Diệp Phàm làm sao trương đến mở miệng? Nếu như nói như vậy, không khác là đang lừa nàng. Cái này trưởng công chúa không phải Tô Khinh Tuyết, hắn khả năng hợp thành thân đều sẽ không đáp ứng, sự tình sở hữu hướng đi, đều sẽ hoàn toàn không giống. Nhìn thấy nam nhân một mực trầm mặc, Tô Khinh Tuyết ánh mắt cũng càng ngày càng ảm đạm. Nàng cũng không đốc, rất nhiều chuyện coi như nam nhân không nói, nàng cũng có thể nghĩ đến một hai, đơn giản là rất nhiều quan trọng bí ẩn không thể nào hiểu được a. Phu quân, ngươi biết người chân quý nhất là cái gì không? Tô Khinh Tuyết hỏi. Không đợi Diệp Phàm đáp, Tô Khinh Tuyết tiếp tục nói, không là sinh mệnh, mà là một người độc hữu trí nhớ. Mỗi người, mặc kệ mỹ lệ hoặc xấu xí, mặc kệ cao quý cùng nghèo hèn, chân quý nhất cũng là độc hữu trí nhớ. Lại hèn mọi người, chỉ cần có chính mình trí nhớ, cái kia chính là trên đời độc nhất vô nhị. Thiếp thân đi qua còn sống 18 năm, từ nhỏ đến lớn sở hữu trí nhớ, tuy nhiên buồn thẻ, tuy nhiên không thú vị, mặc dù lớn nhiều đều thống khổ không chịu nổi. Nhưng, chí ít đó là thuộc về thiếp thân một người trí nhớ a. Đây mới thực sự là ta à. Nếu như một người, ngay cả mình là ai cũng không biết. Nay hắn còn sống cùng chết đi, còn có gì khác biệt? Chương 2320, không có đơn giản như vậy. 2320. Nữ nhân tiếng nói rất nhẹ nhàng, nhưng nói ra lời nói, lại làm cho Diệp Phàm cảm thấy tâm như trọng chủ y. Hốc mắt đỏ lên nhìn lấy Tô Khinh Tuyết, Diệp Phàm trên mặt khó nén thống khổ cùng vẻ ấy nấy. Hắn không phải không hiểu, chỉ là trước kia một mực đang tránh vấn đề này, mà bây giờ, đã đến không thể không đối mặt thời điểm. Tô Khinh Tuyết ý nghĩ, mặc dù có chút bất công, nhưng cũng có nàng nói lý. Coi như nàng nhớ kỹ hai đời người trí nhớ, nhưng đến lúc đó, nàng cũng đã không phải là hiện tại thuần túy nàng. Một người trong đầu, thêm ra một đoạn không thuộc về nàng nhân sinh, một đoạn so chính nàng muốn phong phú quá nhiều nhân sinh. Cái này giống như là bị người nào đó đoạt xá một dạng, là một loại khó tả hoảng sợ. Đổi vị suy nghĩ, Diệp Phàm nếu như nhớ được bản thân ở kiếp trước, mà lại các nữ nhân là bởi vì thích cả đời hắn, mới bắt đầu đi cùng với hắn, loại tư vị này. Có thể dễ chịu a. Mấu chốt là, ai có thể cam đoan, chờ trí nhớ hoàn toàn khôi phục, hiện tại nhân cách, hiện tại trí nhớ, có hay không còn có thể giữ lại. Nếu như bây giờ nhân sinh, ngược lại thành một trận dần dần quên lãng ngộng, này cùng chết có gì khác biệt. Phu quân. Thiếp thân thật muốn biết, hai người chúng ta cùng một chỗ hơn nửa năm đó bên trong, phu quân có thể từng có đem thiếp thân coi như một cái độc lập nữ tử, mà không phải trong ngộng cái kia Tô Khinh Tuyết đâu. Phu quân đối thiếp thân đủ loại tốt, phải chăng có như thế một lần, chỉ là đơn thuần bởi vì ưa thích thiếp thân, mà không phải cái kia nàng. Tô Khinh Tuyết hai mắt đẫm lệ mông lung mà hỏi thăm. Diệp Phàm không lưu loát nói, tiểu Tuyết. Ta không thể lừa ngươi, ta thừa nhận, nếu như không phải là bởi vì ngươi tướng mạo, ta lúc đầu hẳn là cũng không sẽ cùng ngươi thành thân. Nhưng là, đi cùng với ngươi thời điểm, ta không có đem ngươi coi làm thế thân, hiện tại ngươi, cùng trong mộng ngươi. Đối ta mà nói, đều là ngươi a, nhưng ta không phải nàng a. Tô Khinh Tuyết buồn bã nói, thiếp thân ưa thích đối phu quân cười, thiếp thân ưa thích đổ thừa phu quân, thiếp thân cũng không có nhiều như vậy dạ tâm. Rõ ràng là người khác nhau, phu quân tại sao có thể giúp chúng ta xem như một người đâu. Nếu như là nàng lời nói, khẳng định dung không được thiếp thân trí nhớ, cái này 18 năm trí nhớ, cùng phu quân cùng một chỗ ức. Tất cả đều hội biến mất. Phu quân thật không ngại sao không có nửa điểm nỗi buồn sao. Diệp Phàm nhíu mày, lắc đầu nói, sẽ không, coi như ngươi khôi phục, cũng là nhiều một đoạn trí nhớ, ngươi làm sao lại chính mình tiêu trừ chính mình trí nhớ đâu. Nếu như không muốn nhớ kỹ, tự nhiên là hội quên. Nàng, không phải liền là vì phu quân, có thể không muốn toàn thế giới nữ nhân A Tô Khinh Tuyết đau thương cười, trong mắt lộ ra nồng đậm hoảng sợ. Một chính mình khác, để cho nàng cảm thấy bất an. Diệp Phàm sững sờ nói không ra lời, trong đầu nhớ lại đã từng Tô Khinh Tuyết, hắn biết, đây hết thể đều là có khả năng. Mấu chốt là, hắn thật không biết, một khi Tô Khinh Tuyết hoàn toàn khôi phục, sẽ hay không giữ lại hiện tại trí nhớ. Nếu như công chúa biến mất, chính mình có phải hay không? Thương đương thân thủ giết chết nàng. Vô hạn gút mắc, giống như vô số bùi gai, trải rộng Diệp Phàm trái tim. Hắn cảm thấy nửa bước khó đi. Đại não cũng không cách nào tiếp tục suy nghĩ xuống dưới. Chúng ta đều trước lánh tĩnh một chút. Ngươi bây giờ bệnh tình ổn định, thuốc trước hết dừng lại. Diệp Phàm nói, đứng dậy muốn đi ra ngoài. Tô Khinh Tuyết nhìn nam nhân muốn đi, vội vàng đứng lên hỏi, phu quân. Nếu như phu quân nhất định phải nàng tới. Thiếp thân, nguyện ý tiếp tục uống thuốc. Nếu là không có phu quân, thiếp thân cũng là đoạn mệnh chi nhân A. Thiếp thân không muốn. Nhượng phu quân khó làm. Diệp Phàm hít thở sâu một hơi, cảm giác tâm trầm hơn, đầu hắn nói, tiểu Tuyết, ta sẽ không buộc ngươi làm bất kỳ quyết định gì, ta chỉ cần ngươi tốt nhất. Ngày kia liền thánh hoàng ngự thí, hết thể chờ ngự thử kết thúc, lại làm cân nhắc đi. Nói xong, Diệp Phàm yên lặng đi một mình gian phòng của mình. Vừa tới cửa gian phòng bên ngoài, chỉ thấy Sở Vân Giao chính cầm ly cà phê, dựa vào lan can, đáp lấy dạ phòng. Diệp Phàm nhìn thấy nữ nhân uyển chuyển dáng người. Lại cũng không giống ngày thường đồng dạng xúc động. Tiểu Giao Giao, đêm nay, ta không quá hữu tâm tình, không có ý tứ, Diệp Phàm cười khổ dưới. Người suy nghĩ nhiều, ta chỉ là ngồi ở chỗ này uống ly cà phê, Sở Vân Giao thản nhiên nói.
Diệp Phàm gật đầu, ngồi tại trên lan can, túi đầu trầm mặc không nói.
Ta sớm nói cho ngươi. Tô Khinh Tuyết chi nhớ đến, mới thật sự là vấn đề bắt đầu, ngươi liền điểm ấy tâm lý cũng không có chuẩn bị à? Sở Vân Giao liếc nam nhân một cái nói.
Diệp Phàm buồn bực ngẩng đầu, làm sao ngươi biết, ta đang suy nghĩ gì?
Ngươi ngốc ga, đây là ta viện tử, chỗ nào không có ta giám sát, huống chi vẫn là có địch nhân khả năng chui vào tình huống dưới. Sở Vân Giao không e dè nói.
Diệp Phàm im lặng, nhưng cũng không tâm tình so đo nữ nhân giám sát, thở dài nói, trong nhà này sự tình.
So với kia cái gì Dạ Quan Tinh, vụ Dạ Lung Nguyệt, đau đầu nhiều.
Nếu là ta kiếm, có thể đem cái này 3000 phiền não ti cho trực tiếp chặt đứt, thật là tốt biết bao.
Tiểu Giao Giao, ngươi nói ta nên làm cái gì? Ta hiện tại trong đầu rối loạn, ta rõ ràng là tại cứu Khinh Tuyết.
Nhưng là, hiện tại ngược lại giống như là tại giết chết nàng.
Đừng hỏi ta cũng không biết, Sở Vân Giao nói như vậy.
Diệp Phàm cười khổ, còn có thể làm khó ngươi vấn đề.
Làm nghiên cứu khoa học đơn giản, làm người.
Nào có dễ dàng như vậy, Sở Vân Giao uống miệng cà phê, nhìn về phía phương xa bầu trời đêm, nói nhỏ.
Diệp Phàm nhìn nữ nhân liếc một chút, lâm vào trầm tư.
Một đêm không ngủ.
Buổi sáng thời điểm, Diệp Vãn Tình ôm Thang Viên chạy đến Diệp Phàm trong phòng.
Đại ca, ngươi làm sao vừa rồi đều không qua ăn điểm tâm nha, Á Kiều chị dâu làm rất thật tốt ăn đâu.
Diệp Phàm nằm ở trên giường, ngơ ngác nhìn lấy nóc phòng, không có gì khẩu vị.
Đại ca,
vậy chúng ta giữa trưa qua bên ngoài dạo chơi đi.
Diệp Đan Thanh nói, thật lâu không gặp, vừa vặn nhị ca cũng tại, chúng ta cùng đi ra tiểu lâu ăn một bữa cơm.
Ngày mai thế nhưng là Thánh Hoàng ngự thí, mọi người liền không có thời gian đâu.
Diệp Vãn Tình nói.
Diệp Phàm thở dài, Tình Nhi ngoan.
Các ngươi đi thôi, ta không tâm tình.
Diệp Vãn Tình chống miệng, đại ca.
Ngươi có phải hay không biến thành kiếm thần, liền không muốn cùng chúng ta những bọn tiểu bối này cùng một chỗ.
Tốt xấu là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Diệp Đan Thanh đều đặt trước vị trí tốt chờ ngươi qua.
Ta nào có ý tứ này. Diệp Phàm dở khóc dở cười, ngẫm lại, ra ngoài giải sầu một chút cũng tốt, thế là đứng lên nói, này đi thôi, thật sự là phục ngươi nha đầu này.
Thang Viên đôi mắt nhỏ hướng phía Diệp Phàm chằm chằm một lát, nô mà thấp giọng gọi dưới, sau đó tiểu đoàn thối đạp một cái, nhảy đến Diệp Phàm trên bờ vai.
Diệp Phàm biết, cái này gấu lợn khẳng định là nhìn ra hắn tâm tình không tốt, đang an ủi hắn, không khỏi cười xoa bóp Thang Viên dạ dày, tính ngươi có lương tâm, hôm nay cho ngươi nhiều mua chút ăn ngon.
Mang theo muội muội cùng Thang Viên, Diệp Phàm đơn giản dịch dung về sau, đi ra viện tử.
Một đường đi vào Diệp Đan Thanh đặt trước hảo tử lâu, chính là lúc trước Diệp Phàm vừa tới cái thế giới này lúc, đi ra ngoài ăn cơm địa phương.
Cũng thật sự là xảo, chỗ cũ, lao châu ngồi.
Diệp Đan Thanh cùng Diệp Hàng đến sớm, gặp Diệp Phàm cùng Diệp Vãn Tình tới, cười phất tay chào hỏi.
Ha ha, huynh đệ ngươi có thể đến, ta đang muốn ngươi có thể hay không mang mặt nạ đâu, cảm tình là dịch dung nha, Diệp Đan Thanh cười nói.
Hắn cấp bậc, tự nhiên không có khả năng biết Diệp Phàm là kiếm thần, chỉ cho là Diệp Phàm gần nhất đều trốn tránh.
Diệp Hàng cùng Diệp Vãn Tình cũng không nói phá, chỉ là trong mắt cũng khó khăn che đậy đối huynh trưởng kiêu ngạo.
Diệp Phàm cầm qua bầu rượu, rót cho mình một ly, gần nhất trôi qua thế nào, ngày mai có thể đi tham gia Thánh Hoàng ngự thí sao?
Đến đi.
Nói đùa cái gì?
Thánh Hoàng ngự thí so viết chữ, ta còn qua qua.
Diệp Đan Thanh mắt trợn trắng.
Nói chuyện phía một lát, Diệp Phàm không khỏi sững sờ dưới, bởi vì dưới tiểu lâu mặt trên đường phố, xuất hiện hai cái thân ảnh quen thuộc.
Chương 2321, bên người không có nữ nhân. 2321.
Tại một nhà nhãn hiệu phục trang cửa hàng ngoài cửa, Tiêu Hoài Tố kéo Phong Thanh Lan tay, đang hướng bên trong kéo.
Đến nha, đi xem một chút nha Lan Lan, trời nóng nực đứng lên, nên mua chút quần áo mới, Tiêu Hoài Tố một mặt hưng phấn.
Nhưng Phong Thanh Lan lại là cũng không có gì hào hứng, ngươi đi xem đi, ta không muốn đi vào.
Lan Lan ngươi đừng như vậy nha, này nếu không ngươi nói với ta, đến cùng phát sinh cái gì, Tiêu Hoài Tố quấn lấy truy vấn.
Phong Thanh Lan buồn bã nói, không muốn nói.
Ngươi không nói, liền đi vào mua quần áo.
Nhiều năm như vậy tỉ muội, ngươi tổng phải cho ta một chút xíu mặt mũi đi.
Tiêu Hoài Tố tức giận nói.
Phong Thanh Lan nhìn lấy mấy phần nũng nịu bản thân, cao lãnh rung động lòng người gương mặt bên trên, rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười. ngươi cái dạng này, chớ bị nhận biết người nhìn thấy, không phải vậy Hiên Viên học viện mặt đều mất hết, cùng cái tiểu hài tử giống như, nào giống viện trưởng A. Tiêu Hoài Tố không có vấn đề nói, đến đi, ngày mai liền thánh hoàng ngự thí, hiện tại trong hoàng thành, cao thủ trưởng bối so ngày bình thường nhiều mười mấy lần. Chúng ta loại tiểu nhân vật này, đâu còn sẽ khiến cái gì chú ý a? Đúng, tiểu Lan Lan, các ngươi thần Long Thị lần này nghe nói đem ngàn năm nhiều trước Long Quyền Đại Đế mời đến thật sao? Phong Thanh Lan nghiêng nàng liếc một chút, ngươi làm gì, nghe ngóng tình báo đâu? Tiêu Hoài Tố cười khanh khách nói, ôi, hỏi một chút mà. Bất quá các ngươi khẳng định sẽ đặc biệt coi trọng a, dù sao lưỡng đại hoàng đế chết, đầu mâu đều chỉ các ngươi thần Long Thị. Nhưng nếu như Long Quyền Đại Đế đô đến, muốn đến ngũ đại thiên tuyển giả thế gia tụ cùng một chỗ, cũng không dám không cho thần Long Thị mặt mũi. Phong Thanh Lan ánh mắt lưu chuyển, thấp giọng nói ra, có hay không Long Quyền Đại Đế, thần Long Thị đều không có việc gì. Tiêu Hoài Tố sững sờ dưới, có ý tứ gì, các ngươi có nắm chắc như vậy? Ngươi thật sự là nói nhiều, đến cùng muốn hay không nhìn ý lý phục Phong Thanh Lan không muốn nhiều lời. Muốn. Muốn. Tiêu Hoài Tố tranh thủ thời gian gật đầu, lôi kéo bạn thân liền đi vào trong. Trên tiểu lâu, Diệp Phàm cũng vừa hay nhìn thấy hai nữ nhân, nói chuyện với nhau một lát, liền đi vào. Đại ca, đây không phải là Phong quán trưởng sao cùng ngươi rất quen đi, muốn hay không qua chào hỏi Diệp Vãn Tình hỏi. Diệp Phàm cười khổ dưới, lúc này qua chào hỏi, không phải hỏa thượng Tiêu Du A. Huống chi so với Phong Thanh Lan chút chuyện này, Tô Khinh Tuyết sự tình mới gọi hắn đau đầu đây. Không cần, ăn chúng ta đi, Diệp Phàm đưa tay chào hỏi nhân viên cửa hàng, tiểu nhị, tới, lại thêm một số đồ ăn, nhiều hơn mấy bản tử thịt. Huynh đệ, thức ăn này không đủ sao ta so ra kém của ngươi trước cao, ta có thể nghèo rất mồng tơi à. Diệp Đan Thanh sốt ruột. Diệp Phàm cười ha ha một tiếng, hôm nay bữa này ta mời, đừng quên ta còn mang đến chỉ gấu đâu. Tâm tình không hề tốt đẹp gì, dứt khoát ăn uống thả cửa một hồi. Phía dưới trong tiệm bán quần áo, Phong Thanh Lan cùng Tiêu Hoài Tố, nhìn lấy kiểu mới y hề phục, cũng tạm thời quên sự tình khác, nhu cầu danh lợi mà chọn lựa thử mặc vào. Tuy nhiên Phong Thanh Lan đại đa số thời điểm có chút cao lãnh, nhưng nữ tính tóm lại thích trưng diện, huống chi giống nàng dạng này, đối với mình bề ngoài dáng người đều rất lợi hại tự tin nữ nhân. Hai nữ nhân tuy nhiên đều tuổi trên 50, nhưng nhìn khí chất cũng đều nhiều nhất 30 trên dưới, da thịt dung mạo những này. Càng là so với chúng tiểu cô nương không chút thua kém. Tại y phục trong tiệm thử xuyên qua, nhượng lời còn lại khách hàng đều có chút hâm mộ và kinh diễm. Lan Lan! Cái này mấy bộ còn đẹp hơn. Chúng ta toàn mua đi. Tiêu Hoài Tố cầm mấy cái bộ quần áo, sáng mắt lên mà nói. Nhiều như vậy sao, không cần thiết đi, Phong Thanh Lan chần chờ. Ngày mai sẽ là Thánh Hoàng ngự thí, mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày đều muốn mặc quần áo mới phục nha. Tiêu Hoài Tố nói, mang học sinh đi thi, có không phải cho ngươi đi cắt toát? Phong Thanh Lan im lặng. Này, vậy ta xem như viện trưởng, không thể cho học viện mất mặt ta. An mặc liền muốn so học viện khác đẹp mắt ta. Tiêu Hoài Tố tìm được lý do, nghiêm túc từng nói. Phong Thanh Lan trợn mắt chừng một cái, ngươi không đã nghĩ hỏi ta mượn ít tiền à, mượn ngươi chính là. Hi hi, Lan Lan ngươi thật tốt, ngươi cũng biết ta tiền lương không cao mà. Đến đi. Ngươi chính là rất có thể dùng tiền, thị tộc bên trong sản nghiệp kiếm lời phân hoa hồng, tăng thêm ngươi tiền lương, còn có thể không đủ xài, ta cũng thật sự là phục ngươi, Phong Thanh Lan lắc đầu. Hai người tới quầy thu ngân, đang muốn trả tiền thời điểm, bên cạnh lại là đi tới một đôi thân ảnh. Cái này hai vị tiểu thư ý ghề phục, đều tính toán tại ta sổ sách. Mở miệng là một cái công tử văn nhã ca, một thân màu trắng ngân sắc lưu vân văn trường bào, cầm trong tay quả giấy. Môi hồng răng trắng, tóc dài xoa vai, ngọc thụ lâm phong. Hắn một tay cầm cây quạt, một tay còn ôm cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy cô gái quyến rũ. Phong Thanh Lan cùng Tiêu Hoài Tố kỳ quái nhìn lấy nam tử, các nàng cũng không có cách nào nhìn ra nam tử tu vi, nhưng vừa rồi cũng không có chú ý đến hắn tiếp cận. Hiển nhiên, người này đều có thể tu vi cao hơn các nàng không ít. Tu sĩ bề ngoài không cách nào phán đoán tuổi tác, hai nữ nhân cũng có chút chú ý cẩn thận. Vị này, thiên sinh, chính chúng ta trả tiền liền tốt, Tiêu Hoài Tố cười nói. Công tử ca lại là ánh mắt không khách khí chút nào đánh giá hai nữ nhân, hai vị tiểu thư, dáng dấp như hoa như ngọc, có thể đã hôn phối. Gặp được bắt chuyện cái gì, kỳ thực hai nữ nhân cũng không phải lần đầu, nhưng nam nhân này hiển nhiên không tốt lắm ứng phó, hai người cũng không dám công khai xua đuổi. Tiêu Hoài Tố đành phải hàm hồ cười cười, thúc giục nhân viên cửa hàng nhanh lên tính tiền. Có thể công tử ca rỗi ra quạt giấy, ngăn lại nhân viên cửa hàng, nói, ta nói, tiền này, ta tới đỡ. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Phong Thanh Lan nhíu mày. Ha ha, rất đơn giản, tiền ta giao, mời hai vị giai nhân đi với ta uống chén rượu, công tử ca nói. Vị tiên sinh này, hy vọng ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm, chúng ta cũng không phải thải vân trong phường cô nương, tiếp rượu loại sự tình này, ngươi tìm nhầm người. Tiêu Hoài Tố sắc mặt cũng lạnh xuống tới. Thần Long Thị cùng Phượng Hoàng Thị nữ tử, chẳng lẽ liền không thể theo giúp ta uống rượu a? Nam tử không có vấn đề nói. Thấy đối phương không có sợ hãi, hai nữ đều càng thêm cảnh giác lên. Vị tiên sinh này, bên cạnh ngươi đã có mỹ nữ tiếp khách, coi như đi, Tiêu Hoài Tố nói. Này vũ mỹ nữ nhân cũng nũng nịu tranh sủng nói, công tử. Các nàng nào có nô gia đẹp mắt mà. Nhanh đi cho nô gia chọn y giải phục đi. Lan nam tử nhìn cũng không nhìn liếc một chút, lạnh lùng nói. Công tử! Ngươi rõ ràng tối hôm qua còn rất lợi hại ưa thích nô gia hầu hạ nữ nhân lay động nam nhân cánh tay. Công tử ca lại nết miệng tà tiêu dưới, đột nhiên đưa tay nhất trưởng, đem bên cạnh cái kia cô gái quyến rũ trực tiếp đẩy đến bay ra cửa tiệm. Nữ nhân kia nằm mơ cũng không nghĩ tới, nam tử vậy mà không có dấu hiệu nào trực tiếp ra tay độc ác. Một tiếng hét thảm, hung hăng ngã tại trên đường cái. Miệng phun máu tươi, không rõ sống chết. Bốn phía gây nên một trận kinh hoàng, trong tiệm rất nhiều người đều đi ra ngoài. Công tử ca buông tay, tốt, hiện tại. Bên cạnh ta không có nữ nhân. Phong Thanh Lan cùng Tiêu Hoài Tố đều là khuôn mặt trắng bệnh, toàn thân phát lạnh, trước mắt nam tử đơn giản cũng là cái từ đầu đến đuôi tàn nhẫn người điên. Chương 2322, thật lớn mật. 2322. Ngươi để cho nàng đi là được. Tại sao phải thương tới nhân mạng? Tiêu Hoài Tố một mặt tức giận. Chỉ là một giới con kiến hôi, làm gì vì đó lãng phí thời gian, nghe không hiểu lời nói, giết lại như thế nào? Nam tử một mặt qua quýt bình thường nói, các ngươi dù sao cũng là thị người trong tộc, có đoạt thiên tu vi, làm sao còn hỏi loại này ngu xuẩn vấn đề? Thị tộc không có nghĩa là dã man. Huống chi nơi này là hoàn thành. Ngươi coi không có vương pháp sao? Phong Thanh Lan lánh mâu nói. Nam tử cổ cười quái dị nói, ta thật sự là càng xem càng yêu mến bọn ngươi hai cái, thật là đơn thuần cực kỳ. Các ngươi yên tâm đi, cho hoàng đế 100 cái lá gan, hoàng thất cũng không dám đụng đến ta. Hai vị mỹ nữ, thừa dịp ta còn nói được thời điểm. Ngoan ngoan theo ta đi uống vài chén. Không phải vậy. Coi như không chỉ là uống rượu đơn giản như vậy. Ngươi chẳng lẽ còn dám đảm đương đường phố trắng trợn cướp đoạt thần long? Phượng Hoàng lưỡng tộc người. Tiêu Hoài Tố cười lạnh. Có gì không dám, chẳng lẽ hai người các ngươi tộc lao tổ, còn sẽ vì các ngươi hai nữ nhân này, làm to chuyện không thành. Ta nhìn ra được, các ngươi tại trong tộc hẳn là có chút địa vị, nhưng là trong mắt ta. Các ngươi cùng thải vân phường nữ nhân, không có gì khác biệt. Nam tử cười, đầu lưỡi liếm liếm ở môi. Phong Thanh Lan trong mắt tràn đầy chán ghét chi sắc, Tố Tố, đừng để ý tới hắn, chúng ta y phục không muốn. Ừ. Không muốn. Tiêu Hoài Tố vứt xuống y giải phục, kéo tỉ muội liền đi ra ngoài. Có thể vừa đến bên ngoài, lại phát hiện cái này công tử áo trắng ca, liền cùng một trận gió một dạng, lặng yên không một tiếng động, liền lần nữa lại ngăn lại hai nữ. Bằng các ngươi, đi được rơi ác công tử ca quạt giấy nhẹ lay động, rêu rêu nói. Phong Thanh Lan nói, ngươi cũng đã biết, trong thành hai chúng ta tộc lao tổ đều tại. Tại lại như thế nào? Đem bọn ngươi trực tiếp mang ra thành, tìm núi hoang dã lâm, tốt thật khoái hoạt một phen, ai có thể ngăn đón nam tử cười tà nói. Ban ngày ban mặt, ngươi một cao thủ, chẳng lẽ liền không có nửa phần xấu hổ chi tâm. Tiêu Hoài Tố khi đến sắc mặt đỏ lên. Nam tử khinh thường nói, xấu hổ nhàm chán tâm tình á hồng hoang thế giới, mạnh được yếu thua, ta so với các ngươi mạnh, các ngươi liền phải phục tùng ta. Chỉ cần ta nghĩ, trên đường cái tùy tiện bắt nữ nhân. Liền phải theo ta đi, cũng là đơn giản như vậy. Người điên. Tố Tố, chúng ta đi. Phong Thanh Lan lôi kéo Tiêu Hoài Tố, liền muốn hướng Thần Long Thị đại viện chạy. Có thể công tử ca căn không cho thời cơ, một cái lắc mình lại lần nữa ngăn lại, một cây quạt còn trực tiếp chống đỡ Phong Thanh Lan cái chán. Chậm chậm. Tốc độ quá chậm, các ngươi chạy trốn được a? Phong Thanh Lan thẹn quá hóa giận, cũng không quan tâm, trực tiếp vận dụng tu vi. Một tiếng long ngâm, cuồng long máu khí phóng thích, Phong Thanh Lan thiên đế uy áp trực tiếp tại trên đường cái bành trướng tàn phá bừa bãi. Có thể công tử ca không chút nào rụt rè, mặt lộ vẻ một tia mỉm cười, hai con ngươi nổi lên một vòng màu xám trắng ánh sáng, trên thân đột nhiên bao phủ lên một cỗ cuồng bạo vòi rồng cuồng phong. Chỉ một thoáng, một cỗ thánh linh uy áp, trực tiếp đem Phong Thanh Lan thiên đế uy áp, toàn bộ chấn áp. Không những như thế, cỗ này cuồng phong, đem Phong Thanh Lan trên thân long viêm, đều nhanh muốn thổi tắt. Trên đường cái đại lượng bình dân trực tiếp bị uy áp đánh chết, các tu sĩ thì là thổ huyết thụ thương, một mảnh hỗn độn. Ngược dòng phong quyết. Ngươi là người nhà họ Lạc. Tiêu Hoài Tố lập tức nhận xuất pháp này cửa lịch. Khó trách nam tử vừa rồi ngông cuồng như thế, Lạc gia cùng hoàng thất Tô gia cũng là mặc cùng một cái quần, tương đương với người một nhà. Lạc gia lão tổ tại hoàng thành hoành hành, là không thể bình thường hơn được. Cỗ này thánh linh uy áp, đem Phong Thanh Lan cùng Tiêu Hoài Tố ép tới thở không nổi, các nàng biết nam nhân này khẳng định thực lực không tầm thường, nhưng không nghĩ tới là mạnh nhất một nhóm thánh linh cảnh giới lão tổ. Bị ta Lạc Tuyệt Phong coi trọng, là các ngươi hai cái tiểu nha đầu vinh hạnh. Cái gì? Ngươi là Lạc Tuyệt Phong? Nghe được cái tên này, hai nữ càng căng thẳng hơn. Biết lão tổ danh hảo, vậy các ngươi cũng nên ngoan một điểm. Lạc Tuyệt Phong cười tà, khẽ vươn tay, liền cuốn lên hai đạo phong, phong hóa làm màu trắng dây thừng, đem Phong Thanh Lan cùng Tiêu Hoài Tố trực tiếp trói chặt lại. Mặc cho hai ngươi chân nguyên làm sao qua chống cự, nhưng cách xa thực lực sai biệt, làm cho các nàng căn vô pháp đột phá. Lạc Tuyệt Phong như nguyện ý, hiển nhiên có thể trong nháy mắt đưa các nàng cắt đứt vỡ nát. Ha ha, hôm nay vận khí không tệ, Long Phượng song xu, lão tổ cái này mang các ngươi qua tốt thật khoái hoạt. Vì ngăn ngừa bị còn lại thị tộc lão tổ phát giác về sau ngăn cản, Lạc Tuyệt Phong cũng không có ý định lưu thêm. Khởi thân, mang theo hai cái bị trói nữ nhân, Lạc Tuyệt Phong hóa làm một đạo hối hả phi thăng bóng trắng. Nhưng vào lúc này, một bóng người từ trong tiểu lâu bỗng nhiên bắn ra. Người nào? Lạc Tuyệt Phong đột nhiên giật mình. Vừa mới rõ ràng không có phát giác được cao thủ gì, nhưng sau lưng đột nhiên xuất hiện một cỗ không kém gì hắn uy áp. Xuất thủ đương nhiên là Diệp Phàm, vừa rồi trong tiệm bán quần áo cụ thể phát sinh cái gì, Diệp Phàm cũng không rõ lắm. Có thể ra hỏa này đối Phong Thanh Lan ra tay, hắn đương nhiên không thể không quản. Trên thực tế, Diệp Phàm cũng không nghĩ tới, cái này Lạc Tuyệt Phong dám đảm đương đường phố vận dụng thánh linh tu vi, lập tức coi như đánh chết một nhóm lớn dân chúng vô tội a. Lạc Tuyệt Phong phản ứng cũng cực nhanh, một cái trở tay vung ra một đạo cuồng phong, liền muốn đem Diệp Phàm ngăn cản. Diệp Phàm lúc này tam trọng giải thể, hắn thân thể tố chất, còn thiếu nhiều lắm tứ trọng giải thể, có thể còn có dư lực tình huống dưới, có thể động dụng tương đối dễ dàng cuồng long máu khí. Tam trọng giải thể tăng thêm cuồng long máu khí, tuy nhiên không bằng dùng trực tiếp dùng kiếm ý lực sát thương lớn, nhưng cũng đủ để ứng phó thánh linh cảnh giới. Đế vương cấp kiếm ý. Dù sao vẫn là ảnh hưởng quá lớn, Diệp Phàm cũng không muốn bên đường cứ như vậy dùng đến, để tránh rước lấy quá quan tâm kỹ càng cùng phiền phức. Lúc này một cái long chảo tê thiên kình, đem cuồng phong đập vỡ vụn về sau, Diệp Phàm một cái long quyền đánh vào Lạc Tuyệt Phong trước mặt. Lạc Tuyệt Phong trên không trung linh hoạt vô cùng, né tránh long quyền về sau, vậy mà ngửa ra sau lấy bay về phía một phương khác hướng. Lạc gia ngược dòng phong quyết liền am hiểu khống chế thiên phong. Mà Lạc Tuyệt Phong hiển nhiên tu luyện tới cực kỳ cao thâm cảnh giới, thân thể đã mà nếu cùng phong linh hoạt mau lẹ. Thần Long thị người. Không có ý tứ, lao tổ thiên đi. Diệp Phàm lạnh hừ một tiếng, thi triển ra Long Dực đuổi theo, đồng thời cách không phóng xuất ra Long Quan Tài huyết ngục. Cự đại đỏ như máu lao ngục, đem Lạc Tuyệt Phong cho cứ thế mà vây khốn. Chặt đứt Lạc Tuyệt Phong thiên phong, Phong Thanh Lan cùng Tiêu Hoài Tố cũng bình an rơi xuống. Tiêu Hoài Tố một trận hoảng sợ. Nếu như bị Lạc Tuyệt Phong mang đi, một phen nhục nhã, nàng đơn giản đều hận không thể chết tính toán. Đa tạ tiền bối. Tiêu Hoài Tố cũng không biết lúc này dịch dung Diệp Phàm, nhưng đã có thể cùng Lạc Tuyệt Phong nhất chiến, khẳng định là tiền bối. Phong Thanh Lan thì là một trận kinh ngạc, nàng không nhớ rõ trong tộc lần này tới dạng này một tên lão tổ. Mắt nhìn trên tiểu lâu rất lợi hại kích động Diệp Hàng cùng Diệp Văn Tình, Phong Thanh Lan đột nhiên ý thức được người nam tử thần bí này là ai. Không khỏi. Nữ nhân trong mắt bên trong lộ ra một vòng phức tạp khó tả sắc thái, nhíu mày cắn môi không nói. Đột nhiên, từng đạo màu xám trắng phong nhận, tựa như là giống như cương đao, từ nội ra ngoại, long quan tài huyết ngục bị một cỗ nổ tung cuồng phong xé nát. Lạc Tuyệt Phong tuấn mỹ trên mặt, âm trầm đáng sợ, cản trở lão tổ hưởng thụ, các ngươi thần long thị thật lớn mật. Chương 2323, lão tổ tề tụ. 2323. Diệp Phàm có chút ngoài ý muốn, gia hỏa này vậy mà có thể như thế nhẹ nhõm đột phá long quan tài huyết ngục, xem ra cũng là thánh linh cảnh giới đỉnh tiêm cao thủ. Đối với Lạc gia ấn tượng, Diệp Phàm một mực dừng lại tại Lạc Bắc Vọng bọn người, cùng cường giả cũng không thể liên hệ tới. Bây giờ xem ra, Lạc gia ngược dòng phong quyết xác thực có chói sáng chỗ, đồng dạng là đối thiên phong vận dụng, trước đó gặp được Tô Tuyệt Tâm, chỉ có thể coi là nắm giữ thiên phong chi lực, mà không phải lô hỏa thuần thanh. Tiên bối, cái này Lạc Tuyệt Phong là đương kim hoàng hậu một mạch lao tổ, mấy trăm năm trước cao thủ thành danh, trước đó Thái Thượng Hoàng còn thụ hắn chỉ điểm qua, có đế sư danh xưng, tuyệt không phải bình thường. Tiêu Hoài Tố lo lắng cứu mạng ân công xảy ra ngoài ý muốn, còn cố ý ở bên cạnh cùng Diệp Phàm nhanh chóng nhắc nhở dưới. Diệp Phàm trong lòng hoảng nhiên, khó trách gia hỏa này như thế ương ngạnh, nguyên lai còn có tầng này bối cảnh. Từ hắn cái này đơn giản hai tay hiện ra thực lực, muốn không sử dụng kiếm ý giết hắn, tựa hồ không có khả năng. Đang lúc Diệp Phàm trần chờ phải trăng thánh hoàng ngự thí trước, liền đánh vỡ lúc bình tĩnh sau, Lạc Tuyệt Phong lại trước muốn xuất sát thủ. Hiện tại biết, đã muộn, mặc kệ ngươi là thần long thị cái nào, dám ở chỗ này đối lao tổ động đồ long kỹ, lao tổ hiện tại liền thu thập ngươi. Lạc Tuyệt Phong nói, đang muốn động thủ, lại là nhướng mày. Chỉ gặp một thanh phi phi kiếm màu đỏ, mang theo sáng rực long viêm, xuyên qua cả con đường, thoáng chốc xuất hiện tại Lạc Tuyệt Phong trước mặt. Lạc Tuyệt Phong muốn đánh hướng Diệp Phàm nhất trưởng, bay thẳng đến phi kiếm này đánh tới. Cuồng phong cuốn lên sắc bén tiếng xe gió, đông nhiên nổ tung không khí, giống như một cỗ tử vong vòng xoáy, sinh ra kịch liệt tâm bạo. Chu vi phòng ốc đại lượng bị xoắn nát, duy chỉ có phi kiếm kia cùng cỗ này phong chi vòng xoáy đánh cái ngang tay. Một vòng váy đỏ thân ảnh phiêu nhiên bay tới, vẫy tay, đem phi kiếm thu đến trước mặt mình lơ lửng. Cháy hỏa chu tức Lạc Tuyệt Phong nhãn bên trong lộ ra một tia khó chịu chi sắc, Diệp Hồng sợi thô, ngươi có thể tới thật là nhanh a. Người tới chính là Diệp gia lão tổ Diệp Hồng sợi thô, nàng một mặt lạnh lùng nói, Lạc Tuyệt Phong, mấy trăm năm đi qua, ngươi vẫn là bộ này không biết xấu hổ thối đức hạnh. Cao tuổi rồi, còn bốn phía cướp giật nữ nhân, đều động đến chúng ta thần lòng thị trên đầu đến. Lạc Tuyệt Phong ha ha cười như điên nói, các ngươi tứ đại thị tộc nữ nhân, ta Lạc Tuyệt Phong cái nào không có thưởng thức qua cái này có cái gì hiếm lạ. Làm sao, chẳng lẽ hôm nay nơi này tiểu cô nương, vẫn là người Diệp gia môn hạ. Đang khi nói chuyện, chu vi trong nháy mắt lại rơi xuống 10 cái thân ảnh. Có nam có nữ, trẻ có già có. Trong đó có 3 tên người mặc hỏa phượng đồ đằng, một nữ 2 nam, chính là Phượng Hoàng thị tộc lão tổ. Hoài Tố, ngươi không sao chứ? Dẫn đầu một Phượng Hoàng thị lão tổ, trung niên nữ tử, dung mạo thanh tú huyền chuyển hàm súc, tóc dài phấn khởi. Tiêu Hoài Tố thấy một lần, vội cung kính ứng, thanh sắt lão tổ. May mắn vừa mới có vị này thần long thị lao tổ xuất thủ cứu, Hoài Tố không có việc gì. Tiêu thanh sắt lao tổ, như thế chút ít động tĩnh, ngài cũng tới tham gia náo nhiệt, hội sẽ không quá lớn kinh hãi tiểu quái Lạc Tuyệt Phong lúc này ánh mắt rốt cục ngưng trọng mấy phần. Diệp Phàm thì là như có điều suy nghĩ nhìn xem này tiêu thanh sắt, cái này Phượng Hoàng thị lao tổ, quả thật có chút thâm bất khả chắc vị đạo. Hắn biết, cái thế giới này Phượng Hoàng thị, bởi vì tài nguyên tu luyện dồi dào, pháp môn đầy đủ, cũng không phải là chỉ có phượng nữ, hoàng nữ. Nam tính cũng y dĩ nhiên có thể giác tỉnh phượng huyết, hoàng huyết, điều kiện không kém chút nào nữ tử. Cái này Phượng Hoàng thị 2 nam 1 nữ, bao quát đằng sau 2 nam tử, cũng đều có phượng huyết khí tức, có thể thấy được xác thực. Lạc Tuyệt Phong, người khác cho là mình chạy nhanh, liền thật không có người có thể đối phó ngươi. Ta khuyên ngươi có chừng có mực, tự giải quyết cho tốt. Tiêu thanh sắt lạnh lùng nói ra. Lạc Tuyệt Phong khỏe miệng giơ lên, cười ta nói, đa tạ thanh sắt lão tổ nhắc nhở. Một tên chạy đến Tô gia lão tổ cười nói, ha ha, chư vị, đại trưng gần đây thời buổi rối loạn, lần này các nhà lão tổ đến hoàng thành, là vì thánh hoàng ngự thí, có thể thuận lợi tiến hành. Ở chỗ này, có thể hay không mời các vị lão tổ xem ở ta Tô Ngỗ người mặt mũi bên trên, an tâm chớ vội, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Khắc thương tổn hòa khí. Dù sao ngày mai cũng là thánh hoàng ngự thí. Trước cảm ơn các vị lão tổ. Thế An Thân Vương khách khí như vậy, ta Lạc Tuyệt Phong tự nhiên không ý kiến, Lạc Tuyệt Phong buông tay nói. Đã thề An Thân Vương lên tiếng, chúng ta Phượng Hoàng Thị tự nhiên cũng không phải ương ngạnh hạng người, Tiêu Thanh Sắt nói. Diệp Hồng Sởi thô nói, chúng ta Thần Long Thị cũng không ý kiến. Đa tạ các vị bạn cũ, Tô Thế An cười nói. Ở đây còn lại các nhà các lao tổ, gặp cũng không đánh được, thế là lẫn nhau nhìn xem, liền nhanh chóng tán đi. Lạc Tuyệt Phong ý vị thâm trường nhìn Diệp Phàm liếc một chút, ngươi. Ta ghi lại, giữa chúng ta, còn không có kết thúc. Nói xong, Lạc Tuyệt Phong cũng nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Diệp Phàm híp híp mắt, thật cũng không quá để ý, hiện tại giết người như vậy, xáo trộn chính mình kế hoạch, được trả bằng mất. Đỏ Sợi thô muội tử, đa tạ ngươi hỗ trợ, Tiêu Thanh Sắt phi thân rơi xuống, cười mỉm nói ra. Diệp Hồng Sợi thô vội vàng cười lắc đầu, tỉ tỉ nói quá lời, ta cũng chỉ là san san tới chậm. Nói, Diệp Hồng Sợi thô nhìn xem Dịch Dung Diệp Phàm, nàng cũng không xác định, Diệp Phàm có nguyện ý hay không hiển lộ kiếm thần thân phận, sở dĩ cũng không tiện giới thiệu. Tiêu Thanh Sắt mắt nhìn Diệp Phàm, không biết vị này Thần Long Thị lão tổ, xưng hô như thế nào. Ta không phải lão tổ, ta gọi Diệp Phàm, Diệp Phàm thản nhiên nói. Cái gì? Tiêu Hoài Tố ở bên kinh hô, trợn to một đôi mắt sáng giật mình nói, ngươi là Diệp Phàm. Mà Phong Thanh Lan thì sớm có sở liệu, mặt lộ vẻ mấy phần kinh thường. Diệp Phàm nhún nhún vai, dù sao cũng là nghi phạm, dễ cái cho không quá phận đi. Tiêu Hoài Tố lúng ta lung túng nói, ngươi, ngươi làm sao lại? Hiển nhiên, Diệp Phàm thực lực, nhượng Tiêu Hoài Tố căn không thể tin tưởng. Chẳng lẽ trong học viện cái kia vang dội cổ kim thật là ngươi? Nàng lại lập tức nghĩ tới chuyện này. Diệp Phàm bĩu môi, ngầm thừa nhận. Tiêu Thanh Sắt thì là hơi nghi hoặc một chút, hỏi thăm làm sao sự tình, dù sao bọn họ rất nhiều lão tổ, đều là thiên nam địa bắc, mới vừa tới, đối đại trưng rất nhiều chuyện đều không rõ ràng. Biết được Diệp Phàm cũng là gần nhất xôn xao tiểu hầu gia, phò mã gia, cái kia tục truyền giết khổng trác nghi phạm, không khỏi đều sững sờ dưới. Bất quá, hiển nhiên đối Tiêu Thanh Sắt bọn người mà nói, những chuyện này căn liền râu ria. Nói như vậy, ngươi thật đúng là thị tộc khó gặp thiên tài, tuổi còn trẻ, liền có thể cùng Lạc Tuyệt Phong so chiêu, Tiêu Thanh Sắt tán thưởng nói. Diệp Hồng Sởi thô mặt hiện một tia vẻ bất đắc dĩ, nghĩ thầm há lại chỉ có từng đó là so chiêu, Lạc Tuyệt Phong có thể còn sống, hơn phân nửa cũng chỉ là bởi vì Diệp Phàm không muốn đánh loạn kế hoạch A. Nàng sở dĩ chạy tới, cũng chỉ là xuất phát từ thay Diệp Phàm yểm hộ dưới, cũng không phải là thật lo lắng Diệp Phàm bọn người an nguy. Diệp Phàm thì là có chút hiếu kỳ nói, cái này Lạc Tuyệt Phong, hành sự như thế quá phận, các ngươi cứ như vậy bỏ mặc hắn mặc kệ A. Lạc gia coi như không yếu, cũng không trở thành Thần Long Thị cùng Phượng Hoàng Thị, không làm gì được hắn đi. Tại Diệp Phàm xem ra, cái này Tiêu Thanh Sắt tuy nhiên không đến mức có mặc cho thiên rộng rãi mạnh, nhưng muốn giết một cái Lạc Tuyệt Phong, hẳn không phải là vấn đề. Chương 2324, Thượng Cổ Di Tích. 2324. Diệp Hồng Sởi thô lúc này thở dài, nói, cũng không phải là không thể, mà chính là không đáng. A Diệp Phàm nhíu mày. Lạc Tuyệt Phong ngược dòng phong quyết, đã đạt tới phong thần cảnh giới. Khác không nói, nếu như hắn thuần túy muốn chạy trốn, thiên hạ chỉ sợ không ai có thể bắt được hắn. Lúc trước Lạc Tuyệt Phong còn tại Lạc gia thời điểm, liền dẫn tới không ít cựu địch. Nhưng muốn giết Lạc Tuyệt Phong, còn muốn tránh cho nhất kích không thành, bị hắn trả thù, liền không bình thường khó khăn. Nếu như nói là một cái Lạc Tuyệt Phong, liền cùng Lạc gia toàn bộ khai chiến, cũng có chút được trả bằng mất. Nói cho cùng, hắn người này nhìn như hung hăng càng quái, nhưng cũng có chỗ phân tức, dù sao không hề động đến các nhà phòng tuyến cuối cùng, Diệp Hồng Sởi thô nói. Diệp Phàm cười lạnh dưới, hừ, hắn cũng là biết điểm này, mới hội không kiêng nể gì như thế, các ngươi đều bị một mình hắn đùa bỡn tại vô tay, hy sinh vô ích vô số nữ tử trong sạch, thực sự buồn cười. Lời này vừa nói ra, Tiêu Thanh Sắt các loại ba tên Phượng Hoàng Thị lao tổ nhất thời mặt lộ vẻ không vui. Tiểu tử, người khác cho là mình thiên phú hơn người, liền có thể đối với chúng ta khoa tay múa chân. Vừa rồi nếu không có các ngươi Diệp Hồng Sởi thô láo tổ đổi tới, cùng chúng ta đến đây, ngươi cho rằng có thể tại Lạc Tuyệt Phong thủ hạ chống nổi bà chiêu. Lạc Tuyệt Phong là cái hôn trướng không tệ, nhưng năm đó hắn thành tựu phong thần cảnh giới thời điểm, ngươi tẳng tổ đều không sinh ra đâu. Ngươi cho rằng Lạc Tuyệt Phong nghiêm túc, thật sự chút thực lực ấy sao? Tiêu Thanh Sắt giáo hấn. Diệp Phàm xem thường, lười nhác chấp nhặt với bọn họ, quay người chào hỏi Diệp Hàng cùng Diệp Vãn Tình bọn người, dự định đi. Gặp hắn thái độ như thế ngạo mạn, Tiêu Thanh Sắt ánh mắt càng không tốt nhìn. Thanh Sắt tỉ tỉ, không nên tức giận, làm gì cùng người trẻ tuổi chăm chỉ đâu. Diệp Hồng Sợi thô cười khổ hòa giải. Tiêu Thanh Sắt phất ống tay háo một cái, xem ở ngươi đỏ sợi thô trên mặt mũi. Hoài Tố, chúng ta đi. Ba tên vượng hoàng thị lão tổ, lập tức rời đi. Tiêu Hoài Tố thì là như có điều suy nghĩ thật sâu nhìn mắt Diệp Phàm bóng lưng, mới đi theo rời đi. Chờ đến những nhà khác lão tổ đều đi, Diệp Hồng Sợi thô mới mang theo Phong Thanh Lan, đuổi theo Diệp Phàm. Diệp Phàm à, ngươi chớ cùng Tiêu Thanh Sắt đưa khí, nàng không có ác ý, dù sao nàng cũng không biết ngươi là ai, Diệp Hồng Sợi thô cười nói. Diệp Phàm không có vấn đề nói, ta không dễ dàng như vậy tức giận, nếu ta thật tức giận, này Lạc Tuyệt Phong cũng chạy không thoát. Diệp Hồng Sợi thô cười gật đầu, cũng thế, ta liền biết, ngươi không tiện xuất thủ, sở dĩ tới thay ngươi hiểm hộ một chút, còn lại các lao tổ cảm thấy không cần thiết, cũng không có tới. Diệp Phàm đối với mấy cái này sự tình kỳ thực căn không yên lòng bên trên, ngược lại hiếu kỳ hỏi, đỏ sợi thô lao tổ, ngươi vừa rồi thanh kiếm kia, giống như không phải bình thường linh khí đi là thánh vật. Diệp Hồng Sợi thô ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn, lấy ra này tản ra hỏa hồng ánh sáng. Như Phượng Hoàng triển xí phi kiếm, đưa cho Diệp Phàm, nói, thanh này cháy hỏa chu tước, là ta 500 năm trước, tiến vào một cái thiên hỏa thành phụ cận thượng cổ di tích, tranh đoạt đến thánh vật. Quả nhiên là thánh vật à. Thánh vật đến cùng là cái gì, đều là thượng cổ di tích bên trong tìm tới an này thượng cổ di tích lại là cái gì Diệp Phàm một mực không chút minh bạch. Diệp Hồng Sợi thô nói, thượng cổ di tích, không bình thường thần bí, tại hồng hoang các nơi. Trong lịch sử đều xuất hiện qua một số. Bình thường thượng cổ di tích xuất hiện, đều sẽ xuất hiện linh khí dị thường không hiểu, thậm chí hỗn độn chi lực đều sẽ bắt đầu đống dương bạo phát. Thượng cổ di tích có lớn có nhỏ, đại di tích, trở ra khả năng căn tìm không thấy giới hạn. Tiểu di tích, cũng có một lát liền có thể tìm tòi xong. Bên trong hoàn cảnh, vô cùng kỳ quặc, có tương đối an toàn, có hung hiểm vô cùng. Mà thánh vật, cũng là những này thượng cổ di tích bên trong. Ngẫu nhiên có thể tìm tới đặc thù vật phẩm. Thường thường thượng cổ di tích bên trong đồ vật, đều so chúng ta bây giờ có thể luyện chế mạnh nhất linh khí, còn muốn tài năng xuất chúng. Chỉ bất quá, thượng cổ di tích đồng dạng mở ra thời gian đều không dài, dài nhất từng có non nửa năm, ngắn liền có thể một nén nhang. Càng lớn di tích, mở ra thời gian liền càng lâu, tỉ như năm đó ta tiến thượng cổ di tích, mở ra một tháng. Ta cũng là may mắn. Từ còn lại mấy cái thánh cảnh tu sĩ trong tay, thông qua chém giết, tranh đoạt đến thanh kiếm này, cho nó mệnh danh. Về phần thượng cổ di tích đến tột cùng là cái gì, phổ biến cho rằng, liền là phi thường văn minh cổ xưa. Những cái kia văn minh còn có thể rất cường đại, bằng không thì cũng không thể đánh tạo ra các loại cường đại thánh vật. Chỉ bất quá đám bọn hắn vì cái gì diệt vong, lại tại sao lại ngẫu nhiên lại lấy thượng cổ di tích phương thức xuất hiện, chúng ta cũng không rõ ràng. Diệp Phàm nghe được say sưa ngon lành, đơn giản tới nói, thượng cổ di tích cũng là tiêu vong văn minh, thánh vật, cũng là thượng cổ chi vật. Bao quát này trên địa cầu, gặp được này hôn nguyên kim đỉnh, cũng hẳn là đồng dạng sản phẩm. Bởi vì đầy đủ ưu tú, mới có thể bị còn sót lại. Theo Diệp Phàm tu vi càng cao, liền càng nghĩ thăm dò không biết lĩnh vực, tìm kiếm mới kích thích. Chỉ tiếc thượng cổ di tích cũng là ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện. Không phải vậy hắn đều muốn mau sớm qua thể nghiệm một chút. Hắn có phi kiếm ức vạn đem, cũng là không có thánh vật, đương nhiên. Kiếm thần chỉ hoàn, có lẽ so thánh vật còn tà gì đi. Diệp Hồng Sợi thô đắc ý chỉ cháy hỏa chu tước, nói, kiếm này tuy nhiên không thuộc về bất luận cái gì phẩm cấp linh khí, nhưng dù là cực phẩm phi kiếm, luyện thần 9 lần, cũng so ra kém kiếm này về liền diệu. Diệp Phàm duỗi tay vướt về dưới, cũng rất lợi hại là ưa thích, hảo kiếm. Thanh kiếm này lại có thể mô phỏng ra phượng viêm, hoàng viêm năng lượng xu thế. Tuy nhiên so ra kèm tranh thức phượng hoàng song viêm, nhưng đã không bình thường thần kỳ. Dù sao đây là đang không có có ảnh hưởng thân kiếm cấu tạo điều kiện tiên quyết, hơn nữa còn cố ý dùng một loại nào đó hàn thiết chú tạo. Khiến cho kiếm ý cùng đặc tính đều có thể bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau, thu phóng tự nhiên, đơn giản điêu luyện sắc sảo. Không sai. Đúng là như thế. Không hổ là... Diệp Hồng Sợi thô lời nói đường bên miệng, sửa lời nói, Diệp Phàm, ngươi quả nhiên rất hiểu kiếm. Ngày mai nếu không thánh hoàng ngự thí, chúng ta ngồi cùng một chỗ cũng tốt nhiều thảo luận một chút. Liên như là tìm tới tri âm, Diệp Hồng Sợi thô cao hứng phi thường. Ngày mai rồi nói sau, ta có thể muốn bồi người nhà, dù sao cũng không đổi, về sau có là thời cơ thảo luận kiếm đạo, Diệp Phàm cười nhạt nói. Cũng thế, vậy ta sẽ không quấy rầy mấy tên tiểu bối các ngươi, ta một cái lao thái thái ở chỗ này, phía sau ngươi mấy tiểu tử kia, đều không có ý tứ nói chuyện. Diệp Hồng Sởi thô từ ái nhìn xem Diệp Hàng cùng Diệp Vãn Tình bọn người, thu hồi phi kiếm về sau, cấp tốc liền đi xa. Chờ Diệp Hồng Sởi thô vừa đi, Diệp Đan Thanh mới kinh ngạc thốt lên nói, huynh đệ, ngươi chừng nào thì trở nên mạnh như vậy? Cùng lao tổ đều như thế bình khởi bình tọa. Một bên Diệp Vãn Tình cùng Diệp Hàng nghe được cười không ngừng, cũng không nói phá trận tướng. Thế nào, ta mạnh không tốt sao, xem ai còn dám khi dễ ngươi, Diệp Phàm vô vô Diệp Đan Thanh bả vai. Hắc hắc, cũng đúng a. Về sau Lăng Minh Kính mấy người bọn hắn, gặp ta đều phải đi vòng. Diệp Đan Thanh kích động nói. Diệp Phàm mắt nhìn đằng sau một mực không đi Phong Thanh Lan, thở dài, Phong quán trưởng, hôm qua sự tình. Ngươi đừng nói. Phong Thanh Lan ánh mắt phức tạp, ánh mắt cũng không dám cùng Diệp Phàm đối mặt, ta chỉ muốn nói với ngươi tiếng cảm ơn, cũng không có nghĩa là ngươi cứu ta liền sẽ đồng ý việc khắc tình. Diệp Phàm nhíu mày, ta cũng không muốn ngươi đồng ý, ta chỉ là muốn nói với ngươi, hôm qua ta là cấp trên, sở dĩ ngươi cũng đừng quá có áp lực. Diệp Phàm, ngươi có ý tứ gì? Phong Thanh Lan nghe xong, thẹn quá hóa giận, ngươi ý là, hôm qua ngươi nói chỉ là nói nhảm. Ngươi cho ta Phong Thanh Lan là ai? Diệp Phàm không khỏi sững sờ, nữ nhân này có ý tứ gì, để cho nàng làm tiểu thiếp, nàng tức giận, chẳng lẽ không để cho nàng làm tiểu thiếp, nàng cũng phải nổi giận. Chương 2325, Đại Trưng Cầu Độc Mục. 2325. Phong quán trưởng, nghe ngươi ý tứ, là nếu ta nói giữ lời. Diệp Phàm không khỏi cười nói. Phong Thanh Lan nhất thời kiểu y hiệp nổi lên một vòng đỏ ửng, nàng cũng ý thức được. Thái độ mình tựa hồ có chút mập mờ. Nàng tranh thủ thời gian ra vẻ chấn định nói, ta muốn nói đã nói xong, hôm nay sự tình, coi như ta thiếu ngươi. Nói xong, nữ nhân nhanh chóng liền quay đầu rời khỏi. Đại ca, Phong quán trưởng cùng ngươi phát sinh cái gì à, làm sao cảm giác là lạ, Diệp Vãn Tình bắt quái mà hỏi thăm. Diệp Phàm đưa tay xoa bóp muội muội khuôn mặt, đừng hỏi nhiều, đi cùng tẩu tử ngươi nhóm nói, ta đêm nay không nhà. Sáng mai Thánh Hoàng ngự thí lại đi. Đại ca ngươi muốn đi đâu nha, không lại. Lại là qua tìm cái kia Thải Vân Phường. Diệp Vãn Tình nhăn nhăn mũi ngọc, chị dâu nhóm có thể sẽ tức giận. Cái gì Thải Vân Phường này? Này đến cùng ta cùng một chỗ a. Diệp Đan Thanh kích động nói. Diệp Phàm đâm đâm Diệp Vãn Tình cái chán, suy nghĩ lung tung cái gì đâu. Chuyện đứng đắn. Ta muốn vì Thánh Hoàng ngự thí chuẩn bị một chút. Đừng hỏi nhiều, ngoan ngoan qua. Diệp Vãn Tình phình lên miệng, đưa tay ôm lấy Diệp Phàm trên bờ vai Thang Viên. Thang Viên, chúng ta đi. Có thể Thang Viên lại là gắt gao nắm lấy Diệp Phàm bả vai, không chịu tùng móng ướt. Diệp Phàm dở khóc dở cười, xem ra Thang Viên là biết hắn muốn làm gì qua, vì vậy nói, hảo hảo, để nó đi theo ta đi. Cùng đệ đệ muội muội phân biệt về sau, Diệp Phàm nhanh chóng nhanh rời đi hoàng thành. Một đường bay nhanh, đi vào một mảnh trước đó thường xuyên tu luyện không người sơn cốc. Diệp Phàm lấy ra trọng lực huấn luyện phòng, chuẩn bị bắt đầu tu luyện, mà Thang Viên thì là vung ra bốn đầu tiểu đoàn thối, nhanh như chớp liền chạy trong núi rừng đánh ra qua. Gần nhất mặc dù lớn tiểu chiến đấu không ít, nhưng hệ thống mà tu luyện, Diệp Phàm đã thật lâu không có làm qua. Đứng trước sắp đến, vô cùng chờ mong nhất chiến, Diệp Phàm cảm thấy hẳn là hảo hảo cho mình tiến độ tu luyện, trải vớt một chút, chuẩn bị chiến đấu một phen. Đi vào trọng lực huấn luyện phòng. Diệp Phàm trực tiếp tam trọng giải thể, trọng lực báo tắp đến gấp 500 lần. Cảm giác được thân thể cấp tốc bắt đầu xuất mồ hôi, Diệp Phàm bắt đầu tiến hành điên cuồng loạn vũ cơ huấn luyện. Tu luyện tới lúc chạm vào tối, Diệp Phàm tình trạng kiệt sức, cơ hồ là bò đi vào bờ suối chảy, từng ngụm uống vào sơn tuyền. Dùng Thang Viên mang đến yêu thú, làm ngừng lại đổ nướng. Ăn no về sau, Thang Viên bò lên trên một cái cây, bắt đầu ở trên trạc cây ngủ. Diệp Phàm thì là ăn mấy cái dược vi tiên nơi đó được bổ sung thể năng đan dược về sau, tiếp tục tu luyện. Lúc rạng sáng, đang ngủ Thang Viên, bị động đất sở kinh tỉnh. Chỉ gặp Diệp Phàm cầm trong tay cự kiếm, đang trong sơn cốc điên cuồng vung vẩy, mặc dù không có sử dụng kiếm ý, nhưng lực lượng kinh khủng, vẫn như cũ nhượng trong sơn cốc không ngừng có cự thạch sụp đổ. Ngao! Ngao ngao, Thang Viên rất bất mãn, nhảy nhót lấy biểu thị Diệp Phàm nhao nhao đến nó ngủ. Diệp Phàm đầu mắt nhìn, đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển, ánh mắt lại sắc bén như lãnh nguyệt phong mang lưới dao sắc bén. Thang Viên, nghe nói ngươi có trừ tà thiên phú là không phải ngươi làm sao đều không chết được có phải hay không? Thang Viên nghiêng đầu một cái, ngô một tiếng, dự cảm có chút không ổn. Quả nhiên, Diệp Phàm trực tiếp một kiếm liền hướng nó đập tới đến. Thang Viên dọa đến tranh thủ thời gian nhanh chân phi nước đại, ngao ngao kêu to, phảng phất tại mắng to này nhân loại không biết xấu hổ. Lại phảng phất tại hối hận chính mình cùng đi ra. Diệp Phàm cười ha ha, đuổi theo đi lên cũng là một trận cùng chặt. Tuy nhiên Diệp Phàm cũng không có khả năng thật giết chết Thang Viên, chỉ là hù dọa một chút cái này gấu lợn. Nhưng vật nhỏ này mình ngược lại là rất lợi hại sợ hãi, chạy cùng cái viên cầu mở dạng, tại trong sơn cốc bốn phía tán loạn, lanh lợi. Diệp Phàm không khỏi phát hiện, Thang Viên lại còn là một cái đặc biệt tốt luyện công người yêu. Ban đêm, lặng lẽ trôi qua. Bất chi bất giác, bầu trời nổi lên một tia ngân bạch sắc. Vô Danh Sơn cương vị bên trên, Diệp Phàm dựa vào một khối đá, trên tay cắn một khối yêu thú thịt bắp đùi. Gió núi lạnh thấu xương thổi qua hắn góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, một đôi mắt rủi mang, phảng phất vượt qua mấy ngàn dặm. Diệp Phàm chậm rãi đứng dậy, khẽ vươn tay, sơn cốc trong khe nước cắm hát sắc cự kiếm, hóa thành một vệt kim quang, bay trong tay hắn. Một cái tay khác, sờ sờ trên bờ vai lông xù Thang Viên, tiểu gia hỏa lẻ lưỡi, mệt mỏi đã lười nhác động. Là thời điểm, kết thúc nơi này hết thảy. Nô! Hoàng thành! Thánh Hoàng ngự thí chính thức mở ra. Toàn Hoàng thành bốn phía đều làm lên chúc mừng hoạt động, so những năm qua đều muốn long trọng rất nhiều. Hiên Viên Học viện, Thiên Vấn Học phủ, Đại Trưng Công học, ba tòa đại trưng tối cao cấp học phủ, cùng đến từ các đại chủ thành, các đại địa khu học phủ đám học sinh, đều là hùng tâm bừng bừng. Cái này không chỉ là thị tộc cùng thiên tuyển giả thịnh hội, cũng là bình dân hàng năm coi trọng nhất. Bởi vì, bình dân muốn chân chính trở nên nổi bật, cùng quý tộc đứng tại cùng một cái sân khấu, Thánh Hoàng ngự thí cũng là trọng yếu nhất một cơ hội. Đại trưng vô số học sinh, thiên quân vạn mã, hàng năm đều muốn chen qua cái này một tòa cầu độc mục. Một khi chúng tuyển Thánh Hoàng học phủ, vậy thì cùng hoàng tộc, quý tộc thành đồng môn, dù là giàu gì, cũng có thể qua địa phương mắc lửa quan viên. Lẫn vào tốt, liền đăng đường nhập điện hạ, thậm chí giống Khổng Trắc các loại mở dạng, phong hầu bái tướng, trở thành đồng dạng quý tộc cũng không dám trêu chọc thực quyền phái. Mà đối với các quý tộc mà nói, Thánh Hoàng ngự thí, không chỉ có liên quan đến thị tộc, thế gia vinh dự cùng danh vọng. Các nhà biết rõ, người trẻ tuổi mới là tương lai. Sở dĩ, coi như các nhà mạnh nhất đều là một số lao tổ, cũng không có nghĩa là, người trẻ tuổi khảo thí liền có thể khinh thị. Các lao tổ sớm muộn dần dần đều sẽ rời đi, sẽ không bao giờ lại tới. Thánh Hoàng ngự thí sáng chói người trẻ tuổi, mới là mỗi một cái gia tộc tương lai mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm cậy vào. Mỗi một cái lao tổ, cũng đều là từ niên khinh thời đại đi tới, được coi trọng, nhận bồi dưỡng. Truyền thừa, đối mỗi một cái thị tộc, thế ra mà nói, đều càng coi trọng. Đứng lặng lấy Minh Nguyên Đại Đế pho tượng Thánh Hoàng học phủ, từ buổi sáng bắt đầu, liền có số lớn một số đám người, tràn vào trong đó. Chỉ có tại một ngày này, quý tộc cùng bình dân, thiên tuyển giả cùng thị tộc, đều sẽ không có bất kỳ cái gì ý kiến, tổng hợp một đường. Trường thi thiết trí tại Thánh Hoàng học phủ đại diễn võ trường. Nơi này chiếm diện tích phạm vi cực lớn, khoảng chừng nửa cái Thánh Hoàng học phủ. 9 khối sân thi đấu, đều từ cực mạnh thuật pháp đại trận bảo hộ, cho dù là thiên đế tu vi công kích, cũng vô pháp tùy tiện hủy hoại. Nhất là quý vi trắng quan, thì là chỉnh một chút 9 cái treo lơ lửng giữa trời khán đài. Thần Long, Phượng Hoàng, Bạch Hổ, Huyền Minh, Hoàng Thất Tô Gia, Lạc Gia, Đồ Gia, Bách Lý Gia cùng Dạ Gia. 9 đại quý tộc, phân biệt nắm giữ một cái chính mình đồ đẳng khán đài, dùng hồng hoang thạch năng lượng xem như trèo trống, lấy kỳ môn thuật pháp, đem khán đài trực tiếp treo lơ lửng giữa trời. Kể từ đó, cựu đại truyền thống quý tộc liền có thể quan sát toàn bộ khảo thí đi qua. Mà còn lại tiểu thế gia, thị tộc cùng bình dân, lại là không có dạng này lãnh ngộ. Bất quá, bố trí như vậy, cũng không ai hội đưa ra cái gì dị nghị, bởi vì, dù là Thánh Hoàng ngự thí là công bằng, không có nghĩa là hiện hồng hoang liền là tuyệt đối công bình. Cường giả liền có cường giả lãnh ngộ, không lời nào để nói. Cựu đại treo lơ lửng giữa trời nhìn trên đài, từng cái thân ảnh đến, dần dần đều ngồi đầy hơn phân nửa. Bệ hạ giá đáo. Rốt cục, tại cung nhân tiếng hô to trong, một bộ hoàng bào Tô Vong, nện bước thong dong tốc độ, đối mặt vô số lạ lẫm ánh mắt, đi vào to lớn thánh hoàng ngự thí trường thi.